Chương 1, trên đầu xanh thảo nguyên Diêu Binh không nghĩ tới, bản thân sẽ bị bạn gái trước mặt cắm sừng. Hắn ở Bân Hải Đại khách sạn làm việc, quét tước lúc dọn phòng tận mắt thấy, bản thân chỗ 2 năm bạn gái Trương Hiểu Bội mới vừa cùng Phú Nhị Đại quét xoáy ở trên hết giường. Trong thùng rác, còn có bọn họ vừa mới dùng xong cái bao. Diêu Binh tức điên, muốn xông lên đánh quét xoáy, Trương Hiểu Bội không để ý chính nàng còn người trần truồng, liều mạng bảo vệ quét xoáy. Quét xoáy lấy lại tinh thần, nhân cơ hội một cước đem Diêu Binh đá tại trên đất, ngã bức, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi có tư cách gì theo ta tranh? Cút. Nhìn bị gạt ngã trên mặt đất Diêu Binh, Trương Hiểu Bội nghiêng đầu qua chỗ khác. Một khắc kia, Diêu Binh tâm thoáng cái lạnh. Hắn là không có tư cách cùng Quách Xoáy tranh. Quách Xoáy trong nhà làm buôn bán vật liệu xây dựng, tài sản hơn 1000 vạn, mà Diêu Binh ba hắn đã mất từ lâu, mẹ hắn dựa vào bán bánh rán trái cây cung cấp hắn học, trong nhà nghèo rất mồm tơi. Diêu Binh nết nhác chạy đi. 2 năm cảm tình, cứ như vậy thua với tiền tài. Diêu Binh không cam lòng. Hắn đầu óc hỗn loạn hò hét, chẳng có xem ở trên đường chạy như điên, một bụng tức giận không chỗ phát tiết. Ngay Diêu Binh ở trên đường chẳng có xem chạy như điên lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái màn hình, hiện thị lên, nửa tháng 7 quái nhiều oán linh, tích góp từng tí một đầy đủ âm khí cùng oán khí, lấy được khai phá mở rộng địa phủ cơ hội một lần. Người khai phá, Diêu Binh. Hạng mục, mở rộng địa phủ. Mục tiêu, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Nửa tháng 7, nhiều đủ âm khí. Diêu Binh vô ý thức chung quanh. Hắn lúc này mới phát hiện, trên đường cái ngã tư đường ở trên tất cả đều là dùng phấn biết vẽ ra đến vòng, trong vòng đều là giấy vàng đốt còn lại cho tàn. Mà tại không xa, còn có mấy bóng người ở đốt vàng. Diêu Binh đột nhiên vỗ một cái đầu. Hắn mới vừa rồi bị Quách Xoáy cùng Trương Hiểu Bội khí lừa gạt, quên mất hôm nay 15 tháng 7. Mẹ hắn rất sớm nói với hắn, nửa tháng 7, quỷ môn mở, 15 tháng 7 vô luận như thế nào không ở bên ngoài đi bộ đi dạo, phải sớm một chút về nhà. Mà bây giờ, đã là 11 giờ đêm. Đây chính là hắn tích lũy nhiều đủ âm khí cùng oán khí nguyên nhân. Mở rộng khai phá địa phủ, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Diêu Binh hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm, như thế nào khai phát mở rộng địa phủ? Không nghĩ tới, hắn mới vừa nói xong, trong đầu màn hình lập tức lại lần nữa biểu thị, nhiệm vụ tân thủ, bắt con thứ nhất tiểu quỷ mở rộng địa phủ. Cụ thể hạng mục, trải nghiệm sợ hãi cấp 1. Nhiệm vụ địa điểm, Phỉ Thúy tiểu khu số 3 lầu 301. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ sáng. Phỉ Thúy tiểu khu số 3 lầu 301. Đó không phải là Diêu Binh nhà đối diện. Chứng kiến trong đầu biểu thị đồ đạc, Diêu Binh phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Mở rộng địa phủ cách, lại là bắt quỷ. Hơn nữa, muốn bắt quỷ cư nhiên ngay nhà mình đối diện. Sợ hãi giá trị, 100. Lấy được trấn quỷ phù chỉ một cái. Diêu Binh thấy rõ, trong đầu mình màn hình lại lần nữa mở ra, một cái phù chỉ bay vào phía dưới cái bọc một cái cột. Diêu Binh sững sờ, đột nhiên minh bạch, muốn mua đồ đạc phải có sợ hai giá trị, mà sợ hai giá trị xuất xứ từ tại hắn nội tâm sợ hãi. Diêu Binh rốt cục tin tưởng, hắn lấy được hạng nhất kẻ khác cũng không có năng lực. Nghĩ đến ban nãy màn hình ở trên biểu thị mở rộng địa phủ mục tiêu, Diêu Binh tâm trong nháy mắt sôi trào, chỉ cần hắn có thể khai phá mở rộng địa phủ là có thể hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Hắn muốn đi hướng nhân sinh đỉnh phong, hắn đã không phải gặp người xem thường, thời thời khắc khắc bị người dẫm ở dưới chân, ít nhất không thể tùy tùy tiện tiện bị người đoạt đi bạn gái. Diêu Binh quyết định thử xem. Hạ quyết tâm sau, Diêu Binh vội vã về nhà. Lúc về đến nhà đã 11 giờ đêm, mẹ hắn hỏi hắn vì sao trễ như thế mới trở về, nếu muốn trêu chọc đồ không sạch sẽ làm sao bây giờ. Diêu Binh lòng nói, đồ bẩn không đến trêu chọc ta, ta còn đi trêu chọc hắn đây. Bất quá, hắn cũng không dám nói cho hắn biết mẹ hôm nay phát sinh sự tình. Bất kể là Trương Hiểu Bội bên ngoài, vẫn là hắn lấy được năng lực sự tình. Mẹ hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn, đã khổ cực nửa đời người, hắn không muốn để cho mẹ hắn lo lắng nữa. Diêu Binh kiên nhẫn nghe xong mẹ hắn lại ngại, sau đó hỏi, mẹ, nhà chúng ta đối diện nhà kia có phải hay không còn trống không? Diêu Binh mẹ hắn lắc đầu nói, có người đi vào ở, là tiểu cô nương. Ta ban ngày đi đổ rất lúc, chứng kiến có tiểu cô nương từ bên trong đi ra. Tiểu cô nương kia lớn thật đẹp, so minh tinh khá tốt nhìn đây, chính là một điểm kỳ quái. Diêu Binh hiếu kỳ hỏi, làm sao kỳ quái? Mẹ hắn suy tư một phen, rất nghiêm túc nói, xem tiểu cô nương kia quần áo trang phục và khí chất, tuyệt đối là người nhà có tiền hải tử, làm sao sẽ tới chúng ta tiểu khu ở? Lại nói, nhà kia trống rất lâu, một cái tiểu cô nương ở cũng không cảm giác được sợ. Diêu Binh cũng có chút kỳ quái. Bọn họ cái tiểu khu này vẫn là thập kỷ 90 xây, mấy thập niên già trẻ khu, mọi nơi đổ nát, con chuột ngập lụt, một kẻ có tiền tiểu cô nương, tại sao phải ở tại loại này địa phương rách? Còn là một người ở một mình. Diêu Binh lo lắng hơn là, hắn làm như thế nào vào đối diện phòng ở bắt quỷ? Hơn nửa đêm, nhân ra tiểu cô nương làm sao có thể để cho hắn vào nhà? Không đem hắn làm lưu manh mới là lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, Diêu Binh rốt cục nghĩ đến cái cách làm, hắn giả mạo đưa thức ăn ngoài gõ cửa. Còn như cửa mở sau khi gõ làm sao bây giờ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ngay Diêu Binh kiểm tra muốn làm biện pháp lúc, hắn đột nhiên nhận được một cái tin nhắn ngắn, lại là Trương Hiểu Bội phát tới tin nhắn ngắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, thật xin lỗi, nhưng ta nhất định phải làm như thế, ngươi quên ta đi. Diêu Binh trả lời tin tức, Hiểu Bội, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Trương Hiểu Bội thời gian rất lâu cũng không có hồi âm tức, mãi cho đến rạng sáng 12 giờ 55 phút lúc, Trương Hiểu Bội tin nhắn ngắn lại tới, cảm ơn ngươi. Ngươi giúp không được ta, không nên hỏi nữa. Sau, điện thoại di động triệt để im lặng, vô luận Diêu Binh làm sao truy vấn, Trương Hiểu Bội cũng sẽ không có đáp lại. Diêu Binh có thể xác định Trương Hiểu Bội có chuyện. Thế nhưng, nàng thà rằng bị thân hoa tâm đại la quét xoái, cũng không chịu nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì, Trương Hiểu Bội nhận định, Diêu binh căn bản không có biện pháp giúp nàng. Một khắc kia, Diêu binh trong lòng đống nhiên nổi lên lửa lớn rừng rực, hắn muốn xoay người, phải đổi cường đại hơn, muốn cho Trương Hiểu Bội nhìn một chút, hắn có năng lực giúp nàng. Nhìn thời gian một chút, vừa lúc 1 giờ sáng. Diêu binh vụng trộm mở ra cửa phòng, lặng lẽ đi ra ngoài. Đối diện cửa phòng khép kín. Trong hành lang không có đèn, tối như mực một mảnh. Diêu binh có thể nghe được tiếng tim mình đập, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Hắn lần đầu tiên làm như vậy sự tình, khó tránh khỏi khẩn trương. Rốt cục, Diêu binh đi tới đối diện cửa phòng miệng. Đông đông đông. Diêu binh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đập đập đối diện cửa. Két. Phỉ Thúy tiểu khu cửa, vẫn là cái loại này tiểu cũ cửa gỗ, Diêu binh đập vài cái sau, đối diện cửa vậy mà từ từ mở ra. Đối diện cửa, vậy mà không có khóa. Đột như đến tiếng két, hù dọa Diêu binh giật mình. Sợ hại giá trị 10. Nhưng mà, cũng không có vật phẩm tiến nhập trong bao. Dễ nhận thấy, phù chỉ là thấp nhất cấp bậc vật phẩm, này 10 cái sợ hại giá trị, liền mua tấm bùa cũng không đủ. Diêu binh định thần một chút, thả chậm dáng đi, cẩn thận từng ly từng tí hướng 301 bên trong đi tới. Toàn bộ 301 bên trong, khắp nơi đều thấy đen kịt một màu. Vườn vệ sinh mục tiêu, mơ hồ lộ ra một chút tia sáng. Diêu binh cả kinh, đột nhiên dừng chân lại, khẩn trương một lòng thùng thùng nhảy lên. Chẳng lẽ, hắn vừa vặn đi vào, lại vừa vặn đụng tới nữ hải tử này đi nhà cầu. Hắn hiện tại đứng ở phòng khách, nếu muốn nữ hải tử kia từ phòng vệ sinh đi ra, bất chính hảo bắt hắn vừa vặn. Hắn nên trốn ở địa phương nào, mới có thể không bị nữ hải tử này phát giác? Mạc Thi Dao, Mạc Thi Dao. Ngay Diêu binh bối rối muốn tìm chỗ giấu đi lúc, bên trong phòng vệ sinh bỗng nhiên chuyển tới một sâu kín thanh âm kia ở một lần gọi một cái người danh tự. Thanh âm kia rất nhẹ, cũng rất rõ ràng. Sâu kín, lạnh lạnh, không có chút nào sinh tức, cùng gọi hồn đồng dạng. Thanh âm kia đột nhiên vang lên, Diêu binh chỉ cảm giác mình toàn thân tóc gáy, một cây tiếp một cây dựng đứng. Sợ hai giá trị, 100 sợ hai chỉ, 100 trong nháy mắt, Diêu binh sợ hai giá trị liền lên tới 500. Trong đầu màn hình biểu thị, một thanh trừ quỷ đạo một kiếm bay vào trong bao. Diêu binh ở phòng khách cùng thời gian rất lâu, trong phòng vệ sinh người từ đầu đến cuối không có đi ra. Lạnh lẽo thanh âm vẫn còn ở một lần gọi cái tên đó. Diêu binh do dự một chút, đánh bạo hướng buồng vệ sinh mục tiêu đi tới. Hắn thực sự hiếu kỳ tới cực điểm. Còn nữa nói, hiện tại hắn đã có trấn quỷ phù chỉ cùng đào một kiếm, hắn là gan cũng lớn rất nhiều. Gần, lại thêm. Diêu binh rốt cục đi tới cửa phòng vệ sinh, chứng kiến bên trong tình cảnh. Khi nhìn đến bên trong phòng vệ sinh tình cảnh một khắc kia, Diêu binh chỉ cảm thấy toàn thân máu xoát một cái đều tới dưới thân một chỗ bắt tới, kém chút thiêu bạo. Bởi vì bên trong tình cảnh thực sự quá kích thích. Nhưng ngay sau đó, hoặc như là có một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống. Diêu binh vừa mới bắt đầu ý niệm, biến mất sạch sẽ. Chương 2, cấp 1 sợ hãi trải nghiệm buồng vệ sinh trước gương, đứng một nữ hải tử. Nữ hải tử da rẻ chân bóng như tơ lụa đồng dạng, tóc dài như thác rũ xuống trên cằm ngông, cơ thể lung linh thích thú, chỗ lồi lên lồi, chỗ mảnh lên mảnh, vóc người hoàn mỹ đến tận cùng. Tại trước gương, để hai cái tay đến. Bởi vì ánh nến u ám, với lại Diêu binh chỗ đứng trí khó coi, hắn chỉ có thể nhìn được nữ hải tử có lồi có lõm cơ thể, còn có vẻ sinh sinh bộ ngực, nhìn không thấy nữ hải tử mặt. Trang diện quỷ dị kích thích. Diêu binh theo Trương Hiểu Bội chỗ 2 năm, tối đa cũng bất quá chỉ là dắt lấy Trương Hiểu Bội tay nhỏ bé, chưa từng gặp qua loại tình cảnh này. Tình cảnh này cũng quá mê người. Hắn thoáng cái liền kích động. Đây chính là muốn hắn trải nghiệm cấp 1 sợ hãi. Loại thể nghiệm này, hắn thả rằng nhiều đến mấy lần. Nhưng rất nhanh, Diêu binh liền phát hiện không đúng. Hắn đã đứng ở cửa phòng vệ sinh, nữ hài tử kia vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm trong gương mình nhìn, mảy may cũng không có phát hiện. Với lại, nữ hài tử trong miệng một mực hô hoán một cái tên, Mạc Thi Dao. Mạc Thi Dao. Ban nãy sợ Diêu binh tê cả da đầu thanh âm, là nàng phát ra ngoài. Thế nhưng, trong gương rõ ràng chính là nàng bản thân, là cái gương đi ra hình ảnh, nàng đang kêu gọi cái gì? Chẳng lẽ, này hơn nửa đêm, nữ hài tử tại chính mình cho mình gọi hồn? Cái ý niệm này vừa mới hiện lên, đặt ở trước gương hai cái ngọn nến ngọn lửa thình lình chớp lên một cái. Trong phòng vệ sinh thình lình tối sầm. Chờ trước gương ngọn nến lại lóe lên sáng lúc, Diêu binh thấy rõ, mới vừa rồi còn sạch sẽ trên gương, thình lình chảy ra vài đạo tiên huyết. Nữ hải tử y nguyên đứng ở trước gương, vẫn không nhúc nhích. Mà trong gương, giống tuyết, cái gì cũng không. Diêu binh hoảng hốt, vô ý thức nghiêng đầu nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một tay quát lên Diêu binh trên vai, một trận yếu ớt thanh âm chuyển đến, ngươi tìm ta. Cái tay kia, băng lãnh thấu cốt. Diêu binh trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Cô bé kia y nguyên đứng ở trước gương, đứng ở phía sau vỗ hắn trên vai, là vật gì? Sợ hai giá trị, 500 sợ hai giá trị, 1000 trong nháy mắt. Diêu binh sợ hai giá trị liền tăng vọt 2500. Diêu binh trong đầu màn hình cho thấy, lấy được năng lực Âm Dương kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp tự động tại Diêu binh trong đầu sinh thành. Âm Dương kiếm pháp vừa mới tại Diêu binh trong đầu sinh thành, đứng ở trước gương nữ hải tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diêu binh, dựng thẳng lên ngón tay, túi đầu nói một chữ, "Xuyệt." Nàng quay đầu xoay người trong nháy mắt, Diêu binh thấy xuân quang vô hạ. Có thể Diêu binh lại kích động không nổi, bởi vì nữ hải tử kia chỉ phía sau hắn, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, "Ngàn vạn, đừng." Quay đầu. Lạc 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 lạc. Vùng vệ sinh vang lên một trận tiếng cười khẽ, là theo Diêu binh sau lưng chuyển đến. Một cái lạnh ngắt tay chậm rãi leo lên Diêu binh cái cổ. Ngay sau đó, một chỗ đầy đủ thân thể áp sát vào Diêu binh sau lưng phía trên. Cách y phục, Diêu binh thậm chí có thể cảm nhận được thân thể kia mãnh liệt câu nhân, sợ hãi và dục vọng đồng thời kích thích Diêu binh. Diêu binh khẩn trương toàn thân căng thẳng, ý thức vẫn còn thanh tỉnh. Hắn cực nhanh mở ra màn hình, chấm gõ lấy ra phụ chỉ. Trong nháy mắt, trong tay hắn nhiều nhất đạo bùa vàng. phía sau hắn đồ đạc dường như cũng cảm thụ được nguy hiểm, thân thể hơi chút động động, giống như là muốn lui về phía sau rút lui. Diêu binh không có cho nó cơ hội, hắn nhanh chóng xoay người, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem bùa vàng ở sau người dán tại đạo thân ảnh kia trên thân. A, phía sau đạo thân ảnh kia phát ra một trận thê thảm tiếng kêu. Ngay sau đó, thân ảnh kia bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa, sau cùng biến mất. Diêu binh trợn to mắt, này trấn quỷ phù chỉ cũng quá như bước đi, trực tiếp liền đem tiểu quỷ này bắt lại. Cùng lúc đó, Diêu binh trong đầu màn hình gợi ý, chúc mừng hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, bắt được quỷ nhỏ một con, bắt đầu mở rộng địa phủ bước đầu tiên, khen thưởng minh tệ 1000, lại còn có minh tệ thể kiếm. Đây cũng là vượt qua Diêu binh dự liệu. Ngay sau đó, màn hình gợi ý, ngài đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, có hay không muốn tiến hành bước kế tiếp? Diêu binh không để ý tới tiến hành bước kế tiếp, bởi vì tại hắn bắt cái kia quỷ nhỏ lúc đầu đứng ở trước gương nữ hài tử, thoáng cái té lăn trên đất. Người không sao chứ? Diêu binh cả kinh, đi nhanh gọn vào buồng vệ sinh. Hắn rốt cục thấy nữ hài tử mặt, con mắt đột nhiên sáng ngời, như nước mái tóc, đôi mắt sáng răng trắng tinh, ngũ quan tinh xảo phảng phất chuyên tâm điều khắc qua. Nữ hài tử trước mắt, đẹp để cho người qua xem có quên. Chỉ là, nữ hài tử lớn cỡ bàn tay trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bao phủ một tầm nhàn nhạt tịch mịch cùng cô độc. Một khắc kia, Diêu binh tình lình sinh ra một loại mãnh liệt phải bảo vệ nữ hài tử kích động. Hắn quyết định trước tiên đem nữ hài tử ôm trở về phòng ngủ. Diêu binh vừa muốn đưa tay đi ôm, liền phát hiện một nan đề, nữ hài tử toàn thân cao thấp đều trần truồng, hắn bất kể thế nào ôm, đều giống như không quá thỏa đáng. Hắn mới vừa 18 tuổi, chính huyết khí phương cương, một cái như vậy hoạt sát sinh hương nữ hài tử liền ở trước mặt hắn, hắn một điểm ý niệm trong đầu cũng không có mới là lạ. Dù vậy, Diêu binh vẫn là xoay người đi phòng ngủ cầm một cái khăn trải giường, dùng khăn trải giường bao lấy nữ hài tử toàn thân, lúc này mới ôm nàng đi phòng ngủ phương hướng đi. Ngay Diêu binh ôm nữ hài tử đứng dậy một khắc kia, hắn trong lúc lơ đãng liếc cái gương một cái. Một con mắt, Diêu binh kém điểm hù dọa hồn phi phách tán, trong gương, nữ hài tử đứng thẳng tắp, chính hướng hắn quỷ dị mỉm cười. Diêu binh cả người run run một cái, vô ý thức hướng trong lòng nữ hài tử nhìn lại. Nữ hài tử y nguyên nằm trong ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền. Lại hướng trong gương nhìn lại, trong gương chỉ còn dư lại hắn mặt, lại không thấy nàng. Diêu binh thở phào một cái. Mẹ nó, hù dọa lao tử đều xuất hiện ảo giác. Diêu binh lắc đầu, ôm nữ hài tử hồi phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ, Diêu binh đem nữ hài tử đặt lên giường. Trước mắt xuân quang vô hạn, môi đỏ mọng ướt. Trên người cô gái chuyển đến nhàn nhạt mùi thơm, mỹ cảnh mê người. Diêu binh có một ít đem không được chính mình. Ừ ngực. Diêu binh không có triển vọng nuốt nước miếng một cái. Mặc dù như thế, hắn vẫn đưa tay kéo chăn qua, muốn giúp nữ hải tử đắp chăn. Mỹ cảnh tuy là mê người, nhưng hắn Diêu binh tuyệt đối không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Nhưng lại tại Diêu binh thay nữ hải tử đắp chăn một khắc kia, nữ hải tử một cái tát liền đập tới đến. Diêu binh trên mặt chịu kết kết thật thật một cái tát. Một trận nóng bỏng đau, trong nháy mắt theo trên mặt chuyển đến. Diêu binh đau nhè răng trợn mắt, ngươi tại sao đánh ta? Ngươi có biết hay không, ngươi bàn nãy phá hư chuyện ta. Nữ hải tử che kín chăn, lạnh giọng mở miệng. Hỏi ngươi chuyện. Đại tiểu thư, ngươi biết rõ ràng có được hay không? Ta đó là cứu mạng ngươi. Tấm gương kia bên trong là quỷ. Ta đến trễ một chút, ngươi thì không sống. Vừa mới đập một bàn tay, Diêu binh có chút tức giận, ngươi tốt như vậy phá hư chẳng phân biệt được. Nữ hải tử hừ lạnh, con quỷ kia là ta đưa tới. Diêu binh. Nữ hải tử lại nói tiếp, ta chỉ thừa lại tháng sau sinh sống, con quỷ kia là ta đưa tới kéo dài tính mạng. Chiêu quỷ kéo dài tính mạng. Diêu binh lần đầu tiên nghe nói. Diêu binh ngẫm lại, thần tốc mở ra màn hình, kiểm tra vừa mới thu cái tia quỷ nhỏ thuộc tính, trước lấy được vật phẩm còn có năng lực đều có thể tại màn hình tra được, như vậy chỉ quỷ nhỏ nói không chừng cũng có thể tại màn hình tra được. Tra màn hình thời điểm, Diêu binh đơn thuần là ôm thử một chút tâm tính, nhưng không nghĩ tới, hắn điểm một cái tia quỷ nhỏ sau, màn hình phía trên rất nhanh thì cho thấy cái tia quỷ nhỏ thuộc tính, thân phận, quỷ, khắc tính, âm nam, đẳng cấp, tứ cấp, lệ khí chỉ số, thứ tinh, lưu lại trần gian nguyên nhân, tìm kiếm thế thân, nguyên lai, là chỉ lệ quỷ. Với lại, cái này lệ quỷ lưu lại trần gian nguyên nhân là tìm kiếm thế thân. Ngươi nói kéo dài tính mạng là để cho quỷ nhập thân ngươi, thay thế ngươi sống tiếp. Diêu binh hiếu kỳ hỏi nữ hải tử. Dĩ nhiên không phải. Nữ hải tử cắt đứt Diêu binh nói, âm mệnh tiếp dương thọ là cho ta tiếp thọ, mà không phải thay thế ta sinh hoạt, vậy ta cơ thể chẳng phải là thành khối lỗi. Dễ nhận thấy, Diêu binh không để ý tới giải khai sai nữ hải tử ý tứ. Đó chính là, nữ hải tử là muốn tìm kiếm âm mệnh tiếp dương thọ, mà chỉ lệ quỷ là tìm kiếm thế thân, nếu quả thật để cho này lệ quỷ nhập nữ hải tử thân, đến lúc đó biến thành quỷ, nhưng chỉ có nữ hải tử hồn phách. Làm theo điểm này sau, Diêu binh nghiêm túc chuyển hỏi, là ai nói cho ngươi biết âm mệnh có thể tiếp dương thọ? Nữ hải tử hỏi lại, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta còn không hỏi ngươi, vì sao hơn nửa đêm tới nhà của ta đây? Ngươi muốn làm gì? May mắn nàng đem những người hộ vệ kia đều điều động đi, nếu không Diêu binh dám xông vào nhà nàng, khẳng định chết không có chỗ chôn. Diêu binh nghiêm trang mở miệng, ta nghi ngờ người này muốn mạng ngươi, sau đó khống chế thân thể ngươi. Nữ hải tử khí sắc chợt biến, bật thốt lên nói ra, không có khả năng, hắn không có làm như vậy, hắn sẽ không cần ta mệnh. Nữ hải tử trong nháy mắt kích động. Diêu binh biết, nếu muốn cường ngạnh truy vấn, chỉ có thể thích hợp nhẹ nhàng. Sở dĩ, hắn chậm lại ngữ khí, ngươi không cần kích động, ta cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì, ngươi ban nãy chiêu là lệ quỷ, hắn vội vã tìm thế thân, sở dĩ ta mới như vậy đoán để cho ngươi chiêu quỷ kéo dài tánh mạng người muốn mạng ngươi, sau đó khống chế ngươi. Nữ hải tử như là thình lình nghĩ đến cái gì giống như, lúc đầu căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sụp xuống. Để cho ta chiêu quỷ kéo dài tánh mạng là ta cha. Nữ hải tử thanh âm rất nhẹ, nhưng ở Diêu binh trong lại như là bỏ ra một cái tạc đạn nặng ký. Chương 3, giá cao sách sinh tử. Diêu binh tuyệt đối không nghĩ tới, để cho nữ hải tử chiêu quỷ kéo dài tánh mạng lại là hắn cha ruột. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây, nữ hải tử này cha ruột lại muốn con gái ruột mệnh. Diêu binh vừa mới bị phản bội, hắn nhất lý giải loại này bị phản bội cảm giác. Một khắc kia, Diêu binh thình lình có một loại cùng là luân lạc chân trời người cảm giác. Hắn thình lình toát ra một cái ý niệm, hắn muốn giúp cô bé này. Hắn cực nhanh mở ra màn hình, bắt đầu khắp nơi bấm loạn. Rất nhanh, Diêu binh lật tới thương thành. Mở ra thương thành, thoáng lật một cái, ba chữ thình lình nhảy vào Diêu binh trong mắt, sách sinh tử. Diêu binh đại hỉ. Sách sinh tử, đi lại chúng sinh sống chết ngày tháng. Chỉ cần đổi một cái nữ hài tử lúc chết giờ, không liền có thể cứu nàng một mạng. Ngươi đừng lo lắng, ta có phương pháp giúp ngươi kéo dài tánh mạng. Diêu binh tận lực kiềm chế bản thân kích động ngữ khí, làm ra vẻ bình tĩnh đối nữ hài tử nói ra, ngươi gọi Mạc Thi Giao đúng không? Hắn còn nhớ được nữ hài tử tại buồng vệ sinh, chính là một mực gọi danh tự này. Mạc Thi Giao lông mi mấp máy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diêu binh. Lúc này, nàng mới nghiêm túc nhìn Diêu binh một phen. Trước mắt nam sinh này khuôn mặt tuấn tú, đầu ước chừng cao hơn nàng một đầu, mặc một bộ ca dô quần áo trong, quần tím, toàn thân cao thấp thêm lên đến còn không đến 100 đồng tiền, nhìn qua chính là con nhà nghèo hài tử. Nhưng để cho Mạc Thi Giao trong lòng khẽ động, là Diêu binh trong suốt thấy đôi mắt. Nàng nhìn quen lục đục với nhau, đã thật lâu đều chưa từng thấy qua như vậy trong mắt trong suốt. Càng làm cho Mạc Thi Giao kinh ngạc là, cái tuổi này cùng với nàng sắp xỉ nam sinh, muốn giúp nàng kéo dài tánh mạng. Nhà nàng tại toàn bộ Vân Hải thành phố có thể nói là thủ đoạn thông thiên tồn tại, đều không còn phương pháp cho nàng kéo dài tánh mạng, nam sinh này bao lớn bản lĩnh, có thể giúp nàng kéo dài tánh mạng. Nàng nhẹ nhàng gõ đầu, không sai, ta gọi Mạc Thi Giao. Nàng không có căn nguyên đối Diêu binh xuất hiện một loại cảm giác thân thiết, không có cự tuyệt Diêu binh hảo ý. Huống chi, nàng tận mắt thấy Diêu binh diệt nàng chiêu đến quỷ. Mạc Thi Giao trong lòng đột nhiên mọc lên một chút hy vọng. Diêu binh hưng phấn một chút đầu, ngươi chờ một chút. Sau khi nói xong, Diêu binh thần tốc đi điểm trong thương thành sách sinh tử. Sách sinh tử không có động tĩnh gì. Màn hình nâng lên lên, sợ hai giá trị không đủ, không cách nào mua sách sinh tử. Hoàng bét, hắn ban nãy chỉ lo hưng phấn, quên mất muốn mua cái gì cũng trả tiền sổ sách chuyện này. Diêu binh vội vàng quét mắt một vòng sách sinh tử sợ hai giá trị, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Sách sinh tử giá trị 100.000 sợ hai giá trị. Gian thương a, lừa đảo a. Hắn hôm nay lần đầu tiên gặp quỷ đều hắn sao sắp bị dọa tiểu, mới tổng cộng kiếm 3.100 sợ hai giá trị, mà sách sinh tử cư nhiên sẽ 10 vạn sợ hai giá trị. Hắn đi nơi nào thoáng cái kiếm nhiều như vậy sợ hai giá trị? Diêu binh làm những cái này thời gian sau, Mạc Thi Giao nhìn chằm chằm vào hắn xem. Nàng nguyên bản là không có ôm hy vọng gì, hôm nay xem Diêu binh mặt thất bại, nàng vừa mới lên một tia hy vọng cũng trong nháy mắt tiêu diệt hầu như không còn. Ba nàng đều muốn nàng mệnh, nàng làm sao có thể tham vọng quá đáng một cái nam sinh xa lạ cứu nàng. Cảm ơn ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Mạc Thi Giao khuôn mặt nhỏ nhắn lại bài, hạ lệnh chúc khách, trời không còn sớm, ngươi nên trở về đi. Đi qua đi lại một phen, nàng thực sự quá mệt mỏi. Diêu binh có chút hối hận bản thân ban nãy lô mãng, hắn vừa mới cho Mạc Thi Giao hy vọng, lại trong nháy mắt để cho nàng thất vọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lúc gần đi, Diêu binh nghiêm túc chuyện nói với Mạc Thi Giao một câu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, chính ngươi đều không nên buông tha hy vọng. Lúc nói những lời này sau, Diêu binh con mắt lóe sáng tinh tinh. Nhìn Diêu binh chân thành con mắt, Mạc Thi Giao trong lòng thình lình mọc lên một trận ấm áp, đã có thời gian rất lâu, không ai như vậy nói với nàng nói chuyện chứ. Thế giới này không hề giống nàng nghĩ đen tối như vậy, thật sao? Nàng xa vào trong trầm tư. Diêu binh bước nhanh rời khỏi 301, cực nhanh trở lại phòng mình. Không được, hắn phải mau kiếm sợ hai giá trị, sớm một chút đem sách sinh tử bắt vào tay. Diêu binh lần nữa mở ra màn hình. Màn hình phía trên cho thấy, ngài đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, có hay không muốn tiến hành bước kế tiếp? Diêu binh không chút do dự lựa chọn là. Màn hình phía trên rất nhanh cho thấy mấy dòng chữ, cấp 2 nhiệm vụ, bắt ma lớn một con. Nhiệm vụ mục tiêu, trải nghiệm cấp 3 sợ hãi, thận trọng lựa chọn. Nhiệm vụ địa điểm, Vân Hải lớp 16 phòng học phía tây. Nhiệm vụ thời gian, ngày 26. Thấy thời gian và địa điểm, Diêu binh đột nhiên trợn to mắt, Vân Hải lớp 106 là hắn trường cấp 3. Mà nhà học phía tây phòng 6, đúng là bọn họ lớp 106 phòng học. Ngày 26 chính là ngày mai. Nói cách khác, ngày mai ở tại bọn hắn phòng học sẽ có sợ hãi sự kiện phát sinh. Mạc Thi Giao hơn nửa đêm tại buồng vệ sinh hướng về phía cái gương chiêu quỷ, đã đủ đáng sợ, mới chỉ là cấp 1 sợ hãi trình độ, mà ngày mai hắn muốn trải nghiệm là cấp 3 sợ hãi. Trình độ kinh khủng, có thể nghĩ. Quan trọng hơn là, lần này thời gian không cụ thể. Thậm chí, liên hệ thống đều tự động gợi ý hắn thận trọng lựa chọn. Ý tứ chính là, chỉ cần hắn tuyển chọn ngày mai xin nghỉ, liền có thể không cần đối mặt sắp đến sợ hãi sự kiện. Diêu binh do dự một chút, vẫn là ấn xác định. Ngày kế, Diêu binh như thường lệ đến trường. Chỉ là, trong lòng hắn thủy chung lo sợ bất an. Sợ hãi sự kiện thì tại bọn hắn lớp, với lại lúc nào cũng có thể phát sinh, này đối với Diêu binh mà nói, nhất định chính là một loại dày vò. Càng làm cho Diêu binh cảm thấy dày vò là, hắn được thời thời khắc khắc đối mặt cùng lớp Trương Hiểu Bội cùng Quách Soái. Quách Soái cố ý thỉnh thoảng ôm Trương Hiểu Bội tại Diêu binh phía trước đi bộ, nụ cười khiêu khích mà đắc ý. Hắn tại dụng phương thức này nhục nhã Diêu binh. Diêu binh gắt gao siết quả đấm, nỗ lực kiềm nén trong lòng tức giận. Hắn biết Quách Soái là cố ý, chỉ cần hắn dám có chút động tác, Quách Soái sẽ nhân cơ hội náo sự, sẽ tìm mượn cớ đem hắn đuổi ra trường học. Dù sao, loại sự tình này Quách Soái không phải làm lần một lần hai. ỷ vào trong nhà có tiền, quét xoáy không biết khi dễ qua bao nhiêu cùng học. Mẹ hắn cung cấp hắn học không dễ dàng, hắn không có khả năng bị tạm nghỉ học. Hắn chỉ có thể nhẫn. Mà Trương Hiểu Bội từ đầu đến cuối cũng không có xem Diêu Binh một cái, có vẻ hơi tâm thần không yên. Sắc mặt nàng rất trắng, như là sinh bệnh đồng dạng. Diêu Binh nhiều lần đều muốn xông tới xem một chút, Trương Hiểu Bội đến xảy ra chuyện gì, vì sao không chịu nói cho hắn biết. Nhưng Diêu Binh không nghĩ tới, hắn rất nhanh thì biết. Sau cùng một tiết học là tự học, lớp rất an tĩnh. Ngồi ở trước mặt nhất một hàng Trương Hiểu Bội, thình lình đi từ từ một cái đứng lên, đột nhiên che cái bụng, rên thống khổ nổi dậy. Trương Hiểu Bội hành vi, trong nháy mắt hấp dẫn cả lớp người chú ý. Diêu Binh tâm hơi hồi hộp một chút, sẽ không phải là. Đúng lúc này, Trương Hiểu Bội thân thể đột nhiên ngửa ra sau, đầu thẳng tắp chuyển tới phía sau. Nàng cắp mắt, đỏ chói như máu. Mà nàng một cái nguyên bản mỹ lệ mặt, lúc này thống khổ vặn mẹo thành một đoàn. Ngay sau đó, Trương Hiểu Bội lại đột nhiên đem đầu mình rời trở về, một tay liều mạng bóp chặt miệng, cái tay còn lại đi trong miệng lấy ra thứ gì. Diêu Binh kinh hãi, không tự chủ được liền hướng nàng chạy đi. Hắn mới vừa chạy vội tới Trương Hiểu Bội trước mặt, đã bị một tay ngăn lại, chờ một chút. Ngăn người khác, là Quách Soái. Quách Soái nhìn chung quanh một cái bạn học cả lớp, mặt lạnh hỏi Diêu Binh, ngươi muốn làm gì? Tại Quách Soái trong mắt, Diêu Binh chính là một từ đầu đến đuôi nhà bức, phế vật. Hắn có thể đoạt Diêu Binh bạn gái, nhưng hắn đoạt tới thì là hắn, Diêu Binh tuyệt đối không thể đụng vào. Đây chính là hắn hôm nay liên tục hướng Diêu Binh thị uy nguyên nhân. Bởi vì hắn ăn chắc, Diêu Binh tuyệt đối không thể đem hắn thế nào. Quan trọng hơn là, hắn thực sự quá buồn tẻ, muốn tìm việc vui. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diêu Binh lại dám ngay trước hắn mặt chạy về phía Trương Hiểu Bội. Đây không phải là đánh hắn mặt sao? Hắn làm sao có thể để cho Diêu Binh đi qua? Diêu Binh hít sâu một hơi, cực lực kiềm nén tức giận, Hiểu Bội thoạt nhìn giống như khó chịu, được đưa nàng đi phòng y tế nhìn một chút. Dù sao có 2 năm cảm tình, hắn xem Trương Hiểu Bội khó chịu, trong lòng cũng gấp gáp. Hiểu Bội, Hiểu Bội cũng là ngươi gọi. Ngươi có phải hay không quên, nàng bây giờ là bạn gái của ta. Bạn gái của ta thoải mái khó chịu, mắc mớ gì tới ngươi? Cút. Lúc đầu kiềm chế tức giận hành không sai bạo phát, Diêu Binh hai đấm nắm chặt, vậy làm phiền ngươi đưa nàng đi phòng y tế nhìn một chút. Quét xoáy đánh Diêu Binh một cái, ngươi là cái gì? Ta tại sao muốn nghe ngươi? Một cái phế vật, còn muốn chỉ huy hắn. Cũng không về nhà la lối khóc lóc tiểu ra mà soi gương. Quan trọng hơn là, hắn tuyệt đối không thể để cho Diêu Binh mang Trương Hiểu Bội đi phòng y tế. Còn như nguyên nhân gì, hắn cũng không có thể nói cho người khác biết. Thấy hai người tranh chấp, trong ban đệ tử cũng nghị luận ầm ĩ, Diêu Binh là một sợ chứng, nhân gia đoạn hắn bạn gái, còn ở trước mặt hắn đi bộ, hắn dám cũng không dám thả một cái. Trương Hiểu Bội sinh bệnh, hắn bây giờ biết biểu hiện. Ngươi nhỏ giọng một chút, trong ban mấy cái hỗn đều theo Quách Soái quan hệ tốt. Rất nhanh, lúc thường theo Quách Soái quan hệ tốt mấy cái nam sinh cũng đứng lên, chậm rãi đi lên trước đem Diêu Binh vây vào giữa, trong một cái biệt hiệu gọi lao biết nam sinh dáng vẻ lưu manh mở miệng, "Yêu, Soái tử, có người liền chị dâu cũng dám đùa giỡn. Ngươi nói đi, nên làm cái gì bây giờ? Mấy anh em cho ngươi ném. Nay cuộc sống cấp 3 quá khô khan vô vị, bọn họ còn ước gì tìm một chút chuyện làm đây. Ngược lại này tiết khóa sẽ không có lao sư qua đến." Diêu Binh nhìn một chút thống khổ mặt vặn bẹo Trương Hiểu Bội, lười để ý mấy cái này nam sinh, thần tốc dùng tối hôm qua xem tiểu thuyết kinh khủng được đến sợ hai giá trị mua một lọ nhu nhãn lệ, nước mắt trâu cực nhanh nhỏ ở trong mắt mình. Lại hướng Trương Hiểu Bội nhìn lại lúc, liền thấy Trương Hiểu Bội toàn thân đều bao phủ một tầng hắc khí. Ngay Diêu Binh hướng Trương Hiểu Bội nhìn lại lúc, hắc khí kia trong đột nhiên nâng lên một cái đen thủi lùi đầu đến, âm u hướng Diêu Binh cười cười. Trương Hiểu Bội đẹp trên mặt, cũng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Diêu Bân kích linh linh đánh dùng mình. Hắn rốt cuộc biết, vì sao lần này sợ hai trải nghiệm cấp bậc là cấp 3. Nhìn mình trước xinh đẹp bạn gái, thình lình trở thành loại này hung thần ác sát bộ dáng, loại rung động này trình độ, vừa xa khỏi tại Mạc Thi Giao thấy thấy quỷ. Không muốn chết nói, liền tránh ra. Diêu Binh lạnh lùng đối trận hắn đường lão biết nói ra. Lão biết trận to mắt, khoa trương mở miệng, "Ôi ôi ôi, tất cả mọi người có nghe hay không, Diêu Binh tiểu tử này lại dám đe dọa ta. Đến đến, theo ta ra ngoài một chuyến, biết ca ta dạy một chút người bông hoa tại sao sẽ sao hồng." Bọn họ tại trong lớp từ trước đến nay càng muốn bá đạo, căn bản không đem Diêu Binh để vào mắt. Lão biết ôm lấy Diêu Binh bả vai, cường hành yếu thế đem Diêu Binh lôi ra. Đúng lúc này, mặt vặn bẹo Trương Hiểu Bội thình lình đứng lên, đột nhiên hướng lão biết nào qua, cắn một cái vào lão biết lốt hai. Chương 4, trang bức bị đánh mặt này biến cố đến đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Riêng là Quách Soái cùng vây quanh ở Diêu Binh bốn phía mấy cái nam sinh, trong nháy mắt đã bị hù dọa lui lại mấy bước. Quách Soái cùng Trương Hiểu Bội kia chút chuyện, bọn họ toàn bộ biết. Bọn họ lúc đầu muốn nhân cơ hội sinh sự đem Diêu Binh đá ra trường học, không nghĩ tới Trương Hiểu Bội cư nhiên sẽ thình lình hướng lão biết làm loạn. Phó Hải bằng sợ hãi giá trị 1000. Quách Soái sợ hãi giá trị 2000. Lão biết sợ hãi giá trị 3000. Màn hình bên phải ở dưới bên sợ hãi giá trị tại tăng một lên. Ta kháo. Như thế đều được. Diêu Binh bừng tỉnh minh bạch, này màn hình chẳng những thu thập hắn sợ hãi giá trị, với lại cũng có thể thu thập được người khác sợ hãi giá trị. Nếu muốn tiếp tục như thế, kiểm đủ 10 vạn sợ hãi giá trị, căn bản không phải việc khó gì. Hắn rất nhanh thì có thể kiếm được mua sách sinh tử sợ hãi giá trị. Nhưng hắn không để ý tới kinh hỉ, bởi vì Trương Hiểu Bội bây giờ bị quỷ phụ thể, tình huống 10 phần nguy hiểm. Soái tử, nhanh cứu ta a. Lão biết bị Trương Hiểu Bội cắn lốt hai, hắn đau nhè răng trợn mắt hướng Quách Soái cầu cứu. Quách Soái là mấy người bọn hắn thủ lĩnh, từ trước đến nay lấy lao đại tự cho mình là, hiện tại xảy ra sự cố, lao biết phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là hướng lao đại bọn họ cầu cứu. Quách Soái cũng hoảng, nhanh chóng phân phó khác mấy cái nam sinh, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi cứu lao biết. Trong miệng hắn phân phó người khác đi cứu lão biết, chính hắn lại vụng trộm lui về phía sau mấy bước, không dám về phía trước. Trương Hiểu đội thoạt nhìn rất đáng sợ, hắn cũng không muốn thụ thương. Mấy cái nam sinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cùng nhau nhào qua muốn đem lão biết theo Trương Hiểu đội trong tay bắt tới. Nhưng bọn họ mới vừa mới nhào qua, liền thấy Trương Hiểu đội thân thể đột nhiên lui lại, cứng rắn đem lão biết lô thai cho cắn đến. A! Lão biết kêu thảm thiết, trong nháy mắt văng lên. Tê tâm liệt phế. Hắn vừa kêu xong, Trương Hiểu đội lại nhào qua, hung hăng cắn lão biết một cái khác lỗ tai. Trương Hiểu đội động tác thật nhanh, mấy cái nam sinh căn bản phản ứng không kịp nữa. Phó Hải Bằng sợ hãi giá trị 2000, Quách Xoáy sợ hãi giá trị 3000, Lão Biết sợ hãi giá trị 4000. Màn hình phía trên sợ hãi giá trị tiếp tục tăng vọt. Lão Biết hoảng hốt, khóc thét lên hướng Quách Xoáy cầu cứu, "Xoáy tử, ngươi mau tới cứu ta a." Hắn lúc thường liên tục định bỡ Quách Xoáy, cũng là bởi vì Quách Xoáy nói ra chuyện hắn tuyệt đối sẽ bảo hộ hắn. Không nghĩ tới, hiện tại thật xảy ra sự cố, Quách Xoáy nhưng vẫn trốn về sau. Khác mấy cái nam sinh càng là mỗi một người đều bị sợ đốc, sững sờ đứng tại chỗ, nhất thời cũng không biết phải làm cái gì mới tốt. Trương Hiểu đội thật đáng sợ, bọn họ rất sợ tự chuốt lấy họa. Nếu muốn sớm biết Trương Hiểu đội cư nhiên sẽ hướng lao biết làm loạn, bọn họ chết cũng không có đứng ra. Gặp Quách Xoáy cùng mấy cái này nam sinh đều mặt lộ sợ sệt, Diêu Binh cười nhạt, "Các ngươi từng cái, lúc thường không phải thật lợi hại sao? Làm sao hiện tại kinh sợ, không dám đi cứu lao biết?" Quách Xoáy cùng mấy cái này nam sinh lúc thường tại trong lớp Diêu Võ Dương Oai, Diêu Binh đã sớm không quen nhìn bọn họ, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này, thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Trong lớp bạn học, bao gồm Quách Xoáy mấy người bọn hắn đều sững sờ. Bọn họ không hiểu, Diêu Binh những lời này đến có ý gì. Nhưng Diêu Binh những lời này, nhắc nhở trong lớp bạn học, bọn họ lập tức mở miệng thúc giục, "Đúng vậy à, Quách Xoáy, các ngươi nhanh lên một chút mau cứu lao biết à, nếu không hắn một cái khác lỗ thai cũng không giữ được. Các ngươi lúc thường không phải quan hệ tốt sao, các ngươi mau cứu người à, còn đứng ngây đó làm gì?" Quách Xoáy tức kém điểm thổ huyết. Hắn nói Diêu Binh ban nãy có ý gì, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy hắn đây. Hắn hôm nay nếu là không cứu lao biết, đó chính là không nói nghĩa khí, sau này gương mặt này khả năng liền triệt để không có chỗ phóng. Thế nhưng, Trương Hiểu đội hung thần ác sát như vậy, hắn nào dám tiến lên. Quách Xoáy âm thầm đoán giận lão biết, không có việc gì khoảng cách Trương Hiểu đội gần như vậy làm cái gì. Bây giờ bị cắn không sao cả, mẹ nó hắn còn phải bị bước đi cứu hắn. Gặp không ai cứu lão biết, Diêu Binh phi một tiếng, lớn tiếng đối méo khác áo nam sinh nói, "Phóng tay. Các ngươi không cứu, ta cứu." Hắn rõ ràng, nếu tiếp tục như thế, nhất định phải thai nạn chết người. Nam sinh kia ngay lập tức sẽ buông tay. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, Diêu Binh muốn đi chịu chết, hắn tuyệt đối không ngăn. Quan trọng hơn là, nam sinh này muốn nhìn một chút, Quách Xoáy đều bị hù dọa kinh sợ. Diêu Binh dựa vào cái gì dám lên trước trong lớp các học sinh nào ảo sự sốt. Bọn họ một là ngoài ý muốn Diêu Binh lại muốn cứu khi dễ hắn lão biết, hai là cũng tò mò, Quách Xoáy mấy người bọn hắn cũng không dám tiến lên, Diêu Binh làm sao dám tiến lên. Tại rất nhiều con mắt chú mục trong, Diêu Binh đi tới lão biết cùng Trương Hiểu Bộ trước mặt. Hắn cực nhanh mở ra cái bọc, lấy ra phụ chỉ, sau đó thần tốc dán tại Trương Hiểu Bộ trên trán. Trương Hiểu Bộ trên thân khói đen, trong nháy mắt bị trấn áp, vô luận nàng làm sao vặn bẹo dãy rủa, cũng không có cách nào đẩy ra phụ chỉ giằng buộc. Có phụ chỉ trấn áp, Trương Hiểu Bộ tự nhiên cũng hé miệng, dung ra lão biết lỗ tai. Lão biết khó có thể tin sờ sờ may mắn bảo trụ lỗ thai, kêu gào một tiếng, vắt chân lên cổ liền hướng phòng học bên ngoài chạy. Trừ Diêu Binh ở ngoài, thì không người có thể thấy trong tay hắn phụ chỉ. Diêu Binh lấy ra phụ chỉ, dán tại Trương Hiểu Bội trên trán, cái này ở trong lớp bạn học nhìn lại, hắn bất quá chỉ là trên không trung khoa tay múa chân một cái, lại nặng nặng vỗ Trương Hiểu Bội cái trán một tí có thể chỉ đơn giản như vậy hai cái động tác, mới vừa rồi còn hung thần ác sát Trương Hiểu Bội, cư nhiên liền vẫn không nhúc đích. Tối trọng yếu là, mấy cái nam sinh cũng không dám tiến lên cứu lão biết, cứ như vậy bị Diêu Binh cứu. Đây cũng quá ngu bức chứ. An tĩnh trầm mặc, ai cũng không dám tin tưởng mình vừa mới nhìn thấy một màn, bao gồm Quách Xoáy. Hắn trợn to mắt, khó mà tin được bản thân vừa mới nhìn thấy tất cả. Trong mắt hắn phế bật, liền nhẹ nhàng như vậy tại trong lớp trước mặt bạn học làm náo động. Sự tình khẳng định không có hắn nghĩ nghiêm trọng như vậy. Diêu Binh chính là may mắn. Nghĩ tới đây, Quách Xoáy ho khan vài tiếng, đi nhanh đến Trương Hiểu Bội trước mặt, thân thiết nhìn Trương Hiểu Bội một phen, lại để cho một cái nam sinh đem láo biết bị cắn xuống lỗ tai nhặt lên, lúc này mới mặt chẳng hề để ý nói, "Ta ban nãy cái bụng có một ít khó chịu, để cho ngươi tiểu tử làm náo động. Ngươi đi đi, bạn gái của ta tự ta chiếu cố, nàng căn bản là không có gì chuyện, ngươi chỉ là may mắn mà thôi." Quách Xoáy vừa nói, một bên thị uy tính đem Trương Hiểu Bội kéo. Nếu như bị trong lớp bạn học biết hắn đường đường Quách thiếu cũng sẽ sợ, hắn sau này ở trường học làm sao còn huấn. Cái mặt này, hắn phải tự mình tìm trở về. Trương Hiểu Bội hiện tại im lặng, khẳng định không có chuyện gì, chỉ cần hắn đánh đuổi Diêu Binh, chính xác hắn đem Trương Hiểu Bội chế phục, vậy hắn tại trong lớp uy tín như trước. Diêu Binh vừa mới vừa ra tay liền chế phục Trương Hiểu Bội. Điều này làm cho trong lớp bạn học đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, nhưng Quách Xoáy một câu nói, lại để cho toàn bộ học sinh trong lòng có nghi hoặc. Chẳng lẽ, đúng như Quách Xoáy từng nói, Trương Hiểu Bội căn bản không có chuyện gì, Diêu Binh chỉ là mèo mù bớ cá rán. Quách Xoáy tính toán đánh được, lại hoàn toàn không biết hắn tại kéo Trương Hiểu Bội thời điểm, vừa may chạm xuống Trương Hiểu Bội trên trán phụ chỉ. Lúc đầu hai mắt nhắm nghiền Trương Hiểu Bội, trong nháy mắt mở mắt ra. Hai mắt đỏ chói, ánh mắt hung ác tàn nhẫn. Quách Xoáy hoàn toàn không nhìn thấy, nhất tâm muốn tìm về bản thân ban nãy thể diện mặt. Xoáy tử, cháy mau. Quách thiếu, nhanh đẩy ra Trương Hiểu Bội. Quách Xoáy không thấy được Trương Hiểu Bội biến hóa, khác mấy cái nam sinh thấy, đều nhỏ giọng mà khẩn trương nhắc nhở Quách Xoáy. Quách Xoáy sững sờ, run rẩy hướng trong lòng Trương Hiểu Bội nhìn lại. Hai người bốn mắt đối lập nhau. A. Quách Soái hét lên một tiếng, lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt không mặt, từng thanh Trương Hiểu Bội đẩy ra đi. Hắn tại đẩy Trương Hiểu Bội một khắc kia, Trương Hiểu Bội xuất thủ, chụp phải đi túm hắn. Đội đội vàng vàng phía dưới, Trương Hiểu Bội một bản níu lại Quách Soái quần. Xoẹt. Một thanh âm vang lên tiếng sau, Quách Soái quần bị Trương Hiểu Bội cứng rắn kéo xuống đến, xé thành hai nửa. Trương Hiểu Bội một kích không thành, thân thể lóe lên lần nữa hướng Quách Soái đánh tới. A! Quách Soái hoảng hốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Quách Soái hù dọa sắc mặt trắng bệnh. Quách Soái sợ hãi giá trị 5000. Các ngươi ngây ngốc lấy làm cái gì, còn không mau cứu ta. Quách Soái hướng mấy cái chân tay luôn cuống nam sinh giận dữ hét. Khác mấy cái nam sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám tiến lên. Ngược lại thì Trương Hiểu Bội trong tay lực nói, chậm rãi tăng thêm một chút. Quách Soái sợ hãi giá trị 10000. Quách Soái sợ hãi giá trị 10000. Diêu binh mắt mở trừng trừng nhìn mình màn hình trong sợ hãi giá trị số lượng, nhảy lên hơn 5 vạn. Nếu muốn Quách Soái có thể kiên trì một chút nữa, Diêu binh khẳng định có thể kiểm đủ 10 vạn sợ hãi giá trị. Diêu binh, nhanh, nhanh mau cứu ta. Dưới sự kinh hoàng, Quách Soái quyết tâm, mặt dày hướng Diêu binh cầu cứu. Quách Soái hối ruột đều xanh, mẹ nó, vì lấy lại thể diện trang cái bức, tự nhiên đem mình cho đáp vào đây. Dưới sự kinh hoàng, Quách Soái trong quần nóng lên, một trận mùi nước tiểu khai mà trong nháy mắt trong phòng học tràn ngập ra. Chương 5, nóng nảy tràn diện người được mùi nước tiểu khai mà học sinh bừng tỉnh minh bạch, đường đường Quách thiếu, cư nhiên sợ kẻ ra quần. Đây cũng quá hắn sao mất mặt. Quách Soái cũng biết mất mặt, nhưng hắn nghĩ không kinh sợ cũng không được. Hắn cũng không đoái hoài tới mặt không mặt, chỉ có thể liếm mặt hướng hắn từ trước đến nay khinh thường bị hắn mắng làm phế vật Diêu binh cầu cứu. Vô luận như thế nào, trước bảo vệ hắn của quý lại nói, còn như thể diện mặt, hắn sớm muộn có một ngày sẽ tìm trở về. Diêu binh cười nhạt. Hắn nơi nào có thể không nhìn ra, Quách Soái luôn luôn chỉ cao khí ngang quen, coi như hiện tại hướng hắn cầu cứu, cũng là tâm bất cam tình bất nguyện. Nơi này là phòng học, Diêu binh tự nhiên không thể để cho thật tai nạn chết người. Thế nhưng, giáo huấn một chút Quách Soái, vẫn là rất dễ dàng. Diêu binh lật một cái cửa hàng, dùng 10000 sợ hai giá trị mua một cái khống quỷ phù chỉ, điểm kích lấy ra, cực nhanh vô vào Trương Hiểu Bội trên chắn, lúc này mới nói với Quách Soái, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai điều kiện, số 1, theo Hiểu Bội chia tay, thứ hai, hướng ta xin lỗi. Quách Soái cuống quýt đáp ứng, tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh cứu ta. Hiện tại chỉ cần có thể bảo trụ của quý, đừng nói hai điều kiện, coi như 20 điều kiện hắn đều có thể đáp ứng. Diêu binh khẽ gật đầu, được, ngươi có thể lui lại. Quách Soái mặt không tin, cứ như vậy, cũng khó trách Quách Soái nghi ngờ. Tại Quách Soái cùng trong lớp hắn bạn học nhìn lại, Diêu binh bất quá là thuận tay vỗ Trương Hiểu Bội cái chán một chút mà thôi. Cái này có thể đem Trương Hiểu Bội trấn áp. Nhưng rất nhanh Quách Soái liền tin tưởng, bởi vì Diêu binh thuận tay vỗ một lúc sau, vốn đang hung thần ác sát Trương Hiểu Bội, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Quách Soái đột nhiên thở phào một cái. Hắn trong lòng run sợ lui lại mấy bước, cứu ra bản thân của quý. Tiếp đó, Quách Soái xoay người liền hướng phòng học bên ngoài chạy đi. Đứng lại. Diêu binh lạnh lùng mở miệng, ngươi đáp ứng ta điều kiện đây. Diêu binh đã sớm ngờ tới Quách Soái sẽ trở mặt, sở dĩ hắn giấu nghề. Nếu Quách Soái không biết nên làm người như thế nào, vậy hắn liền cẩn thận cho hắn học một khóa. Diêu binh vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng tiếp lời nói, hắn đáp ứng ngươi điều kiện gì? Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại lớp 16 cửa lớp. Trong lớp học sinh nhất tề cả kinh, người đến lại là thầy chủ nhiệm Nhậm Tất Hành. Chủ yếu hơn là, Nhậm Tất Hành là Quách Soái em mẹ. Vân Hải học sinh đều biết, Nhậm Tất Hành cực bao che khuyết điểm, Quách Soái khi dễ kẻ khác, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nếu là có người khi dễ Quách Soái, Nhậm Tất Hành tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Trước bị Quách Soái đá đi mấy cái học sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều theo Nhậm Tất Hành có quan hệ. Diêu binh cái này nguy hiểm. Ban nãy chẳng diện cực hỗn loạn, một cái nam sinh gặp Quách Soái tình huống không hay, trực tiếp đi nói cho Nhậm Tất Hành, còn thêm mắm thêm muối nói Diêu binh khi dễ Quách Soái. Nhậm Tất Hành vừa nghe, tức khắc nổi trận lôi đình, lập tức chạy tới lớp 16. Hắn vừa đuổi tới lớp 16, liền nghe Diêu binh trách mắng Quách Soái đứng lại. Nhậm Tất Hành mặt thoáng cái liền tiêu nhịu xuống. Chủ nhiệm, Diêu binh lợi dụng khi chúng ta chủ nhiệm lớp không ở, tại trong lớp đánh lộn đầu đà, giả thân giả quỷ, còn ăn bạn học nữ lầu hũ, nghiêm trọng quấy nhiều lớp học trật tự, hy vọng chủ nhiệm có thể chỉnh đốn một chút lớp học trật tự, nghiêm túc giải quyết náo sự bạn học. Quách Soái nhìn qua bản thân cậu đến, sống lưng lập tức thẳng bằng, trực tiếp tới tên ác nhân cáo trạng trước. Diêu binh này nghèo phế vật còn muốn đưa hắn xin lỗi, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Hắn hôm nay không phải mượn cậu tay, trực tiếp đem Diêu binh đá ra Bân Hải lớp, cũng rửa sạch ban nãy đủ. Nhậm Tất Hành lạnh lùng liếc Diêu binh một cái, Diêu binh bạn học, lúc thường lao sư đều là dạy ngươi như thế nào? Đừng tạm thời không nói, ngươi tại trong lớp, ngay trước nhiều bạn học như vậy mặt liền dám đùa giỡn bạn học nữ. Vậy ngươi ra ngoài còn phải, cái này không trực tiếp chính là lưu manh đi. Đi ra ngoài cho ta. Diêu binh đứng thẳng tắp, nhàn nhạt mở miệng biện giải. Chủ nhiệm, ta không có. Nhậm Tất Hành bất kể Diêu binh có hay không đùa giỡn bạn học nữ, nhưng chỉ cần treo chọc đến hắn cháu ngoại cũng không được. Gặp Diêu binh cư nhiên còn dám mạnh miệng, Nhậm Tất Hành đột nhiên sầm nét mặt, lớn tiếng trách mắng, đi, đi với ta gặp hiệu trưởng, đem bàn này nói ngay trước hiệu trưởng mặt lập lại lần nữa. Dám khi dễ hắn cháu ngoại, còn dám ngụy biện. Cái này Diêu binh, là thật không nghĩ tại Vân Hải nhất trong ở trên. Gặp Nhậm Tất Hành phát hỏa, trong lớp học sinh đều câm như nến, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ đều nhìn ra, Nhậm Tất Hành thiên vị Quách Soái. Nhưng Nhậm Tất Hành là thầy chủ nhiệm, ở trường học quyền lợi rất lớn. Diêu binh một học sinh nghèo, khẳng định phải xui xẻo. Diêu binh chỉ Quách Soái, chủ nhiệm, đùa giỡn bạn học nữ là Quách Soái bạn học, không phải ta. Sau khi nói xong, tay hắn nhẹ nhàng phất phất. Cái kia lúc đầu bám vào Trương Hiểu Bội trên thân ma lớn, hóa thành nhất đạo khói đen, lặng lẽ không có khí tức bám vào Quách Soái trên thân. Ngay sau đó, Diêu Binh lại nhẹ nhàng nói thầm hai câu chú ngữ. Nhậm Tất Hành tự nhiên nhìn không thấy những thứ này, hắn lửa giận ngút trời quát, ngươi nói Quách Soái bạn học đùa giỡn bạn học nữ, ngươi có chứng cứ gì? Này thiên vị cũng quá rõ ràng, ban nãy Quách Soái nói Diêu Binh đùa giỡn bạn học nữ hắn không muốn chứng cứ, nhưng bây giờ trái lại hướng Diêu Binh muốn chứng cứ. Trong lớp học sinh, lập tức thay Diêu Binh cầm một vệt mồ hôi lạnh. Chứng cứ này làm sao cung cấp? Đúng lúc này, Quách Soái thân thể nhẹ nhàng rung một cái, trực tiếp liền hướng Trương Hiểu Bội nhào qua, một bà ôm Trương Hiểu Bội, lại hôn lại thân. Tiểu bảo bối mà, để cho ta hôn một cái. Muốn chết ta? Các loại hạn chế cấp hung hăng không gì sánh được nói, liên tục không ngừng theo Quách Soái trong miệng nô ra. Chẳng những như vậy, Quách Soái còn lên hành động, liền trên thân sở, động tác cực hèn mọn. Tất cả mọi người kinh sợ, bao gồm Nhậm Tất Hành. Bọn họ tự nhiên nhìn không thấy cái kia ma lớn đã bám vào Quách Soái trên thân, chỉ thấy Quách Soái điên một dạng hướng Trương Hiểu Bội tiến lên, ngay trước Nhậm Tất Hành cùng như vậy bạn học mặt, đối Trương Hiểu Bội lại thân lại hôn. Điên điên, Quách Soái lá gan này cũng quá lớn đi, ngay trước nhiều người như vậy cũng dám như thế. Sau lưng không chừng trách dạng đây. Ban nãy chủ nhiệm không phải muốn chứng cứ sao? Hiện tại có chứng cứ, nhìn khác còn có lời gì nhưng nói. Toàn bộ học sinh đều dị thai thì thầm, nghị luận ở bị. Nhậm Tất Hành tức sắc mặt tái xanh, lớn tiếng quát lên, Quách Soái, ngươi dừng tay cho ta. Hắn nghe nói Diêu Binh khi dễ bản thân cháu ngoại, vốn định mượn lý do để làm, đem Diêu Binh đá ra Bân Hải nhất trong. Không nghĩ tới, sự tình lịch chuyển thẳng xuống, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, Quách Soái liền xung ra, với lại thật đi đùa giỡn bạn học nữ. Hắn muốn chứng cứ, Quách Soái tự thân cho hắn. Hiện tại việc cấp bách chính là ngăn lại Quách Soái. Nhậm Tất Hành quát chói hai một tiếng sau, Quách Soái lại thật dừng tay, sau đó chậm rãi quay đầu hướng Nhậm Tất Hành nhìn lại. Nhậm Tất Hành thở phào một cái. Ai ngờ, một hơi còn không có thả lỏng, liền thấy Quách Soái con mắt đột nhiên sáng ngời, "Oa, đại thúc, tốt thành thuộc đại thúc." Ta thích đại thúc. Sau khi nói xong, Quách Soái lại bay thẳng đến Nhậm Tất Hành chạy tới. Đại thúc, ta thích ngươi, ngươi có thể không có khả năng tiếp thu ta. Quách Soái nào tới ôm lấy Nhậm Tất Hành, giống như ban nãy đối Trương Hiểu Bội như thế, đối Nhậm Tất Hành lại hôn lại thân, trong miệng còn cuồng nhiệt tỏ tình. Nhậm Tất Hành ngây người, hắn một cái không có phản ứng kịp, Quách Soái đến tại chúng cái gì gió? Làm sao hướng hắn lên lên yêu đến? Với lại, Quách Soái khí lực quá lớn, gắt gao ôm lấy hắn không nói, lại trước mọi người bắt đầu cởi hắn y phục. Nhậm Tất Hành khí nộ giống, chết tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, đừng túm mỹ phục của ta. Ta quần. Nhưng bây giờ đã xa vào cực điểm cuồng nhiệt, Quách Soái căn bản nghe không vào, một bà kéo xuống Nhậm Tất Hành quần, ôm Nhậm Tất Hành cái mông to liền hôn. Trang diện một lần phi thường nóng nảy. Thằng nhóc, ngươi buông. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đẻ lại hắn. Khắp nơi trong phòng học, quanh quần Nhậm Tất Hành tiếng giống giận. Thế nhưng, đã bị quỷ thao túng Quách Soái, lực lớn không gì sánh được, mấy cái nam sinh căn bản nén không được hắn. Càng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt là, Quách Soái còn cởi bản thân y phục, đánh về phía Nhậm Tất Hành. Trang diện triệt để mất khống chế. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt sôi trào. Quách Soái cũng quá bụng đói ăn còn đi, thậm chí ngay cả bản thân em mẹ đều không bỏ qua. Quách Soái sợ không phải cái xong chứ? Chỉ là, hắn ưa thích nam nhân khẩu vị, thực sự quá nặng, ta đều nhìn không được. Lớp 16 tiếng huyên náo, rất nhanh thì hấp dẫn không ít người. Đầu tiên là mấy cái đi qua lão sư, sau đó là lớp bên cạnh học sinh cùng lão sư. Mãi đến, liên hiệu trưởng đều bị lớp 16 cho đưa tới. Nhậm Tất Hành, ngươi đang làm gì? Hiệu trưởng thật vất vả đẩy ra cửa phòng học, ngay lập tức sẽ thấy bên trong phòng học cực hỏa bạo chẳng diện, hiệu trưởng mặt đột nhiên trầm xuống, hướng Nhậm Tất Hành quát, Quách Soái, ngươi dừng tay cho ta. Diêu Binh thấy thế, lập tức túi đầu niệm vài câu chú ngữ. Cái kia ma lớn nhanh chóng rời khỏi Quách Soái cơ thể. Lúc đầu xa vào cùng nhiệt trạng thái Quách Soái, đột nhiên thanh tỉnh. Chương 6, đánh cuộc với ngươi một bản nếu như có cơ hội, Quách Soái tình nguyện bản thân vĩnh viễn không muốn thanh tỉnh. Bởi vì hắn vừa tỉnh qua đến, liền thấy hắn cậu y phục một cái xấu phải chết đỏ chót quần cộc, chính bệnh cái mông to hướng về phía hắn. Mà hắn, chính chồng mông lên. Tại hôn hắn cậu cái mông to. Hiệu trưởng liền đứng ở bọn hắn trước mặt hai người, dùng một đôi muốn giết người ánh mắt nhìn bọn họ cậu cháu. Ban sáu cửa phòng học, chật ních xem náo nhiệt học sinh cùng lão sư, đều là mặt muốn cười lại nẹn rất khổ cực bộ dáng. Quách Soái một cái mộng. Ban nãy xảy ra chuyện gì? Hắn và hắn cậu tư thế như vậy ám muội là chuyện gì xảy ra? Quách Soái chính nghi hoặc, thình lình một trận gió lạnh thổi qua, thổi hắn đúng quần lạnh lẽo một mảnh. Hắn túi đầu nhìn qua, một cái liền mắng nổi dậy, mẹ nó hắn sao, ai mẹ nó đem lão tử y phục cho cởi? Đường đường Quách Thiếu, cư nhiên ngay trước nhiều người như vậy mặt cởi quần áo, điều này làm cho hắn sau này làm sao còn hỗn. Với hắn chơi nhiều cái nam sinh, cực nhanh đem ban nãy chuyện nói với Quách Soái một lần. Quách Soái sau khi nghe xong, gương mặt đều tức xanh biết. "Tiểu tử, ngươi dám đùa giỡn tiểu gia ta, xem tiểu gia ta mẹ nó làm sao thu thập ngươi." Quách Soái ác độc nhìn về phía Diêu Minh, thanh âm hung ác. "Diêu Minh tiểu tử này lại dám trước mọi người làm xấu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diêu Minh." Diêu Minh hù dọa lui lại một bước, hoảng sợ hướng hiệu trưởng xin giúp đỡ. "Hiệu trưởng, Quách Soái bạn học hắn đe dọa ta." Diêu Minh cả người run run, nhất nhất sợ tới cực điểm bộ dáng. Hiệu trưởng tức run. "Quách Soái tiểu tử này hồ đồ liền thôi, hiện tại cư nhiên ngay trước hắn mặt cũng dám đe dọa bạn học. Quả thực quá phận." Lúc này, Nhậm Tất Hành đã hoan quá thần lai, hắn cực nhanh đưa lên quần, đoạt tại hiệu trưởng trước, giơ tay chiếu Quách Soái mặt thì liền một cái tát, thằng nhóc, gầm cái gì gầm, còn không mau hướng hiệu trưởng nhận sai, lại còn dám đe dọa bạn học, nhanh hướng bạn học nhận sai. Nhậm Tất Hành biết, bọn họ cậu cháu lần này đều thua thiệt. Chỉ là, hiệu trưởng ở chỗ này, hắn nhất định phải làm dáng một chút cho hiệu trưởng xem. Còn như Diêu Binh, hắn sau này có là cơ hội trừng trị hắn. Quách Soái cái kia hận a, hận không thể nhào tới phá Diêu Binh ra. Nhưng khi hiệu trưởng mặt, hắn đành phải ngoan ngoãn nhận sai, Diêu Binh bạn học, ta sai, ta sau này cũng không dám nữa. Nhận sai lúc, hắn rõ ràng thấy, Diêu Binh trong mắt lóe ra rõ ràng tiểu ý. Mẹ nó, Diêu Binh tiểu tử này là cố ý. Quách Soái mặt nghiêm, đang muốn mắng chửi người, hiệu trưởng khí sắc trầm giống như là muốn chảy ra nước đồng dạng, quát lên, hai người các ngươi, theo ta tới phòng làm việc. Nhậm Tất Hành cùng Quách Soái hung hăng trừng Diêu Binh một cái, đi theo hiệu trưởng rời khỏi phòng học. Nhìn theo hai người rời khỏi, xem náo nhiệt học sinh cười ha ha, có thể tận mắt thấy đảm nhiệm chủ nhiệm số mặt, quả thực là hạ lòng hạ dạ a. Đúng vậy, lão tiểu tử này ỷ là chủ nhiệm, cả ngày ở trường học Diêu Võ Dương Oai, hôm nay rốt cục có người giáo dạy bảo hắn, thật mẹ nó hết giận. Ở đây học sinh, rất nhiều đều bị Nhậm Tất Hành dạy bảo qua, có bị Quách Soái khi dễ qua, hôm nay thấy hai người bọn họ ăn đắng, hiện trường sôi trào khắp trốn. Lớp 16 học sinh càng đối với Diêu Binh lau mắt mà nhìn, ào ào hướng hắn lấy lòng. Dù sao, không phải ai đều có thể giáo huấn chủ nhiệm cùng Quách Soái. Nhìn các học sinh phản ứng, Diêu Binh lại thêm xác định, nhất định phải để cho bản thân thay đổi cường đại. Ngay hắn ứng phó hướng hắn lấy lòng học sinh lúc, thình lình liếc về Trương Hiệu Bội từ trong đám người chui ra ngoài, vội vã chạy đi phòng học. Diêu Binh sững sờ, cũng theo ra ngoài. Có thể chờ hắn theo sau khi ra ngoài, trong sân trường đã không có Trương Hiệu Bội bóng dáng, hắn tìm một vòng đều không còn tìm được. Trương Hiệu Bội đi làm gì? Trên người nàng quỷ lớn chuyện gì xảy ra? Tìm kiếm Trương Hiệu Bội không có kết quả, Diêu Binh chỉ có thể đẩy bụng nghi hoặc trở về phòng học. Trở lại phòng học sau, Diêu Binh kiểm tra xuống màn hình. Màn hình gợi ý, chúc mừng ngươi bắt lấy quỷ lớn một con, mở rộng địa phủ tiến hơn một bước, khen thưởng mình tệ một vạn. Cho đến bây giờ, Diêu Binh có 4 vạn sợ hai giá trị, 11.000 minh tệ, địa phủ trong đã có một lớn một nhỏ hai cái ma nhỏ. Diêu Binh điểm kích một cái nhiệm vụ mới, màn hình phía trên lập tức cho thấy, nhiệm vụ cấp 3, bắt quỷ tướng một tên. Ghi chú, quỷ tướng có thể bắt quỷ tướng đẳng cấp trở xuống quỷ vật, độ khó hệ số trọng đại. Nhiệm vụ mục tiêu, trải nghiệm tứ cấp sợ hãi. Nhiệm vụ địa điểm, phố Thạch Đầu đường Tùng Thụ công viên nhà ma. Nhiệm vụ thời gian, 10 giờ tối. Nhiệm vụ lần này là bắt quỷ tướng. Với lại, muốn đối mặt là tứ cấp sợ hãi. Diêu Binh biết, nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, bắt quỷ vật cấp bậc càng cao, trải nghiệm sợ hãi đẳng cấp lại càng cao, gặp phải cảnh tượng lại càng sợ hãi. Cùng này đối ứng với nhau là, có thể thu được sợ hãi giá trị lại càng cao. Lấy được sợ hãi giá trị càng cao, mua sách sinh tử thời gian lại càng nhanh. Mà khoảng cách mua sách sinh tử 10 vạn sợ hãi giá trị, kém 60.000. Diêu Binh không do dự, ấn xuống xác định phím. Sau khi tan lớp, Diêu Binh mới vừa đi ra cửa trường học, đã bị mấy cái nam sinh cho bao bọc vây quanh. Mấy cái này nam sinh Diêu Binh đều biết, đúng là lúc thường liên tục đi theo Quách Soái phía sau cái mông mấy cái nam sinh. Tối hôm nay 10 giờ, tại phố Thạch Đầu công viên, Hảo Ca muốn gặp ngươi. Đem Diêu Binh bao bọc vây quanh sau, dẫn đầu Phó Hải Bằng mở miệng nói. Diêu Binh trong lòng đột nhiên khẽ động, phố Thạch Đầu công viên. Đây chính là màn hình gợi ý cái nhiệm vụ kế tiếp địa điểm. Trùng hợp như vậy, Hảo Ca thấy hắn làm cái gì? Diêu Binh lạnh lùng mở miệng, Hảo Ca vì sao tìm ta? Hảo Ca tại Vân Hải Trung học phổ thông tương đối nổi danh, trong nhà bất động sản rất nhiều, còn có khối đất, so Quách Soái ra càng có nhiều tiền. Quan trọng hơn là, Hảo Ca làm việc thủ đoạn độc ác, chỉ cần không phục hắn, hắn tuyệt đối sẽ hướng chết trong chỉ ngươi. Lớp 10 cao nhị rất nhiều người sống tạm bỡ, đều đi theo Hảo Ca hốn, bao gồm Quách Soái. Hiện tại Hảo Ca muốn gặp Diêu Binh, nhất định là vì báo thủ cho Quách Soái tuyết hận. Chỗ ngươi nói nhảm nhiều như vậy, Hảo Ca tìm ngươi, còn phải theo ngươi đại giáo. Phó Hải Bằng ném cho Diêu Binh một tấm hình, 9:30 tối, chờ tới trễ. Ném cho Diêu Binh ảnh chụp sau, đám kia nam sinh vội vã rời khỏi. Diêu Binh mở ra ảnh chụp nhìn qua, tức khắc thất kinh. Trong hình, Trương Hiểu Bội mặc một bộ cực bại lộ y phục, bị sợi dây cột, biểu tình cực thống khổ. Mà phía sau nàng, đúng là công viên. Rất rõ ràng, Hảo Ca đây dùng Trương Hiểu Bội đe dọa Diêu Binh đến nơi hẹn. Lần này, Diêu Binh không đi không thể. 9:30 tối, công viên trong, Diêu Binh cùng một đám người đứng đối diện nhau. Nhóm người kia trong, dẫn đầu đúng là Hảo Ca. Hảo Ca hơn 1m8, nhuộm một đầu tóc vàng, ánh mắt u ám, căn bản không giống như một học sinh trung học. Hảo Ca phía sau đứng mười mấy người. Mười mấy người này trong có Quách Soái cùng trong lớp mấy cái nam sinh, hắn đều là xã hội thượng tên côn đồ. Diêu Binh, lão tử phá ngươi ra. Quách Soái nhìn thấy Diêu Binh, con mắt đều đỏ, xông lên sẽ đánh hắn. Trong lớp mấy cái nam sinh cũng nhìn chằm chằm. Bọn họ còn không có xuất thủ, đã bị Hảo Ca ngăn cản. Có Hảo Ca tại, Quách Soái cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, không dám hồ đồ. Tiểu tử, ngươi lòng can đảm không nhỏ a, cư nhiên dám một mình đến nơi hẹn. Hảo Ca trên dưới nhìn Diêu Binh một phen, khinh bị nói, thế nào, đến tìm Trương Hiệu Bội? Hảo Ca căn bản không đem Diêu Binh để vào mắt. Diêu Binh gầy theo tuổi khô giống như, hắn một cái tát thì có khả năng gật ngã. Quách Soái cư nhiên có thể bị tiểu tử này cho chỉnh, cũng quá mẹ nó kinh sợ. Diêu Binh không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trương Hiệu Bội ở đâu? Ba ba ba. Hảo Ca lười biếng vô mấy cái bàn tay, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chơi ta huynh đệ, cái này trận này ta phải cho hắn tìm trở về. Nhưng mà, chúng ta hôm nay không đấu võ, chúng ta đổi điểm trò gian trá. Trương Hiệu Bội ngay sân chơi nhà ma, ngươi được bản thân tìm được nàng. Chúng ta đến đánh cuộc một lần, xem ai tìm được nàng trước, như thế nào đây? Hắn hôm nay chuẩn bị cho Diêu Binh một hồi thiết kế tỉ mỉ cho hay. Trang kịch hay này, đầy đủ Diêu Binh uống một bầu. Diêu Binh không do dự, lập tức gật đầu, được, ta và các ngươi đánh cuộc. Hảo Ca thỏa mãn vỗ tay cười, được, có dũ khí. Trương Thiên Sư, ngươi theo tiểu tử này đánh cuộc. Rất nhanh, một người mặc đạo bảo bé gầy nam nhân theo Hảo Ca phía sau chui ra ngoài. Đây chính là Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư xấu xí, ánh mắt hung ác nham hiểm, coi như người mặc đạo bào, cũng để cho người cảm thấy âm u đáng sợ. Hắn đánh đo Diêu Binh một phen, lãnh ngạo mở miệng, ta với ngươi đánh cuộc. Nếu như ngươi tại ta trước tìm được nữ nhân kia, ngươi có thể đem nàng mang đi, mặt khác, ngươi và kia nữ đều phải tùy ý hảo ca giải quyết. Trương Thiên Sư hôm nay có chuẩn bị mà đến. Hắn là đặc biệt đối phó Diêu Binh đến. Trương Hiểu Bội trên thân quỷ lớn, thì là hắn động thủ tay chân, là dùng để khống chế Trương Hiểu Bội. Không nghĩ tới, cư nhiên bị Diêu Binh cho phá. Quỷ lớn là Trương Thiên Sư nuôi rất lâu một con quỷ, thoáng cái không có này, nhưng làm Trương Thiên Sư cho không nỡ phá hư, hắn xin thể muốn hung hăng giáo huấn Diêu Binh một phen. Không nghĩ tới, Diêu Binh bất quá là một phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp, trên thân còn đeo bọc sách. Hắn một tay là có thể đem Diêu Binh nghiết thành thịt vụn. Trương Thiên Sư ác độc cười nhạt, đã Diêu Binh tổn hại hắn một con quỷ lớn, vậy hắn liền đem Diêu Binh biến thành âm thi đến nuôi. Diêu Binh tự nhiên không biết hắn đã sớm theo Trương Thiên Sư kết làm lương tử, càng không biết Trương Thiên Sư ác độc tâm tư. Vì tìm được Trương Hiểu Bội, hắn không chút do dự quyết định theo Trương Thiên Sư đánh cuộc một lần. Diêu Binh mắc câu, Hảo Ca cùng Trương Thiên Sư giống nhau cười một tiếng. Hảo Ca tiếng lớn hạ lệnh, được, bắt đầu. Chương 7, lấy mạng đang trang bức Diêu Binh nói hắn có điều kiện, Hảo Ca mặt thoáng cái liền tiêu nhiều xuống, điều kiện gì? Diêu Binh chỉ Quách Soái cùng Hảo Ca, hai người các ngươi theo chúng ta cùng nhau vào nhà ma. Mua sách sinh tử, bây giờ còn cần 60.000 sợ hại giá trị. Diêu Binh dự định lần này một lần cho kiểm đủ. Quách Soái tiểu tử kia lòng can đảm nhỏ như vậy, có hắn sợ hai giá trị tăng vọt liền đặc biệt nhanh, có thể nói là kiếm sợ hai giá trị tuyệt hảo cho người, tự nhiên muốn mang theo hắn. Còn như Hảo Ca, Quách Soái bất quá là nghĩ cảnh cáo một chút hắn mà thôi. Quách Soái vừa nghe Diêu Binh muốn hắn và Hảo Ca vào nhà ma, xông lên liền mắng, cho tiểu tử người mặt còn không biết. Ngươi coi hắn là gì, lúc nào đến lượt ngươi ra điều kiện? Diêu Binh cười nhạt, thế nào, Quách thiếu sợ? Không dám theo ta đi vào chung. Quách Soái. Hảo Ca ngăn lại Quách Soái, được, chúng ta với các ngươi đi vào. Người khác canh giữ ở bên ngoài nhà quỷ, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể vào. Đối phó Diêu Binh, Hảo Ca có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì, nhà ma trong quả thật có quỷ. Với lại, con quỷ kia vẫn là Trương Thiên Sư thôi. Chỉ cần Diêu Binh vào nhà ma, không bị hù dọa điên cũng phải bị hù chết. Như thế, hắn liền có thể giữ được Trương Hiểu Bội trên thân bí mật. Đây mới là Hảo Ca đêm nay bố cục này nguyên nhân. Quách Soái mặc dù không vui, lại không dám vi phạm Hảo Ca mệnh lệnh, đành phải cùng theo một lúc vào nhà ma. Bốn người cùng nhau vào nhà ma. Diêu Binh cùng Trương Thiên Sư phía trước, Quách Soái cùng Hảo Ca ở phía sau. Cái này phòng lấy ngục giam làm chủ đề, tụ nhà ma, mê cung cùng nhân vật sắm vai cùng nguyên tố cùng kiêm, còn có hơn 100 cái chủ đề cảnh tượng, vô luận đạo cụ vẫn là bố trí đều giống như thật vô cùng. Nghe nói, trước có người bị sợ chết ở nhà ma. Đây cũng là Hảo Ca cố ý để cho Diêu Binh vào nhà ma nguyên nhân, đến thời điểm mang đến lấy thật loạn giả, ai cũng không biết Diêu Binh là bị chân quỷ dọa cho lấy. Nhà ma rất yên tĩnh, bầu không khí u sâm, chỉ có thể nghe được bốn người bọn họ tiếng bước chân còn có tiếng thở dốc. Quách Soái sợ hãi giá trị 100, Quách Soái sợ hãi giá trị 200. Nhìn màn hình dưới góc phải sợ hãi giá trị một thằng, Diêu Binh thỏa mãn cười, nhìn lại, bản thân tiếp mang Quách Soái vào đây, là một không gì sánh được lựa chọn chính xác. Cứu, cứu mạng, mau cứu ta. Bốn người đi trước không bao lâu, phía sau thình lình chuyển tới một thanh âm, yếu ớt cầu cứu. Ngay sau đó, một tay đột nhiên đưa ra, bắt lại Quách Soái cổ chân. Quách Soái sợ hãi giá trị 10.000. Hảo Ca sợ hãi giá trị 5.000. Trương Tiên Sư sợ hãi giá trị 1.000. Chỉ có Diêu Binh thoạt nhìn đạm nhiên tự nhiên. Hắn đã sớm biết cái này phòng có quỷ tướng. Sở dĩ tự nhiên so người khác phải bình tĩnh. Mẹ nha, quỷ nha. Quách Soái hù dọa quát to một tiếng, luôn cuống tay chân muốn tránh thoát cái tay kia. Hảo Ca một cái tát liền vỗ vào Quách Soái trên đầu, mẹ, là một người giả. Đều là cái gì? Nhìn ngươi kinh sợ dạng. Có Trương Thiên Sư tại, ngươi sợ cái gì? Hắn không có bị người giả hù chết, ngược lại kém điểm bị Quách Soái hù chết. Tiểu tử này lúc thường diếu võ dương oai, thời khắc mấu chốt mẹ nó còn không người ra Diêu Binh chấn định, thật cho hắn mất mặt. Hắc hắc hắc. Hảo Ca mới vừa mang xong, bọn họ sau lưng truyền tới một trận âm hiểm cười tiếng. Thanh âm này rất lạnh, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn. Phía sau trống không, không có gì cả. Là hắn mẹ âm thanh chứ? Hảo Ca nhìn quanh bốn phía một cái, làm ra vẻ chấn định nói một câu. Được, Hảo Ca. Quách Soái ừ ngực thôn nuốt nước miếng một cái, nhà ma người đã sớm tan tầm. Hảo Ca bỗng nhiên cứng đờ. Đã nhà ma nhân viên công tác đã sớm tan tầm, ban nãy người giả cầu cứu còn bắt Quách Soái cổ chân lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trương Thiên Sư nuôi quỷ đã xuất động? Hắn sao? Trương Thiên Sư ngược lại trước cho bọn hắn chào hỏi một tiếng lại để cho quỷ đi ra a? Rõ là hù chết cá nhân. Diêu Binh đột nhiên khẩn trương. Hắn biết, quỷ tướng muốn hiện thân. Trương Thiên Sư theo trên thân rút ra một thanh kiếm đồng tiền, ngạo nghễ mở miệng, hai vị thiếu gia yên tâm, có ta Trương Thiên Sư tại, những kia quỷ vật căn bản không dám gần người. Chỉ có hắn biết, hắn căn bản còn không có triệu hoán hắn nuôi quỷ đi ra. Nhưng bọn họ bốn phía lại có âm khí. Điều này nói rõ, còn có khác quỷ tồn tại. Bất quá, Trương Thiên Sư căn bản không để vào mắt. Hắn tu luyện vài chục năm, cũng bắt không ít quỷ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một con quỷ hay sao? Đúng lúc này, Diêu Binh tình lình khẽ quát một tiếng, Quách Soái, sau lưng ngươi có cái gì? Ba người vốn là tinh thần căng thẳng, Diêu Binh thình lình bắc khẽ, nhất thể hù dọa ba người giật mình. Hảo Ca cùng Trương Thiên Sư hướng Quách Soái nhìn lại, Quách Soái phía sau, đúng là đứng một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia dính sát Quách Soái phía sau lưng, cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Diêu Binh khẽ quát một tiếng sau, Quách Soái vô ý thức quay đầu nhìn, Trương Thiên Sư lập tức nhắc nhở, Quách thiếu, đừng quay đầu nhìn. Quách Soái bẻ một nửa đầu, cứng rắn cứng đờ. "Ta, sau lưng ta có đồ vật gì đó. Hảo ca, Thiên sư, các ngươi nhất định phải cứu ta a." Quách Soái còn không biết cái này quỷ không phải Trương Thiên sư nuôi, hắn ở trong lòng điên cuồng hét lên, "Mẹ nó, không phải đã nói hù dọa Diêu binh sao, làm sao hù dọa lên lão tử đến? Không biết quỷ dọa người, hù chết người a." Trương Thiên sư xoát một cái rút ra mang theo trong người kiếm đồng tiền, cắn đứt ngón tay, tại kiếm đồng tiền phía trên bôi huyết, hét lớn một tiếng, chiếu Quách Soái phía sau bóng đen đã đâm đi, "Nghiệp chướng, xem kiếm." Hắn tuy là dự định hù dọa Diêu binh, nhưng bây giờ thứ quỷ kia bám vào Quách Soái phía sau, hắn trước tiên cần phải cứu Diêu binh. Trương Thiên sư đâm ra đi chỗ đó nhất kiếm lúc, lòng tin 10 phần. Hắn trước thu cái này quỷ, lại thả quỷ hù dọa Diêu binh cũng không muộn. Thế nhưng, nhất kiếm đâm xuống, cái gì đều không còn phát sinh. Bóng đen kia chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thiên sư. Trương Thiên sư trong lòng hoảng hốt. Hắn chuôi này kiếm đồng tiền là hắn sư phụ truyền cho hắn, lại dính hắn đồng tử huyết, một kiếm hạ xuống, bóng đen kia hẳn là bị đâm hồn phi phách tán mới phải, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Quỷ vật này cư nhiên không sợ hắn kiếm đồng tiền. Quách Soái cùng Hảo ca cũng cảm thấy không đúng. Trước bọn họ bày cuộc, chính là để cho Trương Thiên sư thả một con quỷ vào nhà ma, đem Diêu binh hù dọa gần chết. Có thể bây giờ nhìn Trương Thiên sư giống như quyết tâm, liền tay đều cắt đứt, như là thật tại thu con quỷ kia. Hiểu được sau, Quách Soái hù dọa hàm răng khanh khách rung động, "Hảo ca, thật, rõ là quỷ a." Hảo ca cứng cứng cổ gật đầu, "Thực sự là." Quách Soái sợ hãi giá trị 10.000. Hảo ca sợ hãi giá trị 5.000. Trương Thiên sư sợ hãi giá trị 2.000. "Quách thiếu, ngươi đừng sợ, ta lại, thử lại lần nữa." Kiếm đồng tiền đều vô dụng, Trương Thiên sư nói cũng không còn như vậy ngạch khí. Một thanh kiếm đồng tiền, thông sắt vạn quỷ hồn, lại không động được bóng đen này mảy may. Trương Thiên sư biết, hôm nay đụng với gốc cứng mà. Đúng lúc này, bóng đen kia đầu chậm rãi đi phía trước, từng điểm hướng Quách Soái trước mặt tìm kiếm. Quách Soái theo bóng đen bốn mắt nhìn nhau. Bóng đen trên mặt, trống rỗng, không có gì cả. "A, cứu mạng a." Quách Soái sợ hãi giá trị 20.000. Hảo ca sợ hãi giá trị 10.000. Trương Thiên sư sợ hãi giá trị 10.000. Diêu binh sợ hãi giá trị 10.000. Đây là quỷ tướng. Trương Thiên thanh âm đang run run, thân thể cũng ở đây run run. Lệ quỷ lưu tử trạng, quỷ tướng vô diện dung. Trên mặt không có ngũ quan, đúng là quỷ tướng. Trương Thiên sư tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây nhà ma cư nhiên có thể nhìn thấy quỷ tướng. Đây quả thực bối tới cực điểm. Quách Soái cũng không đoái hoài tới hù dọa Diêu binh, cấp thiết quát, "Trương Thiên sư, ngươi nhanh triệu ngươi con quỷ kia đi ra theo chân nó làm à, còn đứng ngây đó làm gì?" "Tốt tốt, ta đây liền động thủ." Trương Thiên sư trong miệng đáp ứng, trong lòng lại ân cần thăm hỏi Quách Soái 18 đời tổ tông. "Mẹ nó, tiểu tử ngươi biết cái gì, cái này đem há là một người như vậy có thể cầm được ở. Ta nuôi con quỷ kia tuy là lợi hại, nhưng ở này trước mặt quỷ tướng cho hắn mẹ ra vẻ đáng thương." Bóng đen kia chậm rãi quay đầu hướng Trương Thiên sư nhìn lại. Ngay sau đó, bóng đen chậm rãi đưa ra một tay, nắm Trương Thiên sư cái cổ. Bóng đen động tác giống như là thả chậm màn ảnh đồng dạng, một tránh hiện lên. Dù vậy, Trương Thiên sư cũng không có cách nào thoát khỏi. Bóng đen nắm cổ hắn sau, chậm rãi đem hắn nhấc tới. Trương Thiên sư sợ hãi giá trị 20.000. "Thiên sư, ngươi nhanh lên một chút động thủ a." "Thiên sư, ngươi nhanh lên một chút dùng kiếm đồng tiền đâm hắn a." Gặp Trương Thiên sư bị hắc ảnh giống như xách con gà con một dạng sốc lên đến, Quách Soái cùng Hảo ca cấp thúc dục Trương Thiên sư nhanh chóng hoàn thủ. "Nhị vị thiếu gia, ta còn đang tìm nó chỗ yếu." Trương Thiên sư có khổ khó nói, chỉ có thể tự cho mình dưới bậc thang. Hảo ca hồn hển quát, "Nhân gia đều thắt ngươi cái cổ, con mẹ nó ngươi nhanh lên một chút đi, nếu không chúng ta đều chết định." Khó trách Hảo ca tức giận như vậy. Đến bảy cuộc trước, Trương Thiên sư thổi bản thân bao nhiêu trầu, hiện tại chính hắn đều bị bóc cổ, hắn đều mẹ nó không thể làm gì. Lần này, bọn họ nhất định chết. "Hay là để ta đi." Diêu binh mở miệng lần nữa. Đã Trương Thiên sư đã làm đều đã làm, Hảo ca cùng Quách Soái cũng bị hù dọa không nhẹ, hắn sợ hãi giá trị cũng tu 10 vạn. Như vậy, hắn nên xuất thủ. Hắn điểm kích lấy ra kiếm gỗ đảo, cầm âm dương kiếm pháp khẩu quyết, dự định xuất thủ. Nhưng ở Hảo ca ba người bọn họ nhìn lại, Diêu binh bất quá là trên không trùng khoa tay múa chân một chút mà thôi, trong tay không có gì cả. "Chỉ ngươi, con mẹ nó ngươi sẽ bắt quỷ." "Tiểu tử, đây quỷ tướng, lao tử đều đối phó không được, con mẹ nó ngươi còn muốn đối phó. Nhất định chính là tự tìm cái chết." Diêu binh lười nhác nhìn hơn bọn họ, giơ lên kiếm gỗ đảo, thần tốc hướng bóng đen đã đâm đi. Cái này ở Hảo ca bọn họ nhìn lại, Diêu binh bất quá là tùy ý khoa tay múa chân một chút mà thôi. "Tiểu tử ngươi đây chẳng sống, tự tìm cái chết ta." Trang bức không phải giả bộ như vậy chứ? Hắn đây mẹ nơi nào là trang bức, đây lấy mạng đang trang bức. Chương 8, dẫn ngươi ăn bốn cây. Trương Thiên sư đúng đích chuyển Mao Sơn phái đệ tử, tu luyện vài chục năm, đúng Hảo ca ba hắn đặc biệt mời tới đại sư, tại người giàu có trong vòng rất có danh khí. Hắn đều hàng phục không được quỷ tướng, Diêu binh lại muốn hàng phục. Nhất định chính là người si nói mộng. Đối với Hảo ca ba người bọn họ chào phúng, Diêu binh chỉ là cười nhạt, lười nhác đáp lời. Hắn lúc đầu dự định trực tiếp dùng kiếm gỗ đào hàng phục quỷ tướng, nhưng ở ba người chào phúng, đưa hắn thình lình thay đổi chủ ý, Hảo ca ba người bọn họ không phải là không chịu phục sao, vậy hắn để bọn họ tâm phục khẩu phục. Diêu binh cực nhanh mở ra thương thành. Hắn tìm được có đánh dấu quỷ tướng thuộc tính phụ chỉ, điểm kích mua. Tiếp đó, Diêu binh điểm kích lấy ra, dùng kiếm gỗ đào nhọn chọn phụ chỉ, ra không ngờ hướng quỷ tướng trên trán bổ tới. Quỷ tướng thân thể lắc lư một cái, phút chốc nhìn về phía Diêu binh. Màn hình phía trên rất nhanh cộc cộc đi hiện ra mấy dòng chữ, cấp bậc, ngũ đẳng quỷ tướng. Khắc tính, âm nam. Sức chiến đấu, cấp 5. Ưa thích, mỹ thực. Mẹ nó, nóng tính như vậy quỷ tướng, lại có như vậy đáng yêu ưa thích. Diêu binh kém điểm té xỉu. Sau đó, hắn cực nhanh chuyển động suy nghĩ, lấy Bân Hải chứ danh mỹ thực, nhìn một chút dùng thức ăn ngon gì đến mê hoặc quỷ tướng là được. Lúc này mới hảo ca ba người bọn họ nhìn lại, Diêu binh chính là trên không trùng tùy ý khoa tay múa chân một cái, sau đó liền xa vào trong trầm tư, liền quỷ tướng một cây lông tơ đều không còn đả thương. Lần này, hảo ca cùng Quách Soái lại thêm xác định Diêu binh đúng trang bước. Diêu binh, tiểu tử ngươi sẽ không phải là phải dựa vào ý niệm hàng phục quỷ tướng chứ? Gặp qua. Trang bước, chưa thấy qua dụng ý niệm trang bước. Trương Thiên Sư, ngươi ngược lại nghĩ một chút biện pháp a, nhanh mau cứu ta. Trương Thiên Sư trong lòng rất khổ. Hắn bây giờ bị quỷ tướng bắt cổ, căn bản không danh tự lo, nơi nào còn có tinh lực cứu Quách Soái. Đám công tử ca này, rõ là quá ngây thơ. Lúc này, Diêu binh rốt cục mở miệng, hắn đối quỷ tướng nói, cho ta cái mặt mũi, thả bọn họ, ta dẫn ngươi đi ăn bánh bà áo nghỉ bánh báo. Ta còn có thể dẫn ngươi ăn bún tay. Tiền hắn không nhiều lắm, có thể mang quỷ tướng ăn, chỉ những thứ này. Hảo ca. Quách Soái. Trương Thiên Sư rêu cực nói, tiểu tử, ngươi chiêu này hay là dùng đến dỗ ba tuổi hải tử đi. Nó là đường đường quỷ tướng, ngươi dùng hương đến tiền giấy mê hoặc còn tạm được, ngươi cư nhiên dùng ăn. Ngươi nếu là thật có thể hàng phục quỷ tướng, ta con mẹ nó gọi ngươi ra ra. Trương Thiên Sư ngữ khí khinh thường tới cực điểm. Hắn còn tưởng rằng Diêu binh thật có bản lĩnh gì đây, không nghĩ tới Diêu binh bản lĩnh chính là dùng bánh bà ảo nghỉ bánh báo cùng bún tay. Diêu binh tiểu tử này là đến khôi hài chứ? Giống như là cố ý theo Trương Thiên Sư đối nghịch giống như, hắn mới vừa nói xong, quỷ tướng liền động. Quỷ tướng đầu tiên là vùng ra Trương Thiên Sư, lại từ Quách Soái phía sau đi tới Diêu binh trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ chụp Diêu binh bả vai, lại chỉ nhà ma cửa. Màn hình cho thấy, quỷ tướng có ý định lấy lòng, có nguyện ý hay không cùng quỷ tướng kết làm bạn tốt. Diêu binh không chút do dự chọn đúng. Quỷ tướng dễ nhận thấy rất mừng rỡ, trực tiếp đem tay khoát lên Diêu binh trên vai, gầy vai sát cánh, một bộ anh em hai tốt bộ dáng. Hảo ca trợn mắt hốt mồm. Trương Thiên Sư cứng họng. Quách Soái thì thào chửi một câu, mẹ nó. Đương đương quỷ tướng, Trương Thiên Sư dùng kiếm đồng tiền đều chế phục không, Diêu binh dùng bánh bà ảo nghỉ bánh báo cùng bún cay mê hoặc một cái, quỷ tướng cư nhiên liền đem Trương Thiên Sư cùng Quách Soái đem thả. Diêu binh muốn hắn cho chút thể diện, hắn cư nhiên liền thật nể tình. Đây cũng quá khi dễ người chứ. Riêng là Trương Thiên Sư, hắn càng là nội tâm điên cuồng hét lên, hắn vài chục năm tu luyện lại vẫn không bằng một lồng bánh bà ảo nghỉ bánh báo cùng một chén bún tay. Quá đả kích người. Kinh hãi nhất phải kể tới Quách Soái. Tại Quách Soái trong mắt, Diêu binh là một liền bạn gái bị cướp cũng không dám hé răng nhỏ bức. Mà bây giờ hắn nghĩ tới chuyện này, thình lình có một loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác, hắn là không phải trêu chọc không nên trêu chọc người. Trương Thiên Sư, mau đưa ngươi nuôi mẹ con song sát thả ra. Hảo ca rốt cục thiếu kiên nhẫn, ngươi không phải nói mẹ con song sát rất lợi hại phải không, muốn bọn hắn đem cái này đem cho ta giết. Vô luận như thế nào, hôm nay tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này vui vẻ ra ngoài. Hảo ca đối những thứ đồ này không hiểu rõ lắm, Trương Thiên Sư nói cho hắn biết mẹ con song sát rất châu bò, hắn liền cho rằng mẹ con song sát so quỷ tướng còn muốn ngưu bức. Hôm nay xem quỷ tướng theo Diêu binh kề vai sát cánh bộ dáng, hắn rất sợ Diêu binh chỉ huy quỷ tướng làm khó bọn họ, sở dĩ quyết định hạ thủ trước. Trương Thiên Sư nghe khóc không ra nước mắt. Hắn nuôi mẹ con song sát đúng lợi hại, nhưng là phải xem đụng tới đối thủ là ai. Đụng tới bình thường lệ quỷ cùng người thường, mẹ con song sát đúng rất ngưu bức, có thể đụng tới quỷ tướng, mẹ con song sát chính là một đống tạt bạ. Nhưng hắn không có khả năng theo hảo ca nói rõ, nếu muốn nói rõ, hắn tại người giàu có vòng xem như là không sống được nữa. Biện pháp duy nhất chính là thử thời vận. Hạ quyết tâm sau, Trương Thiên Sư kiên trì đem mẹ con song sát triệu hoán đi ra. Trong ngay mắt, một trận gió lạnh thổi tới. Nhà ma trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Nhất đạo bóng trắng từ phía trước phiêu hốt tới, trong nháy mắt liền bay tới mấy người trước mặt. Bốn người rất mau nhìn rõ ràng mẹ con song sát bộ dáng, mẫu sát tóc hai bù xù, cả người vết máu, mặt xanh nhanh vàng, sau lưng phía trên còn đeo một cái vẻ mặt nhe răng cười quỷ hoa. Cùng lúc đó, nhà ma trong tức khắc nổi lên một trận âm phong, lúc đầu tắt đèn điện chợt sáng chợt tắt, bốn phía bài biện bắt đầu xèo xèo nha nha rung động. Bầu không khí sợ hãi tới cực điểm. Hảo ca cùng Quách Soái giống nhau cười một tiếng, lòng tin nhộn nhịp. Đây con mẹ nó mới phải lệ quỷ xuất hiện hẳn là khí tràng. Theo này mẹ con song sát đồng nhất, quỷ tướng vào sân phương thức, quả thực quá yếu. Bọn họ rất chắc định, chỉ cần mẹ con song sát xuất thủ, khẳng định có thể miểu quỷ tướng. Còn lại Diêu binh một người, liền không đáng để lo. Lên, vào chỗ chết được. Đúng vậy, trước làm quỷ tướng, nữa làm tiểu tử kia. Hảo ca cùng Quách Soái hưng phấn xoa tay, gấp rút muốn xem mẹ con song sát uy lực. Chỉ có Trương Thiên Sư trong lòng run sợ, lo sợ bất an. Nhưng hảo ca mệnh lệnh không có khả năng vi phạm, hắn chỉ có thể phất tay một cái, tỏ ý mẹ con song sát công kích quỷ tướng. Đúng là, bóng trắng lóe lên, mẹ con song sát trực tiếp hung thần ác sát hướng quỷ tướng phương hướng nào qua. Nhanh nhanh nhanh, nhanh hơn chút nữa, trực tiếp ở trên. Cho ta vào chỗ trên đánh. Hảo ca cùng Quách Soái phụ trách cho mẹ con song sát cổ vũ động viên. Hiện tại chỉ có mẹ con song sát có thể cho bọn hắn quay lại một ván. Tại hai người tiếng ầm ĩ trong, mẹ con song sát khoảng cách quỷ sẽ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Rốt cục, khoảng cách chỉ có một thước xa. Đúng lúc này, để cho người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, nào tới quỷ tướng trước mặt mẹ con song sát, lại phù phù một cái quỷ gối quỷ tướng trước mặt. Tiếp đó, mẫu sát hai tay chống đất, hướng quỷ tướng đi một cái đại lễ, thậm chí còn cố ý khôi phục lúc còn sống hình dạng, lộ ra mặt định nọ nụ cười. Trên lưng nàng quỷ hoa cũng làm thở dài hành lễ trạng, thái độ cung kính. Này nơi nào còn có ban nãy vào sân lúc như bước hống hống hình dạng, này rõ ràng chính là định bợ lấy lòng. Mà quỷ tướng lại cao ngạo phất tay một cái, tỏ ý mẹ con song sát có thể đứng lên, dáng vẻ cực ngạo mạn. Dễ nhận thấy, hắn căn bản lười nhác xuất thủ đối phó mẹ con song sát. Mẹ con song sát cung kính dập đầu mấy cái, mới dám lơm lớp lo sợ đứng lên. Hảo ca cùng Quách Xoáy trực tiếp lên người. Ban nãy xảy ra chuyện gì? Vì sao Ngưu bước hưng hống vào sân phong cách mẹ con song sát không chỉ không co theo quỷ tướng đấu võ, còn mặt định nọ hướng quỷ tướng dập đầu hành lễ? Không phải để cho nàng đi đánh lộn sao? Nàng làm sao ngược lại định bợ lên quỷ tướng đến? Trương Thiên Sư, này sao lại thế này? Hảo ca hổn hển chất vấn Trương Thiên Sư. Này, chuyện này. Hảo ca nộ khí trung thiên, Trương Thiên Sư hù dọa cả người run run một cái. Thiếu gia, mẹ con song sát chỉ là lệ quỷ, mà quỷ tướng đúng âm xoa. Ngưu bức nữa lệ quỷ, gặp âm xoa như cũng nhận sợ. Hảo ca sững sờ, đón lấy một cước đạp về phía Trương Thiên Sư. Mẹ nó ngươi cái lao tiểu tử, ngươi lại dám dỗ thiếu gia ta. Ngươi chờ ta, về nhà ta để ba ta đem ngươi cho tử, để cho ngươi lại làm ăn lừa đảo. Hắn lúc đầu nghĩ hù dọa Diêu Binh, không nghĩ tới ngược lại bị Diêu Binh đùng đùng vẽ mặt. Hảo ca nuốt không trôi khẩu khí này. Diêu Binh câu môi cười một tiếng, mấy vị nếu muốn đánh lộn, cùng ra ngoài lại đánh. Hảo ca, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta vào nhà ma đúng đánh đố ai tìm được trước Trương Hiệu Bội chứ? Bất quá, ta hiện tại cũng mệt mỏi, các ngươi vẫn chủ động nói cho ta biết đem Hiệu Bội nuốt ở địa phương nào, ta có lẽ có thể suy nghĩ tha các ngươi ra ngoài. Sau khi nói xong, Diêu Binh phất tay một cái, quỷ tướng trực tiếp đi cửa ra đưa ngang một cái, hai cánh tay ôm ngực, một bộ nơi này đúng ra mở bộ dáng. Tiếp đó, quỷ tướng hướng mẹ con song sát nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Mẹ con song sát tuân lệnh, trực tiếp đánh về phía Hảo ca ba người bọn họ. Trương Tiên Sư sợ hãi giá trị 2000, Hảo ca sợ hãi giá trị 5000, Quách Xoáy sợ hãi giá trị 10000. Ta nói. Mẹ con song sát diện mục đáng sợ, Quách Xoáy lòng can đảm nhỏ nhất, thứ nhất liền không chịu nổi, cấp thiết nói, chúng ta lừa ngươi. Chương 9, địa phủ quy hoạch đồ. Quách Xoáy vừa mở miệng, Diêu Binh cả kinh, lập tức truy vấn Quách Xoáy đến chuyện gì xảy ra. Quách Xoáy vừa muốn đại giáo, Hảo ca lập tức lớn tiếng quát bảo ngưng lại, Quách Xoáy, tiểu tử ngươi nếu là dám nói cho hắn biết, lao tử không phế ngươi cũng phải phế. Hắn không có khả năng để cho Diêu Binh điều tra tiếp. Nếu như điều tra tiếp, Trương Hiểu Bội trên thân bí mật thì có bại lộ khả năng. Bí mật này bại lộ, hắn mạng nhỏ rất có thể liền khó tránh. Diêu Binh không nhịn được gãi gãi lỗ tai, đều lúc này, Hảo ca còn lớn lối như vậy. Ủy tướng gặp Diêu Binh không nhịn được, hắn lập tức hướng Mâu Sát hừ nhẹ một tiếng, Mâu Sát tuân lệnh, một cái tát liền chiếu Hảo ca mặt đập tới đi, thì uy tính quỷ kêu vài tiếng, ý kia chính là, ngươi lại nói lao nương trước phía ngươi. Mâu Sát lực đạo cực kỳ lớn, một cái tát xuống, Hảo ca gương mặt trong nháy mắt sưng thành đầu heo, hắn lại đau vừa giận nóng, lại cũng không dám nữa mở miệng nói. Mâu Sát hung thần ác sát, Quách Xoáy hù dọa cả người run run, lắp bắp mở miệng, Trương Hiểu Bội không ở sân chơi. Trương Hiểu Bội không ở sân chơi. Diêu Binh bội hỏi, vậy nàng ở đâu? Hắn vốn tưởng rằng Hảo ca đưa hắn đến sân chơi là muốn giáo huấn hắn giúp Quách Xoáy hạ giận, không nghĩ tới thứ này lại có thể là cái không hơn không kém cục. Tấm hình kia, chắc là Hảo ca bọn họ trói Trương Hiểu Bội, cầm sân chơi làm bối cảnh chụp một tấm hình, dù hắn đến đây. Thật, Trương Hiểu Bội căn bản không tại sân chơi. Diêu Binh sau khi hỏi xong, Mâu Sát trong nháy mắt trở thành mặt xanh lên vàng, vết máu đầy người bộ dáng, nhìn chằm chằm tiến đến Quách Xoáy trước mặt nhìn chằm chằm Quách Xoáy. Quách Xoáy hù dọa bật tốt lên liền đại giáo, nàng tại Kim Tước Cờ Tờ Vờ. Kim Tước Cờ Tờ Vờ, đúng Bân Hải rất nổi danh một cái cờ tờ vờ. Diêu Binh sở dĩ biết cái này cờ tờ vờ, là bởi vì này cờ tờ vờ là bọn hắn niên cấp học bá Vương Thiểu Hoa nhà mở, Vương Thiểu Hoa có lần cho bọn hắn chủ nhiệm lớp sinh nhật, trực tiếp đem toàn bộ cờ tờ vờ cấp bao, xin thỉnh mấy cái ban bạn học tham gia. Thủ bút rất lớn, hoành động toàn bộ trường học. Mà Trương Hiểu Bội, ngay Vương Thiểu Hoa nhà cờ tờ vờ. Diêu Binh cảm thấy không đúng. Nếu như Trương Hiểu Bội chỉ là tại cờ tờ vờ, Hảo ca tại sao sẽ cực lực ngăn cản Quách Xoáy tự nói với mình? Còn nữa, Trương Hiểu Bội đến có cái gì gặp hắn? Này trong, khẳng định có cái gì mờ ám. Được, các ngươi có thể đi. Diêu Binh trầm tư khoảng khắc, khoát khoát tay tỏ ý quỷ tướng cho phép qua. Nếu muốn tìm được hắn muốn đáp án, chỉ có theo sát Hảo ca cùng Quách Xoáy. Quách Xoáy, Hảo ca còn có Trương Thiên Sư hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trăm phương ngàn kế hại Diêu Binh, Diêu Binh dễ dàng như vậy liền thả bọn họ đi. Mấy giây trầm mặc sau, Quách Xoáy cùng Hảo ca cực nhanh từ dưới đất bò dậy, chen lấn hướng bên ngoài nhà ma chạy đi, rất sợ Diêu Binh đổi ý. Trương Thiên Sư âm ú xem Diêu Binh một cái. Diêu Binh lần nữa phá hư hắn tốt chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Hắn sư huynh mấy ngày gần đây vừa lúc được mời đến Vân Hải, sư huynh đạo pháp so với hắn tinh thâm không ít, hắn sẽ để cho Diêu Binh chết cũng không biết chết như thế nào. Hư lạnh một tiếng sau, Trương Thiên Sư cũng đi theo Hảo ca bọn họ thần tốc rời khỏi. Trong nháy mắt, ba người chạy sạch sẽ. Diêu Binh lập tức mệnh lệnh mẹ con song sát đuổi theo ba người bọn họ, một khi có bất kỳ tình huống gì, lập tức trở về đến nói cho hắn biết. Mẹ con song sát lĩnh mệnh đi. Diêu Binh tuân thủ lời hứa, mang theo quỷ tướng đi tìm một nhà quán bên đường, gọi hai phần bún tay, một phần đặt lên bàn để cho quỷ tướng ăn, một phần bản thân lang thôn hổ yết ăn. Mới vừa ăn xong bún tay, màn hình phía trên liền gợi ý, chúc mừng ngươi thành công thu phục một tên quỷ tướng, lấy được khen thưởng 10 vạn minh tệ, cũng thành công kiến tạo địa phủ thứ nhất độc phủ, tiếp khách phủ. Tiếp đó, màn hình phía trên xuất hiện một bức địa đồ. Chính xác địa đồ, thật càng giống như đúng một bức địa phủ quy hoạch đồ. Hiện tại, trên bản vẽ hắn bộ phận màu sắc đều vẫn là hơi sắc, ở vào trước mặt nhất tiếp khách phủ lại trở thành hắc sắc. Điều này đại biểu, tiếp khách phủ đã tiến thành. Mà tiếp khách phủ chủ vị, đúng là hắn ban nay thu phục quỷ tướng. Mẹ nó, lần này không chỉ có minh tệ khen thưởng, còn xây tạo ra tiếp khách phủ. Cái này ngưỡng bức. Nhìn quy hoạch đồ phía trên hát tuyến ghi rõ tiếp khách phủ bộ phận, Diêu Binh thình lình có tràn đầy cảm giác thành tựu cùng động lực, hắn nhất định phải đem địa phủ mở rộng hoàn thành. Chỉ là, Này trong thương thành cái gì cũng là dùng sợ hai giá trị mua, mỗi lần khen thưởng mình tệ có tác dụng gì? Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, Diêu Binh thử điểm mình tệ bên dưới trị số. Hắn mới vừa điểm xong, minh tệ ở dưới trị số thình lình bày ra, cho thấy minh tệ hối đoái nhân dân tệ tỷ suất hối đoái 1:1, minh tệ hối đoái đô la tỷ suất hối đoái 10:1, minh tệ hối đoái đồng yên tỷ suất hối đoái 1:100. Diêu Binh ngây người, này minh tệ lại còn có thể hối đoái loại khác tiền tệ. Nhìn lại, này địa phủ khoa học kỹ thuật cũng thay đổi từng ngày, tương đối phát đạt. Hắn lập tức điểm kích hối đoái nhân dân tệ. Màn hình phía trên rất nhanh cho thấy, ngài đã thành công hối đoái 111,000 nhân dân tệ, thỉnh kiểm tra và nhận. Đồng thời, hắn điện thoại di động phía trên tin nhắn ngắn nhắc nhở, ngài thẻ ngân hàng số dư 1.118.3. Mẹ nó, minh tệ thật có thể hối đoái thành nhân dân tệ. Hắn muốn phát tài. Diêu Binh rất hưng phấn, chỉ cần hắn nhiều bắt mấy cái quỷ, sớm một chút xây dựng thêm địa phủ, là hắn có thể kiếm nhiều hơn minh tệ. Chỉ cần kiếm nhiều hơn minh tệ, hắn thì có nhiều người hơn dân tệ. Nếu như hắn có thể kiếm đủ nhiều tiền, mẹ hắn cũng không cần chống một bộ bệnh thân tân tân khổ khổ ra ngoài bày sạp kiếm tiền nuôi sống hắn. Hưng phấn sau đó, hắn lại mở ra thương thành, tìm được sách sinh tử, điểm kích mua. Mặc thi giao thời gian không nhiều lắm, hắn được dành thời gian cứu nàng. Mở ra sách sinh tử sau, sách sinh tử lại là hoàn toàn trống rỗng. Mà sinh tử bộ một bên, lại để một cây viết. Diêu Binh hơi hơi do dự một cái, lập tức rút ra bút, ở trên không trắng chỗ tả Mạc Thi Giao ba chữ. Hắn mới vừa viết xong, sách sinh tử phía trên lập tức cho thấy, Mạc Thi Giao, 16 tuổi. Mệnh cách, giàu sang, phú quý. Sinh thần, năm 2002 ngày 18 tháng 7 giờ ngọ. Thời gian chết, năm 2018 tháng 9 ngày 20 giờ tí. Diêu Binh kinh hãi. Hôm nay chính là năm 2018 tháng 9 ngày 20. Mà bây giờ, đã rạng sáng 11 giờ. Mạc Thi Giao hiện tại rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhanh lên một chút giúp Mạc Thi Giao cải bệnh. Diêu Binh nắm lên bút, cực nhanh đem 2018 đổi thành 2078. Nhưng hắn vừa mới đổi xong, 7 phần trên đưa ngang một cái dần dần rút đi, ý nguyên trở thành 1. Màn hình gợi ý, bởi vì khoảng cách chủ mệnh người khoảng cách quá xa, không cách nào sửa đổi chủ mệnh người vận mệnh. Khoảng cách quá xa. Diêu Binh sững sờ, không có do dự nữa, lập tức hướng Phỉ Thúy tiểu khu chạy đi. Chờ hắn hướng hồi Phỉ Thúy tiểu khu lúc, đã là 12 giờ khuya. Hoàng bét, Mạc Thi Giao thời gian khả năng đã không nhiều lắm. Hắn nhất định phải dành thời gian. Diêu Binh lấy tốc độ nhanh nhất xông lên lầu, thẳng đến đối diện Mạc Thi Giao ở gian phòng đi. Hắn mới vừa chạy vội tới cửa, liền thấy Mạc Thi Giao ra môn mở ra, phòng trong ngọn đèn theo giống như ban ngày, vô số thân ảnh ở bên trong phòng đi tới đi lui, còn thỉnh thoảng truyền đến tương tự với tiếng tụng kinh. Không được, Mạc Thi Giao khẳng định xảy ra sự cố. Diêu Binh lập tức mò lấy cửa, thăm dò trong hướng nhìn lại. Mạc Thi Giao nhà đúng là đứng đầy người, mười mấy tây trang đen đứng ở gian phòng các ngóc ngách, tám cái đạo sĩ ngồi trên chiếu, trong miệng liên tục nói lẩm bẩm một vẻ, như là đang làm pháp. Mà Mạc Thi Giao lúc này đang lặng lặng nằm ở đó tám cái đạo sĩ giữa. Một bên kia ngồi một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng. Sau lưng lão giả đứng một đôi vợ chồng trung niên. Lão giả tuy là ngồi, nhưng cả người lại bao phủ một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Vợ chồng trung niên khí chất cao nhã, nhìn qua chính là xã hội thượng lưu người. Nhưng tất cả mọi người mặt nghiêm trọng. Diêu Binh thở phào một cái, nhìn lại, Mạc Thi Giao hiện tại khẳng định đến hơi thở cuối cùng. Bằng không, những người này đã sớm đem nàng kiếm đi, làm sao sẽ còn ở nơi này làm phép? Phòng trong tuy là đứng đầy người, nhưng tất cả mọi người tinh lực đều Mạc Thi Giao trên thân, căn bản không có chú ý tới ở cửa nhìn lén Diêu Binh. Diêu Binh đang muốn mở ra sách sinh tử cho Mạc Thi Giao cải mệnh, liền nghe tám cái đạo sĩ trong lớn tuổi nhất đạo sĩ mở miệng nói: "Mạc lão, tiểu thư tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu muốn bảo trụ nàng mệnh, chỉ có thể dùng âm mệnh kéo dài tính mạng. Bằng không, nàng tuyệt đối không chống nổi giờ tí." Diêu Binh giận dữ, lại mẹ nó dùng âm mệnh kéo dài tính mạng. Trước sẽ tới qua một lần, hiện tại lại tới. Hắn đây mẹ là cố tình muốn cho Mạc Thi Giao làm khôi lỗi a? Ta Mạc thành tông tôn nữ, như thế nào những thứ kia âm vật có thể dính vào người? Lão giả bi thương tình chợt hiện, lại cố nén cực kỳ bi ai quay đầu hỏi phía sau vợ chồng trung niên: "Hai người các ngươi là nàng cha mẹ ruột, các ngươi nghĩ như thế nào?" Mỹ phụ trung niên đã sớm khóc khóc không thành tiếng. Trung niên nam nhân kia quét qua mặt đất Mạc Thi Giao một cái, cung kính mở miệng: "Cha, đại sư ban nay cũng nói, Thi Giao chịu không qua giờ tí. Những thứ kia âm vật tuy là ô uế, nhưng chỉ cần vẫn là Thi Giao cơ thể, Thi Giao khuôn mặt, ta và mẹ nàng có thể thời thời khắc khắc thấy, cho dù chết cũng không có tiếc." Ý tứ này chính là đồng ý đạo sĩ này dùng âm mệnh cho Mạc Thi Giao kéo dài tính mạng. Mà người đàn ông trung niên này không có chút nào ngoài ý muốn, chính là Mạc Thi Giao ba hắn. Con trai mình đều nói như vậy, con dâu vừa khóc chết đi sống lại, lão giả bất đắc dĩ, đành phải khoát khoát tay nói: "Đã như vậy, vậy thì mời đại sư làm phép đi." Này lớn tuổi đạo sĩ linh mệnh, lập tức theo bên cạnh thân xuất ra một cái bạch sắc cái bình đến, dự định làm phép thỉnh âm mệnh. Đúng lúc này, một cái tức giận thanh âm đột nhiên theo cửa truyền đến: "Ai nói cần phải dùng âm mệnh mới có thể kéo dài tính mạng?" Chương 10, không chuyên nghiệp lừa đảo cái này tức giận thanh âm, đúng Diêu Binh. Hắn tức giận đúng, Mạc Thi Giao ba nàng cư nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, còn dự định chiêu quỷ kéo dài tính mạng. Nữ nhi mình đều phải chết, lại một lòng chỉ cố khống chế nữ nhi mình, này làm cha đến là có ý gì? Mắt thấy đạo sĩ sẽ làm phép, Diêu Binh đành phải lập tức lên tiếng ngăn cản. Càng quan trọng hơn, Diêu Binh hướng khi đi tới cửa liền tính toán cải mệnh, màn hình lại gợi ý, chủ mệnh người bị khống, không cách nào cải mệnh. Không cần phải nói, khống chế Mạc Thi Giao, nhất định là mấy cái đạo sĩ. Sở dĩ, hắn phải nghĩ phương pháp ngăn cản mấy cái đạo sĩ, mới có thể cho Mạc Thi Giao cải mệnh. Diêu Binh vừa lên tiếng, lập tức hấp dẫn phòng trong tất cả mọi người chú ý. Sát thực nói, đúng tất cả mọi người sững sờ, bởi vì không có ai sẽ nghĩ tới, lại có thể có người dám vào lúc này xông tới. Phải biết, phòng trong ngồi lão giả còn có vợ chồng trung niên, cũng đều đúng người nhà họ Mạc. Rất nhanh, trung niên nam nhân hướng mấy cái tây trang đen nháy mắt, mấy cái tây trang đen chạy vội tới cửa, túm Diêu binh muốn kéo hắn xuống lầu. Hiện tại thời khắc then chốt, bất kỳ người nào cũng không thể phá đám. Ta không cần âm mệnh kéo dài tính mạng, cũng có thể cứu sống Mạc Thi Giao. Diêu binh cố ý dương giọng hô to, ai bây giờ còn dùng âm mệnh đến kéo dài tính mạng quê mùa như vậy biện pháp, nhất định chính là mất mặt. Hắn được đánh cuộc một lần, xem có thể hay không dẫn tới phòng trong lão giả chú ý. Nếu không, Mạc Thi Giao mạng nhỏ thật muốn ném. Sau một lát, một cái tây trang đen xuất hiện ở cửa, để cho mấy cái tây trang đen đem Diêu binh mang về phòng trong, mang tới lão giả trước mặt. Lão giả nhìn Diêu binh một phen, trầm giọng hỏi, "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì?" Diêu binh khiêu khích liếc mấy cái đạo sĩ một cái, cố ý xếp đặt ra đầy vẻ khinh bỉ, "Ta nói, dùng âm mệnh kéo dài tính mạng, đúng ngu xuẩn nhất, đần nhất phương pháp. Ta không cần biện pháp này, cũng có thể cứu người." Hắn không rõ ràng lắm lão giả đối Mạc Thi Giao ba hắn thái độ, sở dĩ cũng không dám mạo muội chỉ ra Mạc Thi Giao ba hắn có ý khác. Hiện tại duy nhất an toàn với lại có thể sử dụng, chính là phép khích tướng. Đúng là, Diêu binh há miệng, mấy cái đạo sĩ mặt trực tiếp liền đen. Mạc Thi Giao ba hắn quát chói tai, "Nơi nào đến tiểu tử, như vậy khẩu suất của nôn. Tiên đại sư đang ở làm phép, ngươi không muốn phá đám." Nhiều tuổi nhất đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn mở miệng, "Ồ, con tuổi nhỏ như vậy cũng vọng, vậy ta tiền mỗ người dám hỏi tiểu ca lai lịch gì? Sư thừa người nào? Ngươi có cái gì tốt biện pháp cứu sống tiểu thư? Nếu như xảy ra sự cố, ngươi có bản lĩnh này hay không gánh chịu trách nhiệm? Lại dám nghi vấn hắn bản lĩnh? Hắn sẽ để cho này tình lình xông vào tiểu tử chết cũng không biết chết như thế nào. Ta chính là cái qua đường, không quen nhìn các ngươi đần như vậy mà thôi." Diêu binh mặt cao ngạo, "Ta hỏi ngươi mấy cái vấn đề, ngươi cũng biết vì sao các ngươi biện pháp vừa nát lại ngu." Tiền đại sư hừ lạnh một tiếng, "Ngươi hỏi?" Đường đường đại sư bị người trước mặt nghi vấn, này đối với tiền đại sư mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bất quá, hắn còn phải mạnh làm lớn độ, tiếp thu Diêu binh nghi vấn. Nếu không, Mặc ra cửa ải này không dễ chịu. Diêu binh nghiêm trang hỏi, "Các ngươi này âm mệnh kéo dài tính mạng, cần thời gian bao lâu?" Tiền đại sư không biết Diêu binh dụng ý, cảnh giác nói, "Cần khoảng một canh giờ." Diêu binh mỉm cười, "Ta chỉ cần mấy phút." Bầu không khí cứng đờ. Diêu binh lại hỏi, "Các ngươi tổng cộng mấy người làm phép?" Rõ ràng là khiêu khích, hết lần này tới lần khác Diêu binh còn chấn định tự nhiên, nghiêm trang hỏi vấn đề biểu tình, đều nhanh đem tiền đại sư mũi cho tức điên. Hôm nay gặp Diêu binh lại hỏi ngây thơ như vậy vấn đề, hắn đột nhiên sầm nét mặt, "Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta? Nhìn lại ngươi số học không tốt hỏi ngươi đơn giản như vậy một vấn đề, ngươi cũng cảm thấy bị đùa giỡn, vẫn là ta tự mình đến mấy cái đi, 1, 2, 8, các ngươi cần 8 người, mà ta chỉ cần một người." Diêu binh cười nhạt hỏi lại, "Như vậy tính toán, các ngươi biện pháp có phải hay không lại ngu xuẩn vừa nát? Với lại Mạc Thi Giao hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, từng giây từng phút đều cực chân quý. Các ngươi dùng thời gian dài như vậy, chẳng phải là giống như tại mưu hại Mạc Thi Giao tính mệnh?" Bầu không khí lần nữa cứng đờ. Tiên đại sư cùng đạo sĩ này nhất để sử sốt. Làm phép cứu người, còn có như vậy dường như. Diêu binh đột nhiên khiêu khích không nói, lại còn bị cắn ngược lại một cái. Mạc Thi Giao ba hắn trong mắt lóe lên nôn nóng, cũng không tiện mở miệng. Lão giả không có mở miệng, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Tiên đại sư tức sắc mặt tái xanh, cực kỳ phẫn nộ hỏi, "Tiểu tử ngươi ngậm máu phun người, đã ta biện pháp lại ngu xuẩn bỡn nát, vậy ngươi lại có cách gì cứu tiểu thư?" Lúc này, tiền đại sư đã vô cùng phẫn nộ không nói, càng bị kích khởi mãnh liệt lòng háo thắng. Giống như tiền đại sư loại này có một ít đạo hạnh, lại xuất từ danh phái người, tới đó đều là bị tranh nhau mạnh mẽ đoạt quả thơm, chưa từng có người nào sẽ nghi vấn tiền đại sư. Này là lần đầu tiên. Diêu binh nghi vấn pháp tử, hắn liền nhất tâm muốn nhìn một chút Diêu binh có thể có cách gì cứu Mạc Thi Giao. Mấy thập niên bị người truy phủng, đã để cho tiền đại sư tâm cao khí ngạo, nhận định Diêu binh một cái chưa dứt sửa tiểu tử thối, căn bản không phương pháp với hắn đánh đồng. Sở dĩ, hắn mới muốn hỏi Diêu binh có cách gì cứu người. Hắn hiện tại muốn làm, chính là buộc Diêu binh xuất thủ, một khi Diêu binh có tí xíu sai lầm, hắn sẽ mượn Mạc ra tay, đem Diêu binh đưa vào chỗ chết. Diêu binh ngạo nghễ ngửa đầu, "Cải mệnh." Tiền đại sư đột nhiên sửng sốt. Hắn không nghe lầm chứ, thiếu niên này nói, lại là cải mệnh. Bên trong nhà trong nháy mắt liền vang lên một trận rối loạn. Đạo sĩ này mặt lộ kinh nghi, túi đầu nghị luận. Mạc Thi Giao phụ mẫu còn lại là mặt kinh nghi. Lão giả thần sắc khẽ biến, "Tiểu tử, ngươi còn tuổi nhỏ, lại có thể thay đổi mệnh." Thất kim vi chỉ, lão giả ngữ khí đều tính khách khí. Hắn cả đời chinh chiến, trải qua đến không hết sóng to gió lớn, cũng đã gặp không ít cao nhân dị sĩ, sở dĩ chưa hề bởi vì Diêu binh còn nhỏ tuổi liền tâm tồn xem thường. Gặp lão giả thần sắc đều động, tiền đại sư thẩm nghĩ không tốt. Lão giả này gọi Mạc Thành Tông, hắn chinh chiến cả đời, thân phận tôn quý, đúng cái loại này nhẹ nhàng tầng hắng một cái, đều có thể tại Bân Hải nhấc lên kinh sợ sóng biển nhân vật. Mạc Thành Tông có hai đứa con trai một đứa con gái, con lớn nhất Mạc Lê Xuyên liên tục phụ tá phụ thân quản lý gia tộc xí nghiệp, nhị nhi tử Mạc Lê Thần thì tại trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhỏ nhất nữ nhi Mạc Bạch Du lại sáng tạo độc đáo công ty, một nghèo hai trắng đoạt thiên hạ, hôm nay đã là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng tài. Mạc gia tại Bân Hải thậm chí toàn quốc quan hệ, từ trước đến nay rắc rối khó gỡ, phức tạp khó dò, rất nhiều tên nhà hào phú đều theo Mạc gia giao hảo. Có thể nói, đắc tội Mạc gia, phải đắc tội hơn phân nửa cái Bân Hải. Mặt khác, nếu là có thể bị Mạc gia trọng dụng, tương lai đem bất khả hạn lượng. Hôm nay, Tiền đại sư thật vất vả muốn làm biện pháp theo Mạc gia bấu víu quan hệ, lấy được Mạc Thành Tông con lớn nhất Mạc Lê Xuyên tín nhiệm, đưa hắn dùng âm mệnh thay Mạc Thi Giao kéo dài tính mạng. Hắn tuyệt đối không thể để cho một cái chưa dứt sửa tiểu tử cho hủy. Sở dĩ, Tiền đại sư đoạt tại Diêu binh trả lời trước hừ lạnh nói, "Cải mệnh. Một đời người, mệnh đã định, trừ phi ngươi là Đại La Kim Tiên hoặc giả phán quan Diêm Vương." "Tiểu tử, ngươi tuổi trẻ thích nói mạnh miệng ta hiểu, có thể ngươi này mạnh miệng nói khó tránh cũng quá bất hợp lý." "Mạc lão, ngài đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, ta chưa từng nghe nói qua người có thể thay đổi mệnh." Hắn thở nhỏ tu luyện, gặp qua sống ngày nào biết ngày ấy, kéo dài tính mạng, nhưng chưa từng thấy qua cải mệnh. Sở dĩ, Tiền đại sư nhận định Diêu binh đang nói lưu nói vượng. "Ngươi chưa nghe nói qua, không phải là không tồn tại." Diêu binh trả lời lại một cách điểm ai, "Ngươi đã không có thấy qua, vậy ta hôm nay để ngươi kiến thức một chút." Diêu binh lời vừa ra khỏi miệng, phòng trong sắc mặt người lại thay đổi mấy lần. Tất cả mọi người cảm thấy Diêu binh nói cuồng vọng cực kỳ. "Được, hôm nay ta liền kiến thức một chút như thế nào cải mệnh. Nếu là ngươi thật có thể cải mệnh thành công, ta tiền phát tài trực tiếp cuốn gói hồi Mao Sơn đi." Tiền đại sư tất cả người đều run rẩy. Hắn gặp qua cuồng vọng, còn không có gặp qua cuồng vọng như vậy. Đã Diêu binh nói muốn cải mệnh, vậy hắn để Diêu binh cải mệnh, để cho Diêu binh biết quá cuồng vọng đúng hậu quả gì. Tiền đại sư lời vừa ra khỏi miệng, hắn những sư minh đệ kia ào ào ngăn trở, "Sư minh, ngươi có thể nghĩ lại à? Tiểu thư tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta nhất định phải tại tiểu thư đến hơi thở cuối cùng lúc cho nàng kéo dài tính mạng." Lúc này, Tiền đại sư lòng háo thắng cùng cuồng vọng đã chiếm thượng phong, hắn xin chỉ thị Mạc Thành Tông cùng Mạc Lê Xuyên sau, quay đầu lãnh ngạo hướng Diêu binh nói ra, "Được, ngươi bắt đầu đi." Diêu binh muốn chính là thứ liệu quả này. Tiền đại sư vừa mở miệng, Diêu binh lập tức mở ra sách sinh tử, cực nhanh thay Mạc Thi Giao cải mệnh. Ý nghĩa theo trước, hắn đem Mạc Thi Giao tốt tại năm 2018, đổi thành năm 2078. Lúc này đây, không có Tiền đại sư bọn họ trở ngại, một trực tiếp trở thành 7, không có lại biến động. Mạc Thi Giao còn có thể sống lâu 60 năm. Được. Diêu binh quay đầu đối Mạc Thành Tông cùng Mạc Lê Xuyên nói ra, nàng sẽ không chết. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Như vậy cũng tốt. Hắn tốt giống như không hề làm gì cả, liền híp mắt đứng một lúc, liền đổi tiểu thư mệnh. Đúng lừa đảo coi như, không nghĩ tới còn là một không chuyên nghiệp lừa đảo. Cái mệnh chuyện lớn như vậy, tốt xấu làm dáng một chút à, cứ như vậy hai mắt nhắm lại, vừa mở, xong việc. Ai đây không có? Tốt. Tiểu thư vì sao còn hôn mê bất tỉnh? Mắt thấy Mạc Thi Giao y nguyên hôn mê, Tiền đại sư nắm chắc phần thắng, lạnh mở miệng cười, "Tiểu tử, ta cho ngươi một câu lời khuyên, có một ít không nên chạm, liền đừng dây vào. Bởi vì, ngươi không xứng." Diêu binh lười nhác bắt bỏ. Hắn chậm rãi mở miệng, "Một, hai." Chương 11, lần đầu tiên cải mệnh Diêu binh đang đến. Hắn mấy cái không chút hoang mang, một, hai. Bên trong nhà, bầu không khí ngưng trọng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Diêu binh, lại quay đầu khẩn trương nhìn một chút Mạc Thi Giao. Mạc Thi Giao vẫn không nhúc đích, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Tiền đại sư đắc ý châm chọc nói, "Cải mệnh. Tiểu tử ngươi thực có can đảm khoác lác." "Ta nói tiểu tử, tiểu thư tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi đừng lãng phí thời gian, hay là chờ chúng ta ra tay đi. Nếu muốn tiểu thư có chuyện bất trắc, tiểu tử ngươi sẽ chờ lấy mạng đổi mạng đi." Hắn dám khẳng định, Diêu binh lần này nhất định chết. Dám cầm Mạc gia lão gia tử sủng ái nhất tôn nữ sinh tử nói đùa, Mạc lão gia tử thứ nhất liền sẽ không bỏ qua Diêu binh. Đến thời điểm cũng không cần hắn xuất thủ. Mấy cái khác đạo sĩ cũng ào ào bỏ đá xuống giếng, tiểu tử này là cố ý tới quấy rối chứ? Hắn vừa mới không phải nói cải mệnh sao, tiểu thư làm sao liên tục hôn mê bất tỉnh? Vậy cũng gọi cải mệnh. Đó chính là tùy ý khoa tay múa chân mấy lần đi. Dám cầm tiểu thư tính mệnh nói đùa, tiểu tử này cái này nhất định chết. Mấy vị đạo sĩ cố ý châm ngòi thổi gió, đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy tới Diêu binh trên thân. Dám nghi vấn bọn họ Mao Sơn phái đệ tử, này gan thật sự là quá béo tốt. Mạc Thi Giao y nguyên hôn mê bất tỉnh. Lão giả tràn đầy chờ mong trong mắt, toát ra thất vọng tới. Là hắn quá chờ mong kỳ tích xuất hiện, cư nhiên sẽ tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử. Mà Mạc Lê Xuyên lại nhỏ khẽ thở phào một cái, phất tay một cái phân phó mấy cái mắt màu đen tây trang, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đưa tiểu tử này kéo ra ngoài nhìn. Tiểu tỷ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không còn nữa cứu mạng sẽ tới không kịp, nhanh để cho các đại sư làm phép." Mấy cái mắt màu đen tây trang lĩnh mệnh, cực nhanh đi tới Diêu binh trước mặt, đỡ Diêu binh sẽ đi cửa kéo. Diêu binh không để ý đến, chỉ là chậm rãi khạc ra cuối cùng một cái số lượng, 3. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Mạc Thi Giao. Mạc Thi Giao vẫn là không có tỉnh. Tiền đại sư nhìn có chút hả hê cười nhạt, đều lúc này, còn làm bộ làm tịch đây. Hiện tại tiểu hải tử, rõ là không được, cái gì như cũng dám thổi. Nói một nửa, một cái tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng gọi hắn, "Sư phụ." Tiền đại sư lớn tiếng trách mắng, "Sư phụ không có chỉ bảo qua ngươi, tại sư phụ lúc nói chuyện không nên chém miệng." Tiểu đạo sĩ chỉ Mạc Thi Giao, mặt khẩn trương, "Không phải, sư phụ, ngươi xem." Tiền đại sư không để ý hướng Mạc Thi Giao nhìn lại. Chỉ nhìn một cái, Tiền đại sư liền bỗng nhiên trợn to mắt, mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh Mạc Thi Giao, lúc này mí mắt dĩ nhiên tại hơi rung động. Tiền đại sư cực nhanh quét mắt một vòng Mạc Thành Tông cùng Mạc Lê Xuyên, thấy bọn họ lực chú ý đều bị bắt đi Diêu binh trên thân, căn bản không có chú ý tới Mạc Thi Giao, hắn cực nhanh hướng mấy cái đạo sĩ nháy mắt, nói lớn tiếng, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau làm phép." Mạc Thi Giao hiện tại tam hồn mặc dù tại, nhưng bảy phách đã sớm rời khỏi người, là tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại. Mà bây giờ, Mạc Thi Giao rõ ràng có tỉnh lại dấu hiệu. Tiền đại sư kinh hãi, chẳng lẽ tiểu tử kia thật có cải mệnh bản lĩnh? Nhưng càng làm cho hắn khẩn trương đúng Mạc gia bên này, nếu để cho người nhà họ Mạc biết hắn còn không bằng cái học sinh trung học đệ nhị cấp, vậy hắn tiền phát tài còn có Mao Sơn phái mặt, chỉ sợ bị hắn ném tận. Càng quan trọng hơn, hắn muốn leo phụ Mạc gia lên như diều gặp gió nguyện vọng cũng muốn thất bại. Không được, hắn nhất định phải trước ở Mạc Thi Giao tỉnh lại trước nhanh chóng làm phép, đuổi đi Mạc Thi Giao hồn phách, dùng hắn nuôi quỷ nhập Mạc Thi Giao thân. Đến thời điểm cứu sống Mạc Thi Giao, không thấy Diêu binh công lao gì. Mấy cái đạo sĩ hội ý, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu làm phép. Đúng lúc này, Mạc Thi Giao đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi ngồi xuống, mở mịt liếc mắt nhìn một phía, mê mang hỏi, xảy ra chuyện gì? Sau đó, nàng liền thấy bị bắt tới cửa Diêu binh, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao bị áp giải? Mạc Thi Giao nhớ được, nàng lúc đầu đang ở cho gia gia gọi điện thoại, đón lấy đầu đột nhiên đau đớn, đón lấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Nàng hiện tại tỉnh lại nhìn qua, phòng trong nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy đạo sĩ, nàng rất nhanh thì minh bạch xảy ra chuyện gì, quay đầu hỏi Mạc Thành Tông, gia gia, ta là không phải kém điểm mất mạng. Mạc Thành Tông do Mạc Lê Xuyên nâng, run rẩy đi tới Mạc Thi Giao trước mặt, run rẩy mở miệng, giao giao, ngươi tỉnh. Không có chuyện gì, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Trời gặp đáng thương a, ta Mạc Thành Tông rốt cục không cần người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mạc phu nhân lại trực tiếp nào qua, một bà ôm Mạc Thi Giao, thất thanh khóc giống. Loại này mất mà được lại vui sướng, chỉ có bọn họ có thể lĩnh hội. Tiên đại sư trợn mắt hốt mồm. Này Mạc Thi Giao tỉnh lại, cũng quá kịp thời. Căn bản không cho bọn hắn đoạt công cơ hội. Lần này, hắn nên như thế nào hướng Mạc Lê Xuyên đại giáo? Giao Giao có thể tỉnh, may mắn tiền đại sư bọn họ. Mạc Lê Xuyên nhanh chóng khen tiền đại sư, theo Giao Giao hôn mê đến bây giờ tỉnh lại, tiền đại sư bọn họ khổ cực, không thể bỏ qua công lao. Tiền đại sư nhanh chóng kiếm tốn, hẳn là. Lúc nói những lời này, hắn còn đắc ý đánh Diêu binh một cái. Coi như Diêu binh có thể cải mệnh thì có thể làm gì, người nhà họ Mạc nói công lao này là hắn, thì nhất định là hắn, ai cũng đoạt không đi. Tiền đại sư một câu lời còn chưa nói hết, Mạc Thi Giao lập tức lắc đầu phủ nhận, chỉ bị bắt tới cửa Diêu binh nói, ra ra, ta mệnh không phải tiền đại sư cứu, là hắn cứu. Tiền đại sư cùng Mạc Lê Xuyên khí sắc nhất thể biến đổi. Mạc Thành Tông kinh nghi hỏi, Giao Giao, ngươi làm sao xác định là hắn cứu? Mạc Thi Giao ngữ khí chắc định, bởi vì hắn theo ta có một ước định. Lúc nói những lời này, Mạc Thi Giao một đôi mắt đẹp toát ra sáng ngời đến, thẳng tắp nhìn về phía Diêu binh, trong lòng đột nhiên mọc lên một trận ấm áp, hắn lại thật cứu nàng. Hắn không có nuốt lời. Mạc Thi Giao mở miệng, tiền đại sư tức khắc thay đổi sắc mặt xám ngoét. Mạc Lê Xuyên chừng tiền đại sư một cái, dành trước răn dạy mấy cái mắc màu đen tây trang, đã cứu tiểu thư, đó chính là chúng ta Mạc gia ân nhân, các ngươi còn không mau phóng tay. Hắn tính toán chuyện, tuyệt đối không thể để cho Mạc Thành Tông phát ra. Mấy cái mắc màu đen tây trang cũng sửng sốt. Vừa mới cũng còn đoán trách tiểu tử này hồ đồ, hiện tại chỉ trước mắt, tiểu tử này cư nhiên tiểu thành tiểu thư ân nhân cứu mạng. Bọn họ không dám thờ ơ, lập tức buông ra Diêu binh, cung kính đem Diêu binh mời được phòng trong. Tiền đại sư bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn, mỗi cái tức sắc mặt tái xanh, lại không thể làm gì. Diêu binh quét mắt một vòng tiền đại sư cùng mấy cái đạo sĩ, ánh mắt sau cùng rơi vào cái bình kia, không nhanh không chậm mở miệng, "Tiền đại sư, ta rất ngạc nhiên ngươi này trong vỏ là cái gì, có thể hay không để cho ta mở mắt một chút?" Diêu binh vừa mở miệng, tiền đại sư sắc mặt đại biến. Mấy cái đạo sĩ cũng trong nháy mắt khẩn trương. Mạc Lê Xuyên khí sắc cũng đi theo hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, "Máng, không có kim cương toàn, cũng không cần đồ kéo sự sống. Nể tình các ngươi vì cứu Giao Giao cũng khổ cực một phen ở trên các ngươi lập tức cút cho ta ra Bân Hải, cũng nữa không để cho ta nhìn thấy các ngươi." Nói xong, rồi lập tức đối Diêu binh cười nói, "Giao Giao vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu, những thứ kia ô uế đồ đạc cũng không cần thấy được." Thình lình xông vào tiểu tử này lai lịch không nhỏ, hắn tuyệt đối không thể để cho hắn chứng kiến trong vỏ đồ đạc. Hắn không mò ra Diêu binh cặn kẽ, rất sợ Diêu binh đem trong vỏ quỷ đúng tiền đại sư nuôi cho lộ ra ngoài, vậy hắn phụ thân tuyệt đối sẽ nghi ngờ. Tiền đại sư hội ý, lập tức mang theo cái bình, cùng mấy cái đạo sĩ nhếch nhác rời khỏi, không dám có nửa câu oán hận. Lúc rời đi, tiền đại sư âm u xem Diêu binh một cái, dám phá hỏng hắn tiền đồ, hắn sẽ để cho Diêu binh trả giá thật lớn. Ngày thứ hai, đệ nhất bệnh viện nhân dân. Mạc Thành Tông cùng Mạc Lê Xuyên phu phụ khẩn trương nhìn đang ở thay Mạc Thi Giao kiểm tra bác sĩ. Sau một lát, bác sĩ Mạc Kiếp sợ đối Mạc Thành Tông cùng Mạc Lê Xuyên phu phụ nói ra, tiểu thư nàng hoàn toàn khôi phục. Hiện tại, nàng hoàn toàn là một người khỏe mạnh. Mạc Thành Tông kích động lão lệ tung hành. Mạc Lê Xuyên mặc dù tại cười, nhưng ánh mắt u ám, hắn ẩn nhượng rất lâu tính toán, lại bị một cái không biết tên tiểu tử cho hủy. Mạc phu nhân kích động liền khóc lộ vẻ cười, liên tục truy vấn bác sĩ, có phải hay không xác định Mạc Thi Giao đã hoàn toàn khôi phục. Bác sĩ gật đầu khẳng định sau, Mạc phu nhân kích động ôm cổ Mạc Thi Giao, lớn tiếng khóc. Nàng là một cái như vậy nữ nhi bà bối, nếu muốn nữ nhi mất mạng, nàng cũng không cần sống. Mạc Thành Tông lấy tay, tỏ ý một cái mắc màu đen tây trang đi tới trước mặt, khẽ căn dặn vài câu. Mắc màu đen tây trang lĩnh mệnh, thần tốc rời khỏi. Chờ mắc màu đen tây trang sau khi rời khỏi, Mạc Thành Tông tỏ ý Mạc Thi Giao đi tới bên cạnh hắn, hiền lành hỏi, "Giao Giao, ngươi hôm nay thân thể được, ra ra trong lòng cao hứng, định đưa ngươi cái lễ vật. Nói một chút coi, ngươi muốn thứ gì? Chỉ cần ngươi muốn được đến, ra ra đều đáp ứng ngươi." Nhất tôn nữ bảo bối khởi tử hoàn sinh, còn có cái gì so với cái này lại thêm làm người ta cao hứng chuyện. Mạc Thi Giao nháy mắt mấy cái, xinh đẹp mở miệng, "Ra ra ta muốn đi Bân Hải Nhất Trung học." Mạc Thành Tông sững sờ, "Tân Hải Nhất Trung?" Mạc Thi Giao nghiêm túc chuyện gật đầu, "Đúng." Mạc Thành Tông như là nghĩ đến cái gì, ý vị thâm trường cười cười, "Được, ra ra theo ngươi, cái này tìm người cấp cho ngươi chuyển trường giấy tờ." Chương 12, mỹ nữ lấy lòng Bân Hải Nhất Trung. Diêu binh vội vã đi phòng học chạy đi. Mẹ hắn sinh bệnh, hắn chiếu cố mẹ hắn uống thuốc vừa vội vã chạy tới trường học lúc, đã đến muộn sơ sơ nửa giờ. Bọn họ chủ nhiệm lớp Chu Hải Bà chú trọng nhất kỷ luật cùng điểm danh, đây nếu là bị hắn bắt được, hôm nay chắc là phải bị phạt đứng. Lớp đầu tiên là chủ nhiệm lớp giờ học, hắn hôm nay khẳng định nhất định chết. Để cho Diêu Binh ngoại ý muốn đúng, chờ hắn thở hồng hộc chạy vội tới phòng học sau, phát hiện cũng không thiếu giờ học Chu Hải Bà, lại ngoại ý muốn không có tới đi học. Mà bên trong lớp kêu loạn một mảnh, đều nhiệt liệt thảo luận cái gì. Diêu Binh âm thầm may mắn, đi nhanh đến giờ học trước bàn ngồi xuống, quét mắt một vòng bên trong lớp, Trương Hiểu Bội cùng Quách Soái cư nhiên đều không còn đi lên giờ học. Bọn họ đi làm cái gì? Mẫu tử song sát theo sát Hảo Ca cùng Quách Soái vẫn chưa về, cũng không biết theo sát đến thế nào. Diêu Binh có chút bận tâm Trương Hiểu Bội. Hắn mới vừa ngồi xuống, ngồi ở hàng với hắn quan hệ là được Nô Kiến Tân hứng thú hừng hực nói với hắn, ngươi có nghe nói hay không, ta lớp chuyển tới một cái bạn học mới. Diêu Binh bừng tỉnh đại ngộ, thật không lạ ba ba không tại phòng học, hắn là mang bạn học mới chuyện đi đi. Lớp chúng ta trước kia cũng đã tới học sinh chuyển trường, cũng không còn gặp ngươi hưng phấn như thế qua à, xảy ra chuyện gì? Không chỉ có là Nô Kiến Tân, còn có toàn bộ lớp người, riêng là nam sinh, tựa hồ cũng ở vào một loại trạng thái phấn khởi. Chẳng lẽ, cái này cùng muốn quay tới bạn học mới có liên quan? Nô Kiến Tân tiến đến bên cạnh hắn bắt quái, ta hưng phấn. Chúng ta cả lớp đều hưng phấn có được hay không? Ngươi là không biết, mới chuyển đến bạn học có nhiều ngưỡng bức. Nô Kiến Tân luôn luôn ưa thích khoa trường, Diêu Binh cũng không còn để ở trong lòng, chỉ là trôi chảy nói tiếp, rất châu bò. Vậy ngươi nói một chút, có nhiều ngưỡng bức. Chẳng lẽ, ba ba chính mình đi cửa trường học nên tiếp đi? Ba ba nên tiếp nhằm nhỏ gì? Nô Kiến Tân mặt khinh thường, Nhậm Ngã Hành cùng hiệu trưởng đều đi. Nghe nói, cái này học sinh chuyển trường đi lên học, quang đưa xe thì có chừng 10 chiếc. Học sinh chuyển trường tới xe, đều có bảo tiêu bốn phía vây quanh. Càng quan trọng hơn, Nhậm Ngã Hành cùng hiệu trưởng gặp người ta ra trường, khép na khép nép, theo cháu trai giống như. Học sinh chuyển hiệu trưởng đều chính mình đi tiếp, ngươi nói này học sinh chuyển trường như bức không như bức. Ai mẹ hắn có thể có loại đãi ngộ này? Nô Kiến Tân nói nước bọt tung tóe, giống như cái này như bức hống hống học sinh chuyển trường là chính bản thân hắn một dạng. Diêu Binh nghe âm thầm chắc lưỡi. Một cái học sinh chuyển trường, lại làm phiền hiệu trưởng cùng Nhậm Tất Hành chính mình đi cửa nên tiếp. Trước học, mười mấy chiếc xe đưa, còn mang theo bảo tiêu. Này học sinh chuyển trường đến lai lịch gì? Ta còn nghe nói, cái này học sinh chuyển trường để báo cáo trước, nhân gia nhà trực tiếp quên cho trường học một tòa nhà. Quên một tòa nhà a, như bức không như bức. Nô Kiến Tân kích động khí sắc đỏ lên, trọng yếu nhất đúng, cái này học sinh chuyển trường, còn là một siêu cấp đại mỹ nữ. Siêu cấp đại mỹ nữ? Bị Nô Kiến Tân vừa nói như thế, Diêu Binh thình lình có chút hiếu kỳ cái này học sinh chuyển trường đến bộ dáng gì. Dù sao, thứ nhất là quên một tòa nhà, này xuất thủ cũng quá tốt bụng. Này mới tới bạn học nhà như thế như bức, nếu có thể cùng với nàng chỗ quan hệ tốt, vậy sau này thì sợ gì? Nô Kiến Tân hai mắt mạo hồng tâm, vô hạn mặc sức tưởng tượng. Xem Nô Kiến Tân một bộ dáng si mê, Diêu Binh cảm thấy rất buồn cười, trôi chạy phụ họa, đúng đúng đúng. Tính, nhân gia nhà như thế như bức, khẳng định trướng mắt ta này nghèo phế vật. Nô Kiến Tân rất nhanh thì trở lại trong hiện thực, lại dùng bả vai đập Diêu Binh một cái, ngươi đừng cười, bạn học mới nếu muốn trướng mắt ta, vậy càng trướng mắt ngươi. Diêu Binh nụ cười dần dần thu lại. Nô Kiến Tân mặc dù là vô tâm lời, nhưng Diêu Binh biết hắn chính xác lời nói thật, Nô Kiến Tân nhà tốt xấu tính thường thường bậc trung gia đình, hắn mới xem như là một cái không hơn không kém nghèo phế vật. Gặp Diêu Binh nụ cười thu lại, Nô Kiến Tân biết tự mình nói sai, đang muốn giải thích, liền nghe một cái nam sinh hưng phấn kêu một câu, "Đến, mau ngồi đàng hoàng, mau ngồi đàng hoàng." Mẹ nó, thật kích động. Trong lớp nam sinh đều vô cùng kích động, giương cổ lên nhìn chằm chằm cửa phòng học, chờ học sinh chuyển trường xuất hiện. Rốt cục, chủ nhiệm lớp Chu Hải Ba dẫn một cái vóc dáng cao gầy nữ sinh đi vào bên trong phòng học. Chờ nữ sinh kia lúc xuất hiện, cả lớp nam sinh con mắt nhất tề sáng ngời, nữ sinh y phục một cái bạch sắc áo đầm, thật dài tóc đen rối tung trên vai, đôi mắt sáng răng trắng tinh, ngũ quan tinh xảo như là đi qua tinh điêu ngọc trác đồng dạng. Riêng là một đôi mắt, linh động trong suốt, thanh thuần như là không dính khói bụi trần gian tiết tử. Trước bọn họ trưởng lớp xinh đẹp nhất đúng Trương Hiểu Bội, có thể theo nữ sinh này đồng nhất, Trương Hiểu Bội bị so quả thực không nên quá thảm. Không, mặc dù là phóng nhãn toàn trường, cũng không có cái nào nữ sinh có thể so sánh mới tới bạn học nữ đẹp. Toàn bộ nam sinh đều chăm chú nhìn mới tới nữ sinh, trong lòng nhất tề vang lên một cái thanh âm, hỏng bét, đúng tâm động cảm giác. Nô Kiến Tân càng là kinh diễm một cái miệng không khép lại. Chỉ có Diêu Binh mặt ngoài ý muốn. Nàng làm sao chuyển tới trong lớp mình đến? Nữ sinh liếc cả lớp một cái, thoải mái giới thiệu, ta gọi Mạc Ti Giao, chúng ta sau này sẽ là bạn học, xin chiếu cố nhiều hơn. Nữ sinh vừa mở miệng, trong lớp lại là một trận sôi trào. Vị này gọi Mạc Thi Giao bạn học mới người lớn đẹp coi như, liền âm thanh cũng như vậy thanh thúy êm tai, nghe nàng nói nhất định chính là một loại cực hạn hưởng thụ. Lần đầu gặp mặt, ta cho mọi người mang một ít lễ vật. Mạc Thi Giao lại thanh thúy mở miệng. Nàng vất tay một cái, lập tức có mấy người mặc tây trang mang một dương lớn đồ đạc đi vào phòng học, sau đó đẩy phân phát. Rất nhanh, trong phòng học liền phát ra liên tục tiếng kêu sợ hãi, chơi ơi ở đâu, lại lạc nịt chocolate. Ta trước xem qua giá, cứ như vậy một hộp, liền phải gần tới 2000 khối tiền. Lớp chúng ta 60 người, một hộp gần tới 2000. Ta lão thiên gia, này nơi nào là nhỏ lễ vật a, đây xa xỉ phẩm a. Các ngươi nhanh đừng ngạc nhiên, nhân gia vừa ra tay chính là một tòa nhà, những vật này tính là gì? Toàn bộ phòng học trực tiếp sôi trào. Trong lớp học sinh đều đang suy đoán, Mạc Thi Giao trong nhà đến là bối cảnh gì, làm sao sẽ có tiền như vậy? Mà nam sinh để ý hơn đúng, tiếp xuống Chu Hải Ba sẽ đem Mạc Thi Giao phân cho ai làm ngồi cùng bàn. Lúc này, trưởng lớp Lục Tử Ngang đứng dậy, thành khẩn đối chủ nhiệm lớp Chu Hải Ba nói ra, lão sư, bạn học mới đến, có rất nhiều nơi đều cần giúp đỡ. Ta nguyện ý giúp bạn học mới, hy vọng lao sư có thể đem bạn học mới phân cho ta làm ngồi cùng bàn. Mới vừa rồi còn làm ồn phòng học, trong nháy mắt an tĩnh lại. Lục Tử Ngang đúng lớp 16 trường lớp, đúng điển hình học ba không nói, còn là một siêu cấp phú nhị đại, càng là lao sư sủng nhi. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu, lao sư không có không thỏa mãn. Càng quan trọng hơn, Lục Tử Ngang lớn anh tuấn đẹp trai, đúng trường học nữ sinh trong lòng người trong động, đúng Bân Hải nhất trung thịnh hành toàn trường tồn tại. Trong lớp nam sinh, căn bản không có phương pháp với hắn cạnh tranh. Sở dĩ Lục Tử Ngang mở miệng, trong lớp nam sinh tâm trong nháy mắt thay đổi hóa lạnh, biết mình không còn có hy vọng. Rất tốt, Lục bạn học rất chủ động, rất hữu hái. Chủ nhiệm lớp Chu Hải Ba thỏa mãn gật đầu, thi giao bạn học, ngươi lúc này Tử Ngang bạn học làm ngồi cùng bàn đi. Hắn học tập đứng đầu, các phương diện đều có thể đến giúp ngươi. Chu Hải Ba mở miệng, trong lớp kêu lên một mảnh. Nam sinh, mẹ nó, bất kỳ người nào đứng ra đoạn bạn học mới lao tử cũng dám đoạn, duy chỉ có này lớp trưởng không được, hắn qua châu bò, ta so ra kém. Nữ sinh, lòng ta yêu trưởng lớp A, cứ như vậy bị người đến sau cướp đi. Đúng lúc này, Mạc Thi Giao thình lình mở miệng. Nàng chỉ hàng cuối cùng, lão sư ta muốn ngồi chỗ ấy. Mạc Thi Giao vừa mở miệng, cả lớp trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ bạn học đều cứng họng. Bao gồm Chu Hải Ba. Ai cũng coi là, Mạc Thi Giao như thế gia đình cùng bối cảnh, nhất định sẽ người hầu cấp trong điều kiện gia đình tốt nhất, học tập tốt nhất Lục Tử Ngang ngồi chung một chỗ. Không nghĩ tới, Mạc Thi Giao vậy mà sẽ lựa chọn hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng, chỉ có Diêu Binh. Nói cách khác, Mạc Thi Giao đây chủ động chỉ ra muốn theo Diêu Binh làm ngồi cùng bàn. Trong lớp nam sinh đấu kỵ phát cuồng, Diêu Binh này nghèo phế vật, đời trước đến tu cái gì phúc khí, có thể để cho Mạc Thi Giao như thế siêu cấp đại mỹ nữ chủ động đưa ra với hắn ngồi cùng bàn. Thi Giao bạn học, ngươi suy nghĩ thêm một chút, hàng sau ánh mắt không tốt lắm. Lục Tử Ngang chướng mặt đỏ tiến hai, như cũ tính toán khuyên bảo Mạc Thi Giao hồi tâm chuyển ý. Hắn tính khí luôn luôn lãnh đạo, nhiều thiếu nữ sinh hướng hắn lấy lòng hắn đều làm như không thấy. Mà hôm nay, hắn chủ động đưa ra muốn theo Mạc Thi Giao làm ngồi cùng bàn, Mạc Thi Giao cư nhiên trước mọi người liền cự tuyệt hắn. Chẳng những như vậy, Mạc Thi Giao lại chủ động muốn theo ngồi ở hàng cuối cùng Diêu Binh làm ngồi cùng bàn. Nay bằng với nói cho chủ nhiệm lớp cùng bạn học cả lớp, tại Mạc Thi Giao trong mắt, hắn Lục Tử Ngang so ra kém Diêu Binh. Nay đối với Lục Tử Ngang mà nói, giống như tại bị đương chúng đánh một cái tát, mặt nóng bỏng khó chịu. Cảm ơn trưởng lớp hảo ý, ta thích ngồi phía sau. Mạc Thi Giao hướng như trước kiên trì Lục Tử Ngang cười cười, sau đó tại Lục Tử Ngang cùng bạn học cả lớp nhìn chăm chú, trực tiếp hướng hàng cuối cùng đi tới. Đi tới Diêu Binh trước mặt lúc, nàng hướng Diêu Binh đưa ra tay nhỏ bé, mỉm cười nói, ta là người mới ngồi cùng bạn, xin chỉ giáo nhiều hơn. Làm sao ngươi tới lớp chúng ta? Diêu Binh kinh ngạc nhìn Mạc Thi Giao hỏi. Ngươi tại lớp 16, ta liền đặc biệt chuyển tới lớp 16 đến. Mạc Thi Giao hướng Diêu Binh mỉm cười, đẩy Diêu Binh ngồi xuống, đúng, trừ chocolate ở ngoài, ta còn có một đặc biệt lễ vật cho ngươi. Chương 13, trang diện rất kích thích trên tờ giấy địa chỉ, đúng kim tức cờ tờ vờ. Mà Trương Hiệp Bội, ngay kim tức cờ tờ vờ. Hôm nay Mạc Thi Giao mời, Diêu Binh quyết định đi trước kim tức cờ tờ vờ nhìn một chút. Chạm bạn, kim tức cờ tờ vờ cửa. Diêu Binh theo đường 21 trên xe buýt xuống, cất bước hướng cờ tờ vờ đi tới. Hắn mới vừa đi tới cờ tờ vờ cửa, liền thấy vài xe sang trọng một hàng bày ra, Lục Tử Ngang còn có mấy cái nam sinh nữ sinh, an vị tại xe sang trọng bên trong, như là đang chờ người nào. Mấy cái này nam sinh nữ sinh, đều là trường học người làm mưa làm gió, sở dĩ Diêu Binh mơ hồ đều biết. Thấy Diêu Binh, Lục Tử Ngang cùng mấy cái nam sinh nữ sinh từ trên xe bước xuống, đem hắn bao quanh vây vào giữa, như là thưởng thức cái gì vật phẩm hiếm lạ đồng dạng, đem Diêu Binh từ trên xuống dưới đều xem một lần. Lục thiếu, đây chính là Thi Giao hẹn người nam sinh kia. Các ngươi thấy không, hắn ban nãy lại là ngồi xe buýt đến. Không thể nào, là hắn này đẳng cấp, liền tại nhà ta làm coi cửa cũng không đủ tư cách, Mạc đại tiểu thư làm sao sẽ theo thứ người như vậy chơi cùng một chỗ. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm nói, Diêu Binh toàn thân cao thấp đều là hàng vỉa hè hàng, cộng tuyệt đối không tới 100 khối. Diêu Binh thứ người như vậy, như thế có tư cách theo Mạc Thi Giao nhận thức. Diêu Binh không để ý đến họ, tiếp tục đi cờ tờ vờ đi. Nếu là đổi thành chức bị như vậy nhục nhã, hắn nhất định sẽ cảm thấy sỉ nhục không gì sánh được, nhưng bây giờ, nội tâm hắn lại không gì sánh được bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Có lẽ, đây chính là phát triển. Tiểu tử ngươi, có tư cách gì đi ở bản thiếu gia phía trước? Một cái gọi Hầu Thiếu Minh nam sinh cố ý cướp được Diêu Binh bên cạnh thân, hung hăng đụng hắn một tí. Bân Hải rất lớn, nhưng thượng đẳng phạm vi lại rất nhỏ. Riêng là đỉnh cấp phạm vi, trong vòng người quan hệ rắc rối khó gỡ, lẫn nhau liên quan, cơ hồ có thể nói là rút dây động rừng. Mà lên cùng phạm vi cùng đỉnh cấp phạm vi giữa, lại có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hôm nay tới mấy cái này, đều là một cái trong vòng hải tử, lại tại một trường học, tự nhiên quan hệ tốt. Theo Lục Tử Ngang tốt nhất, liền mấy cái Hầu Thiếu Minh. Sở dĩ, hắn hôm nay quyết tâm phải xử chỗ nhằm vào Diêu Binh, để cho Diêu Binh không hạ đài được. Diêu Binh không có phòng bị Hầu Thiếu Minh đột nhiên đụng một cái, thân thể lảo đảo một cái, kém điểm ngã xuống. Ha 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 ha. Nhìn khác ngu ngốc dạng. Phía sau mấy cái nam sinh nữ sinh cao giọng cười nhạo. Diêu Binh đứng vững thân thể, lạnh lùng liếc Hầu Thiếu Minh một cái, sau đó tiếp tục hướng cờ tờ vờ đi tới. Hắn hôm nay trừ hẹn trước ở ngoài, chính muốn nhìn một cái Trương Hiệu Bội tình huống, sở dĩ không muốn gây chuyện. Hầu Thiếu Minh mấy người coi là Diêu Binh kinh sợ, không kiêng nể gì cả chào phúng một phen sau, Hầu Thiếu Minh hướng Lục Tử Ngang ngáy mắt, sau đó đi nhanh đến cờ tờ vờ cửa xoay chỗ. Hắn mới vừa đi tới cửa xoay chỗ, Vương Tiểu Hoa liền từ bên trong ra đón, cười hướng bọn hắn chào hỏi, "Hầu thiếu, Lục thiếu, ta đã cho các ngươi dự nhất định siêu cấp bao phòng, mời vào bên trong." Tại kim tức cờ tờ vờ siêu cấp bao phòng, tiền phòng theo 8888 đến 88888, không bao hàm rượu. Mà Hầu Thiếu Minh dự nhất định, đúng là 88888 cấp bậc này. Hầu Thiếu Minh làm như vậy xem, chính là muốn Diêu Binh nhìn một chút, hắn theo chân bọn họ căn bản không phải một thế giới người, lại thêm đừng si tâm vọng tưởng muốn leo lên mặt ra. Thương lượng nhất định bao phòng sau, Hầu Thiếu Minh xoay người cười rạng rỡ nói với Diêu Binh, "Diêu Binh bạn học, chúng ta cũng là thi giao mời tới, ngay siêu cấp bao phòng, chúng ta đi vào chung đi." Hầu Thiếu Minh lúc nói những lời này, khác mấy cái nam sinh không động thanh sắc vây quanh Diêu Binh bên cạnh. Trận kia dựa vào, nhiều Diêu Binh không theo chân bọn họ đi tuyệt đối không được dám vẻ. Mặc Thi Giao hẹn Diêu Binh lúc, chỉ nói địa điểm, cũng không có nói tại cái gì bao phòng, mà Hầu Thiếu Minh mấy người bọn hắn bộ dạng thế này, tuyên bố sẽ không để cho hắn ung dung rời khỏi. "Được, ta và các ngươi cùng đi chờ." Diêu Binh gật đầu, không có cự tuyệt. Hắn cũng không tin tưởng Mạc Thi Giao cũng hẹn Lục Tử ngang họ, nhưng hôm nay Mạc Thi Giao không tới, hắn không bằng lúc này Hầu Thiếu Minh mấy cái đi trước ngồi một chút. Hầu Thiếu Minh coi là Diêu Binh sợ, đáp ý hướng Lục Tử ngang ngáy mắt, sau đó một đám người cùng nhau hướng siêu cấp bao phòng đi tới. Đến siêu cấp bao phòng, Hầu Thiếu Minh một hơi điểm mười mấy mâm đựng trái cây, mười mấy chai rượu chát, còn có các màu mỹ thực. Sơ bộ tính được, tiêu phí đã trên 1 triệu. Diêu Binh xem âm thầm liễu lưới. Trên 1 triệu tiền, đều đủ tại Vân Hải mua một căn phòng, đủ họ như thế gia đình chừng 10 năm sinh sống phí, cũng bất quá đúng là mấy cái có tiền thiếu gia tiểu tỷ một lần tiêu phí mà thôi. Có thể thấy được, giàu nghèo có bao nhiêu chênh lệch. Diêu Binh kinh ngạc, Lục Tử Ngang cùng Hầu Thiếu Minh đều thấy ở trong mắt. Họ giống nhau cười một tiếng, trong nụ cười nhưng mang kinh thường, một cái tiểu tử nghèo, muốn thông qua Mạc Thi Giao lẫn vào họ phạm vi, nhất định chính là nằm mơ. Sau đó, mấy cái cậu ấm cùng mấy vị thiên kim đại tiểu thư, tại trong phòng chung vừa ca vừa nhảy múa, này tới cực điểm. Diêu Binh chưa từng đến qua trường hợp này, một người ngồi ở sofa xó xỉnh, theo chung quanh lộ ra không hợp nhau. Tại Mạc Thi Giao chưa thấy Diêu Binh trước, họ tạm thời để cho Diêu Binh tốt cánh tay tốt chân, cùng Mạc Thi Giao gặp qua sau, họ sẽ thật tốt dạy một chút Diêu Binh nên làm như thế nào người. Mà Hầu Thiếu Minh mấy người bọn hắn tâm tư, Diêu Binh hoàn toàn không biết. Nhìn thời gian một chút, đã 8 giờ tối. Mạc Thi Giao vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Đúng lúc này, Diêu Binh trong đầu màn hình phía trên tình lình cho thấy, tứ cấp nhiệm vụ, thu phục quỷ vương. Ghi chú, quỷ vương làm một phương chi vương, dưới trướng kèm theo quỷ tướng cùng lệ quỷ. Độ khó chỉ số, lệ bèo 5. Diêu Binh hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Nhiệm vụ lần này cho thấy, dường như theo trước không quá giống nhau. Chẳng lẽ, là bởi vì muốn thu phục đúng quỷ vương duyên cớ? Trầm tư ở giữa, hắn chứng kiến Hầu Thiếu Minh lung la lung lay đi ra bao phòng, không lâu sau mà sau, lại lung la lung lay trở lại phòng. Mấy anh em, chị em mấy cái, bạn thiếu gia ta vừa mới trải qua trong cuộc sống kích thích nhất một hồi diễn mộ. Hầu Thiếu Minh lung la lung lay trở lại phòng sau, cầm lấy mịt rổ phồn, trực tiếp nhảy đến phòng trên bàn trà, giống to một câu, các ngươi có muốn nghe một chút hay không tỉ mỉ. Lúc đó, trong phòng chung mấy người uống đã không ít, bao gồm luôn luôn kiểm chế Lục Tử Ngang. Mấy người lúc đầu chơi thì có chút điên, hôm nay nghe Hầu Thiếu Minh vừa nói như thế, lập tức cùng theo một lúc nổi điên, muốn nhanh nói một chút, như thế diễm mộ. Cô nàng kia có xinh đẹp hay không? Tốt nhất là không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Ta ban nãy đi buồng vệ sinh, tại cửa phòng vệ sinh đụng tới một cái con gái, lớn đẹp không nói, còn xuyên tạc hăng say. Ta mới vừa đi qua, nàng một bả liền ôm lấy ta, liên tiếp hôn ta, còn mân mê. Hầu Thiếu Minh nói nước bọt tung tóe. Mấy người lập tức truy vấn, đủ nói khát ta. Hầu Thiếu, ngươi có hay không súng thật đạn thật phía trên một bả? Nàng bây giờ còn đang không ở. Ta muốn đi vây xem. Diêu Binh nghe khẽ nhíu mày. Mấy người này quần áo ngăn nắp xinh đẹp, lúc thường ở trường học cũng nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới lén lút xấu xa như thế bất ham. Ngay Hầu Thiếu Minh nước bọt tung tóe miêu tả tỉ mỉ lúc, bao phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người dáng dấp diễm lệ nữ nhân mang theo một cái mập bù bù nam nhân xuất hiện ở cửa. Vừa tới cửa, cái kia diễm lệ nữ nhân liền chỉ Hầu Thiếu Minh nói, "Vương tổng, ban nay chính là tiểu tử kia chiếm ta tiện nghi." Lúc đầu huyên náo bao phòng, trong nháy mắt an tĩnh lại. Diễm lệ nữ nhân mở miệng, tất cả mọi người ngay lập tức sẽ minh bạch chuyện gì xảy ra, Hầu Thiếu Minh vừa mới ăn này diễm lệ nữ nhân đậu hũ, nhân ra hiện tại mang theo nam nhân tìm tới cửa tính sổ đến. Ban nãy màn hình gợi ý đêm nay có quỷ vương lúc, Diêu Binh mua âm dương nhãn năng lực, mở âm dương nhãn. Mà ở này diễm lệ nữ nhân và Vương tổng lúc xuất hiện, Diêu Binh trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, diễm lệ trên người nữ nhân cuốn vòng quanh một cổ dày đặc hắc khí, mà Vương tổng trên thân cũng không có thiếu hắc khí. Hai người kia có vấn đề. Diễm lệ nữ nhân nhất chỉ Hầu Thiếu Minh, Vương tổng lập tức nhằm phía Hầu Thiếu Minh, cả giận nói, thằng nhóc, lông còn chưa dài đủ liền đùa giỡn nữ nhân, lớn lên còn ra sao? Hôm nay ra ra liền giáo huấn ngươi một chút, nhìn một chút ngươi còn dám hay không lớn lối như vậy. Hầu Thiếu Minh cũng không còn nghĩ đến, diễm lệ nữ nhân cư nhiên sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Hắn là ngậm khóa vàng lớn lên, chỉ có hắn khi dễ kẻ khác phần, hắn chưa từng gặp qua loại này trận thế. Vương tổng xông lại thời điểm, hắn lại hù dọa đột nhiên lui lại mấy bước. Vương tổng dưới cơn thịnh nộ, tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, mấy bước liền vọt tới bên cạnh hắn, giơ tay lên sẽ đánh hắn. Vương tổng. Ngay Vương tổng cái tát nhanh rơi vào Hầu Thiếu Minh trên mặt lúc, Lục Tử Ngang mở miệng, "Thế nào, ngươi muốn đánh bằng hữu ta?" Vương tổng cái tát, cứng rắn cứng đờ. Chờ hắn chứng kiến Lục Tử Ngang lúc, Vương tổng khí sắc nặn ra vẻ lúng túng cười, "Lục thiếu, hắn là bằng hữu ngài." "Không sai, hắn là bằng hữu ta." Ban nay chuyện là một hiểu lầm. Lục Tử Ngang chậm rãi đi tới Vương tổng trước mặt, thái độ ngạo nghễ, "Xem ở ta mặt mũi, lần này chuyện coi như." Cái này Vương tổng thủ hạ mở ra một cái công ty nhỏ, hắn từng tại một lần trong yến hội từng thấy, lúc đó còn không có ít định vợ ba hắn. Hắn chắc định, cái này Vương tổng không dám không cho hắn mặt mũi này. Đúng là, Lục Tử Ngang sau khi nói xong, Vương tổng lập tức phẫn nộ nói, "Nếu là Lục thiếu bằng hữu, vậy cho dù tính. Các ngươi chơi, ta sẽ không quấy rầy. Người Lục gia, hắn cũng không dám đắc tội. Hắn chỉ có thể nhận thức. Sau khi nói xong, Vương tổng lôi kéo vẻ mặt không cam chịu diễm lệ nữ nhân sẽ rời khỏi bao phòng. Chấm đã. Họ vừa muốn rời khỏi bao phòng, lại bị Hầu Thiếu Minh gọi lại. Ngươi vừa mới hù dọa bản thiếu gia giật mình, bút chướng này tính thế nào? Ỷ có Lục Tử ngang chỗ dựa, Hầu Thiếu Minh thịnh thế lăng nhân bị cắn ngược lại một cái. Vương tổng trong mắt có tức giận tại tiêu, miễn cưỡng cười nói, vậy đối với không được. Hắn lời còn chưa nói hết, Hầu Thiếu Minh một cái tát liền đánh tại hắn trên mặt. Nếu muốn nói xin lỗi hữu dụng, vậy muốn cảnh sát làm cái gì? Hầu Thiếu Minh hít mắt, thái độ kiêu ngạo, hôm nay chuyện này không có khả năng cứ như vậy. Cái này Vương tổng vừa mới hại hắn tại bằng hữu cùng Diêu binh phía trước mất mặt, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tính. Vương tổng đột nhiên đập một cái tát, khí khỏe miệng đang co quắp, cố nén tức giận hỏi, ngươi muốn thế nào? Hầu Thiếu Minh hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, chuyện này coi như muốn hắn tha thứ, nhất định phải đưa hắn tìm đủ mặt mũi mới được. Vương tổng khí sắc trong nháy mắt trầm xuống, ngươi khinh người quá đáng. Hắn một nhẫn lại nhẫn, không nghĩ tới Hầu Thiếu Minh cư nhiên dẫm lên mặt mũi, ngược lại khó xử lên hắn đến. Hầu Thiếu Minh đùng đùng đánh Vương tổng mặt béo, cười lạnh nói, khinh người quá đáng. Tốt, ngươi không quỳ đúng không? Vậy ta gọi ngươi xem một chút cái gì gọi là khinh người quá đáng. Đúng lúc này, nhất đạo lạnh lùng thanh âm theo bao phòng cửa truyền đến, ồ, ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức một chút, cái gì gọi là khinh người quá đáng. Ngay sau đó, một người vóc dáng đồ sộ người xuất hiện tại bao phòng cửa. Chương 14, nội danh khó dây vào thời khắc mấu chốt, một người nam nhân xuất hiện tại bao phòng cửa. Nam nhân này chừng hơn 30 tuổi, thân kiện thể tráng, ánh mắt lợi hại như ứng, khí sắc cô lạnh, trên thân nửa khoác nhất kiện màu đen tây trang, trong tay mang theo nửa cái xì gà. Sau lưng hắn, đứng 7-8 cái người vạm vỡ. 7-8 cái người vạm vỡ mỗi cái người mặc màu đen thân đôi y phục và táo theo một đám lửa, mang trên mặt một cô âm oan. Vương tổng một nhìn người tới, lập tức mang theo diễm lệ nữ nhân bước nhanh lên đón, chỉ vào Hầu Thiếu Minh lạnh lùng nói, "Khải gia, tiểu tử này quả thực khinh người quá đáng, đùa bỡn ta nữ nhân, còn để cho ta cho hắn quỳ xuống." "Ta biết." Được xưng là Khải gia nam nhân gật đầu, chậm rãi liếc toàn bộ bao phòng một cái. Khải gia ánh mắt đảo qua lúc, mọi người chỉ cảm thấy như là bị một cây đao theo trên thân vạch qua đồng dạng, cả người không nhịn được khẽ run lên. Nam nhân này khí chàng, thực sự quá cường đại. Dám đùa giỡn Vương tổng người. Khải gia ánh mắt chậm rãi rơi vào Hầu Thiếu Minh trên thân, không nhanh không chậm mở miệng, cho ngươi một cơ hội, bản thân đi tới. Hắn thanh âm không lớn, nhưng xuyên thấu qua bao phòng ầm ĩ, rõ ràng chuyển tới mỗi người trong lốt hai. Hắn ngữ tốc rõ ràng không nhanh không chậm, lại có một loại cường đại áp lực. To như vậy trong phòng chung, rất nhanh thì có một loại trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Trong phòng chung mấy cái cậu ấm thiên kim đại tiểu thư, họ trong ngày thường cái nào không phải nuông chiều từ bé, bị người chúng tinh phụng nguyệt lớn lên. Nhìn qua Khải gia bộ dạng thế này, một cái gọi Vương Hiểu Minh cậu ấm thứ nhất không vui, mặt thô bạo đi tới Khải gia trước mặt, cứng cổ kêu gào, đùa giỡn nàng như thế. Mặc ít như vậy chính là gái, đáng đợi bị đùa giỡn. Bằng hữu ta đùa giỡn nàng, đó là coi trọng nàng. Người khác thì đáng là gì, dám tìm tới cửa mà đến. Cũng không nghe ngóng, mấy anh em đều là ai, túi này phòng đúng cái gì cấp bậc. Vương Hiểu Minh kêu gào lúc, khác mấy cái người cũng cùng nhau đi theo phụ họa theo đuôi, chỉ có Lục Tử Ngang cùng Hầu Thiếu Minh không dám hé răng. Khải gia hơi câu môi, hiện lặng nghe. Nói xong sao? Nói xong. Vương Hiểu Minh vừa dứt lời, đứng ở Khải gia phía sau một cái lưng hùm vai gấu đại hán đột nhiên một cước, trực tiếp đem Vương Hiểu Minh đạp ngã nhào xuống đất, xoát một cái hướng về sau trượt xa nửa mét, trọng trọng đập vào bàn trà góc trên. Hoa. Vương Hiểu Minh mở miệng, đột nhiên thổ một ngụm máu tươi. Trong phòng chung mấy cái cậu ấm còn có thiên kim đại tiểu thư, toàn bộ ngây người. Nay Khải gia nhìn rõ ràng là mặt vân đạm phong khinh, lại một lời không hợp liền đánh người. Với lại, hành động vẫn như thế nào? Ta, ba ta là Vương Khải Minh, ngươi dám đập ta? Lại có thể có người dám đánh hắn? Vương Hiểu Minh phang cái liền nổ, thất tha thất thểu đứng dậy, kêu gào một tiếng, bay thẳng đến Khải gia nhà qua, tiểu gia ta hôm nay theo ngươi liều mạng. Ai? Ta bội phục ngươi dũng khí. Khải gia chậm rãi đem xì gà bỏ vào trong miệng, khoan thai đánh cái. Cái kia người vạm vỡ lại bay lên một cước, lần nữa đạp về phía Vương Hiểu Minh, đạp vào gàng. Lúc này đây, Vương Hiểu Minh bị đạp bay lên cách xa hơn một trượng, thổ một vũng máu, liền đứng lên cũng không nổi. An tĩnh, giống như chết an tĩnh. Mấy cái cậu ấm cùng Thiên Kim đại tiểu thư mỗi cái hù dọa sắc mặt xám ngoét, mấy người run lẩy bẩy nhét chung một chỗ, ai cũng không dám đi nâng té xuống đất Vương Hiểu Minh. Vốn tưởng rằng chỉ cần mang ra bọn họ ra trưởng danh tiếng, cái này gọi Khải gia liền phải dập đầu cầu xin tha thứ, không nghĩ tới nhân gia căn bản cũng không chim họ, ngược lại đánh ngắc hơn. Họ ban nãy có nhiều kiêu ngạo, hiện tại thì có nhiều kinh sợ. Khải gia vô vỗ trên thân cũng không tồn tại bụi, ánh mắt rơi vào Hầu Thiếu Minh trên thân. Sau đó, câu môi cười nhạt. Chính chỗ này cười một tiếng, hù dọa Hầu Thiếu Minh cũng không dám nữa làm con rùa đen rút đầu, lảo đảo đi tới Khải gia trước mặt, lắp bắp mở miệng, "Khải gia, ta sai, ta sau này cũng không dám nữa." Mới vừa rồi Vương tổng mở miệng gọi Khải gia một khắc kia, Hầu Thiếu Minh đã sợ hãi tới cực điểm. Hắn nghe nói qua Khải gia. Khải gia, bộ đội đặc chủng xuất thân, trước kia là Mạc gia lão gia tử bộ hạ cũ, về sau đơn thương độc mã đi ra hôn xã hội, trên mặt nổi làm câu lạc bộ mở quán ăn đêm phải rượu, thực tế sau lưng liên tục lồng chàng tử thu người, ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã thành lập Bân Hải thành phố đệ nhị bang phái lớn Hỏa Long bang. Nghe nói, Khải gia từng một người đập một cái chàng tử, đập một cái nổi danh. Người trên đường đều biết Khải gia làm việc tàn nhẫn, nhưng giảng đạo lý, trọng nghĩa khí, đây cũng là hắn có thể tại ngắn ngủi mấy năm nhanh chóng nổi dậy nguyên nhân. nếu muốn Hầu Thiếu Minh biết mình trêu chọc đúng Khải gia khách nhân, mượn hắn 10 lòng can đảm hắn đều không dám. Ngươi không phải mới vừa rất đánh nha, hiện tại như thế kinh sợ. Khải gia đi tới Hầu Thiếu Minh trước mặt, đùng đùng vô hắn mặt, ánh mắt u ám, hôm nay là ta thỉnh Vương tổng tới chơi, ngươi đùa giỡn Vương tổng người coi như, lại còn dám để cho Vương tổng quỳ xuống. Ngươi đã tiểu tử như vậy ưa thích để cho người ta quỳ xuống, vậy tháo ngươi hai chân, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Khải gia vừa dứt lời, hai cái người vạm vỡ lập tức theo Khải gia phía sau đi tới, chậm rãi hướng đi Hầu Thiếu Minh. Hầu Thiếu Minh hù dọa cả người run. Hắn vừa mới hiểu biết Khải gia người bên cạnh thân thủ, vừa chuẩn vừa ngoan, với lại tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không đợi người vạm vỡ đi tới bên cạnh hắn, Hầu Thiếu Minh lại bị hù dọa phủ phù một cái quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Khải gia, ta không dám, ta cũng không dám nữa, ngài tạm tha ta lần này đi. Khải gia mặt xem thường, loại nhu nhược, không có triển vọng đồ đạc. Mà Vương tổng cùng Diễm Lệ nữ nhân còn lại là mặt giải hận, đáng đời, còn tuổi nhỏ như vậy ương ngạnh, nên có người giáo huấn một chút. Các ngươi đừng lo lắng, Khải gia không phải mới vừa nói sao, tháo tiểu tử này hai cái đuổi. Hai cái người vạm vỡ đi thẳng tới Hầu Thiếu Minh bên cạnh, dự định động thủ. Lúc này, một giọng nói thình lình tám bảo, Khải gia, ta là con trai của Lục Vĩnh Sương. Hắn là bằng hữu ta, hắn không hiểu chuyện, đắc tội Khải gia ngài khách nhân, hắn cũng biết mình làm sai. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Ba ta theo ngài một cái bàn phía trên uống rượu, ta cũng đã gặp ngài thì nhìn tại ba ta mặt mũi, bỏ qua cho hắn lúc này đây đi. Mở miệng thay Hầu Thiếu Minh cầu tình, đúng Lục Tử Ngang. Theo Khải gia đứng ở bao phòng cửa một khắc kia, Lục Tử Ngang cũng biết sự tình hỏng bét, này Khải gia đúng nổi danh khó dây vào, lại cùng Mạc gia có quan hệ, mặc dù coi như đúng hỗn, nhưng trên thực tế trong vòng rất nhiều người đều bán hắn mặt mũi, bao gồm ba hắn. Vương Hiểu Minh, Hầu Thiếu Minh như thế gia đình, Khải gia căn bản là không để vào mắt. Hắn đã sớm nghe nói Khải gia tàn nhẫn, hôm nay xem như là tận mắt thấy. Khi nhìn đến Vương Hiểu Minh bị đạp nằm trên mặt đất không lên nổi lúc, Lục Tử Ngang hù dọa cả người đều run rẩy, hơn nữa ngày đều chèn không ra một câu. Mãi đến Khải gia nói muốn bỏ xuống Hầu Thiếu Minh hai cái đùi, Lục Tử Ngang mới không được đã đứng ra. Lục gia theo Hầu gia giao hảo, hắn theo Hầu Thiếu Minh quan hệ lại muốn được, nếu muốn hắn hôm nay không quan tâm, mắt mở trừng trừng nhìn Hầu Thiếu Minh bị bỏ xuống hai cái đùi, hắn sau này cũng đừng nghĩ tại cái vòng này hỗn. Lục Vĩnh Sương, Châu Bảo Vĩnh Sương. Khải gia biểu tình hơi buông lỏng, như là bị đánh động, ngươi nói không sai, ta tựa hồ là theo Lục lão bản ăn chung qua cơm uống rượu. Lục Tử Ngang đại hỉ, Khải gia, theo ngài nói như vậy, ngài là đáp ứng tha ta bằng hữu một lần. Lần này, Hầu Thiếu Minh có thể cứu. Hắn lập tức lôi kéo Hầu Thiếu Minh, lại hướng hắn mấy cái cậu ấm tiểu tỷ phất tay một cái, tỏ ý họ nhanh chóng theo bản thân đi. Người khác không dám thở ơ, thần tốc chạy về phía cửa, rất sợ Khải gia đổi ý. Ngay Lục Tử Ngang kéo ra bao phòng cửa lúc, Khải gia cầm trong tay xì gà ném xuống đất, dùng chân đuổi theo, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi muốn đi đâu? Mấy người thân thể đột nhiên cứng đờ. Hầu Thiếu Minh toàn thân run rẩy theo run rẩy đồng dạng. Lục Tử Ngang lại mặt xấu hổ cười theo nói, Khải gia, ngài không phải mới vừa nói, xem ở ba ta mặt mũi, tha ta bằng hữu lúc này đây. Lúc nói những lời này, Lục Tử Ngang không hiểu có một ít khí không đủ. Hắn mới vừa nói xong, Khải gia con mắt đột nhiên trừng, ba người mặt mũi. Ngươi đi về hỏi hỏi ngươi cha, chính hắn có dám hay không hướng ta muốn mặt mũi này. Ngươi đến, đem tiểu tử kia chân cho ta tháo, lại để cho hắn hướng Vương tổng dập đầu xin lỗi. Khải gia một câu nói còn chưa dứt lời, Hầu Thiếu Minh vọt thẳng đến Vương tổng trước mặt, phù phù một cái quỳ xuống, Vương tổng, là ta có mắt như mù đắc tội ngài, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Cho một cái công ty nhỏ lão tổng quỳ xuống, này đối với Hầu Thiếu Minh mà nói, quả thực là vô cùng sỉ nhục. Chỉ là, theo bỏ xuống hai cái đùi so sánh, này sỉ nhục nhằm nhỏ gì? Lục Tử Ngang há hốc mồm, cũng không dám lại há mồm nói, chớ nhìn bọn họ đám công tử ca này lúc thường hung hăng phách lối, nhưng ở Khải gia họ những thứ này theo trên mũi dao lăn qua trước mặt người vừa tới, trên người bọn họ kiêu ngạo giống như là bị một chậu nước tưới tắt đồng dạng. Người khác càng là run lẩy bẩy, hù dọa liền thở mạnh cũng không dám. Tiểu tử, không phải mới vừa rất đánh nha, hiện tại như thế không đánh. Vương tổng hạ thấp thân thể, đứng ở Hầu Thiếu Minh trước mặt, đùng đùng đánh Hầu Thiếu Minh đầu mấy cái, cười lạnh nói, hối hận đúng hay không? Muốn cho lão tử bỏ qua cho ngươi có phải hay không? Như vậy đi, ngươi đùa giỡn nữ nhân lão tử, vậy lão tử cũng chơi một chút theo ngươi cùng đi mấy cái này cô nàng, sẽ đem ngươi hai chân bỏ xuống, chuyện này coi như xong việc. Vương tổng vừa mở miệng, Hầu Thiếu Minh khí sắc tức khắc thay đổi trắng bệnh trắng bệnh. Lục Tử Ngang cả người run, nửa ngày đều mở không nổi miệng thay hắn cầu xin. Mấy cái thiên kim đại tiểu thư hù dọa mỗi cái hoa dung thất sắc, thanh âm run rẩy cầu Lục Tử Ngang, Tử Ngang, ngươi nhanh van cầu Khải gia, bỏ qua chúng ta. Lục Tử Ngang run run nửa ngày, đơn giản quay đầu, không nhìn nữa trong phòng chung tình cảnh. Hắn không còn dám hướng Khải gia cầu xin tha thứ, rất sợ tự chuốt lấy họa. Mấy cái thiên kim đại tiểu thư thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng, nếu như Lục Tử Ngang đều không chịu cứu bọn hắn, kia trong phòng chung không thấy người có thể cứu bọn hắn. Khải gia phía sau mấy người quần áo đen, chậm rãi đi tới các nàng trước mặt, đưa tay muốn túm các nàng. Khải gia thờ ơ lạnh nhạt, không có ngăn cản. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời cơ, bao phòng xó xỉnh một người đứng lên, ngăn ở mấy người quần áo đen phía trước, không có khả năng động các nàng. Những lời này, như tại bao phòng bỏ ra một cái lựu đạn. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt tụ tập đến người nọ trên thân. Khải gia con mắt hơi nheo lại, ánh mắt nguy hiểm, hắn muốn biết ai dám vào lúc này xuất đầu. Chương 15, hâm mộ và ghen ghét trong phòng chung tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào theo xó xỉnh đứng lên đến người trên. Ai cũng muốn nhìn một chút, cái này không mất mạng ngu ngốc đến là ai. Khải gia tàn nhẫn, trong phòng chung người vừa mới chính mắt thấy. Dám theo Khải gia đối nghịch, sẽ chết phi thường xấu xí, trên mặt đất nằm không đứng nổi Vương Hiểu Minh liền là sống sờ sờ ví dụ. Mặc dù là như thế, cũng lại có thể có người dám đứng ra theo Khải Gia gọi nhịp. Người nọ là mù sao? Khải Gia nhỏ hơi hít mắt, hướng đứng lên người bấy tay. Người nọ cũng không đáng sợ, trực tiếp đi tới Khải Gia trước mặt. Trong phòng chung ngọn đèn tuy là u ám, nhưng đủ để cho Lục Tử Ngang mấy người bọn hắn thấy rõ ràng, đi tới Khải Gia trước mặt người, đúng là bị họ kéo tới dự định thật tốt nhục nhã một phen Diêu Bình. Này nghèo bức có phải hay không đốc? Dám ngăn Khải Gia, ăn hùng tâm báo tử đảm. Xuyệt, đừng nói chuyện, muôn ngàn lần không thể để cho Khải Gia biết này ngu ngốc là theo chúng ta cùng đi, bằng không Khải Gia nhất định sẽ trách tội. Mấy cái cậu ấm đại tiểu thư bỗng nhiên há to mồm, đầu tiên là khe khẽ nghị luận một phen, rất nhanh thì câm miệng, rất sợ tự chuốt lấy họa. Mà Lục Tử Ngang cùng Hầu Thiếu Minh lại xem trợn mắt hốt mồm. Tại trước mặt bọn họ kinh sợ ép một cái Diêu Bình, lại dám theo Khải Gia đối nghịch. Tiểu tử này là đổ nước vào não. Như thế này nếu Khải Gia biết Diêu Bình là bọn hắn mang đến, có thể hay không trực tiếp trách tội đến họ trên đầu. Khi nhìn rõ ràng đứng ra người là Diêu Bình một khắc kia, Lục Tử Ngang họ trong đầu đã làm rất nhiều dự định. Thậm chí, họ đã đang nghĩ biện pháp chạy trốn. Khải Gia hít mắt, trên dưới nhìn Diêu Bình một phen, ban nãy lời kia là ngươi nói. Diêu Bình đón Khải Gia ánh mắt gật đầu, là ta nói. Biểu tử, đến. Cho cái này có dũng khí tiểu bằng hữu, thật tốt phía trên một bài giảng. Nhớ kỹ, nhất định phải sinh động, nếu không hắn không nhớ lâu. Đối với dám khiêu chiến người khác, Khải Gia từ trước đến nay không có gì lời thừa. Khải Gia vừa dứt lời, một cái người vạm vỡ theo Khải Gia phía sau đi tới, đại hán này lưng hùm vai gấu, cao lớn thô kệch, đứng ở Diêu Bình phía trước lúc này một tòa thiết tháp giống như. Hắn đi sau khi đi ra, không nói hai lời, chiếu Diêu Bình mũi chính là một quyền. Đại quyền như chén, nhanh chóng như thiểm điện. A. Mấy nữ sinh phát ra một tràng tốt lên, thần tốc che hai mắt. Một nắm đấm này nện ở Diêu Bình trên mặt kết quả, rõ ràng. Lục Tử Ngang thì tại tâm hừ lạnh một tiếng, Diêu Bình tiểu tử này chẳng qua là bị thi giao hẹn một lần mà thôi, thật đúng là coi mình là cứu thế anh hùng, lại dám theo Khải Gia đối nghịch. Hắn muốn nhìn tận mắt, Diêu Bình mặt là làm sao bị Bưu Tử Thiết Quyền đánh thành nụ bính. Diêu Bình bị nhục nhã, bị vào chỗ chết đánh, là hắn tình nguyện nhất thấy. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người liền mở rộng tầm mắt, bao gồm Lục Tử Ngang. Bưu Tử to bằng cái bắt nắm đấm thẳng đến Diêu Bình mũi đi lúc, Diêu Bình nhỏ hơi nghiêng đầu, nhẹ tránh thoát, ngay sau đó bắt lại Bưu Tử Thiết Quyền, thoáng phát lực, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem Bưu Tử vung ra. Bưu Tử to như vậy thân thể, bị Diêu Bình chộp trong tay giống như là giơ lên một con gà con tử đồng dạng, vút sau khi ra ngoài trọng trọng đụng vào trên tường, lại nặng nặng rơi xuống trên bàn trà. Ầm. Khay trà bằng thủy tinh, bị Bưu Tử thân thể đập vỡ nát. Ngã rơi xuống đất Bưu Tử, dãy rủa mấy cái, cuối cùng vẫn trọng trọng ngã nhào trên đất. An tĩnh. Đáng sợ an tĩnh. Tất cả mọi người xem trợn mắt hốt mồm. Mãi đến Bưu Tử ngã nhào trên đất, tất cả mọi người không biết mới vừa đến xảy ra chuyện gì. Khải Gia đang ở hút xì gà tay một trận, ánh mắt trầm xuống, "Tiểu tử, có chút ý tứ." Nhi đầu, Hoa tử, các ngươi cùng tiến lên. Hắn vô nhẹ nhẹ tay. Hai cái người vạm vỡ cùng nhau theo phía sau hắn đi ra, đón Diêu Bình liền xung lên. Một trái một phải song song giáp công. Thế hung mãnh. Nhưng mà, kết quả theo Bưu Tử một dạng, Diêu Bình một tay một cái, trực tiếp nắm lên hai người, một trước một sau ném ra. Hai cái người vạm vỡ, cộng ít nói cũng có 400 đến cân. Có thể trong tay Diêu Bình, lúc này hai cái con gà con đồng dạng, xê dịch thân công phu, đã bị Diêu Bình ném ra. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, mở rộng tầm mắt. Riêng là Lục Tử Ngang, hắn mở miệng thật lớn, nửa ngày cũng không có hợp lại. Diêu Bình tốc độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn lại càng không minh bạch là, trong mắt hắn lại nghèo lại kinh sợ Diêu Bình, tại trong chốc lát, cư nhiên liền giải quyết Khải Gia bên cạnh ba viên manh tướng. Tiểu tử này, đến ẩn giấu nhiều thực lực đáng sợ. Hảo tiểu tử, nhìn lại ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá, ta Khải Gia người cứ như vậy bị một học sinh trung học cho đánh, nếu muốn truyền đi có thể không dễ nghe, ngươi cứ nói đi. Khải Gia trong tay xì gà đã sớm ném xuống, khí sắc cũng u ám như gió lốc mưa đến khúc nhạc dạo, đùng đùng chụp mấy cái tay, đều lo lắng làm cái gì, cho ta cùng tiến lên. Dám đánh hắn Khải Gia người, vẫn là ngay trước hắn mặt đánh. Hắn tuyệt đối để cho Diêu Bình thẳng đứng vào đây, nằm ngang đi ra. Khải Gia ra lệnh một tiếng, phía sau hắn hắc y nhân từng cái đi ra ngoài, đứng ở Diêu Bình trước mặt. Tổng cộng 5 cái. Này 5 cái đại hán mỗi cái như thiết tháp đồng dạng, theo Diêu Bình đối lập mà đứng. Dương cung bạc kiếm, vận sức chờ phát động. Trong phòng trung bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, rất sợ đâm rách trong phòng trung không khí khẩn trương. Lục Tử Ngang họ càng là toàn thân căng thẳng, tinh thần cao độ khẩn trương. Vừa mới Diêu Bình làm náo động, Lục Tử Ngang ghen ghét đan sen, hận không thể Diêu Bình bị Khải Gia người một quyền đánh phần mông nở hoa, trực tiếp theo trên cái thế giới này biến mất. Nhưng bây giờ duy nhất chịu thay họ xuất đầu chỉ có Diêu Bình, nếu là Diêu Bình bại, vậy bọn họ cũng ít không muốn chịu đau khổ. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đinh linh linh. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại giống như là một cây trầm, trong nháy mắt đâm rách trong phòng trùng căng thẳng bầu không khí. Tất cả mọi người tâm đều đi theo đột nhiên run lên. Ngay sau đó, toàn bộ ánh mắt lập tức tìm kiếm khắp nơi tiếng chuông khởi nguồn, thời khắc mấu chốt này, cái nào không có nhãn lực gặp điện thoại di động dám vào lúc này vang. Sau cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diêu Bình trên thân. Là Diêu Bình điện thoại di động đang vang lên. Khải Gia sắc mặt u ám lợi hại hơn, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo. Liền thấy Diêu Bình không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, ấn nút tiếp nghe, bên trong truyền tới một lánh diễm giọng nữ, đưa điện thoại cho Triệu Khải. Diêu Bình nghe điện thoại lúc, theo thói quen ấn loa ngoài phím. Thanh âm rõ ràng theo hắn điện thoại di động trong truyền tới. Trong phòng chung người thất kinh, Triệu Khải, là Khải Gia tên. Từ lúc Khải Gia tại Bân Hải thành lập Hỏa Long Bang sau, ai gặp đều phải tôn một tiếng Khải Gia, có rất ít người dám gọi thẳng Khải Gia tục danh. Mà Diêu Binh trong điện thoại nữ nhân, cư nhiên trực tiếp gọi Khải Gia Triệu Khải. Đây cũng quá cả gan làm loạn chứ. Càng làm cho họ mở rộng tầm mắt là, cái kia lanh diễm giọng nữ theo đầu điện thoại kia sau khi truyền ra, mới vừa rồi còn mặt đen lại Khải Gia tức khắc sắc mặt đại biến, bật thốt lên hỏi, tứ cô nương làm sao sẽ gọi điện thoại cho ngươi? Diêu Binh nún núm bay, ta không biết. Là người nhà cho hắn đánh, cũng không phải hắn cho người ta đánh, hắn làm sao biết? Khải Gia nghi ngờ hơn, ngươi không nhận biết tứ cô nương. Diêu Binh lắc đầu, không nhận biết. Ngươi có muốn hay không nghe điện thoại? Tứ cô nương điện thoại, ta sao dám không nhận? Khải Gia run lên bả vai, đem trên thân nửa khoác tây trang rũ ra đi, sau đó cực nhanh đi tới Diêu Binh trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại di động lên, cung kính mở miệng, tứ cô nương, ngài nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Thế nhưng có gì phân phó? Mọi người tất cả xôn xao. Họ ban nãy không nhìn lầm chứ? Cái kia gọi tứ cô nương đều không còn hiện thân, chỉ là gọi điện thoại, xưa nay tàn nhẫn bá đạo Khải Gia, cư nhiên đều có thể sắc mặt thay đổi. Nghe trong điện thoại thanh âm, tứ cô nương giống như còn rất trẻ. Tại Bân Hải thành phố uy hách nổi danh Khải Gia, cư nhiên đối một người tuổi còn trẻ cô nương khách khí như vậy tôn kính. Cái này tứ cô nương, đến lai lịch gì? Triệu Khải, ngươi hôm nay gan lớn, tiểu thư khách nhân người cũng dám động. Ngay mọi người kinh nghi lúc, đầu điện thoại kia lãnh diễm giọng nữ vang lên lần nữa, khiển trách. Tiểu thư khách nhân. Khải Gia cả kinh, vô ý thức muốn tìm kiếm, nhưng chờ hắn ánh mắt rơi xuống phía trước Diêu Binh trên thân lúc, Khải Gia bỗng nhiên há to mồm, tứ cô nương, ngài ý là, tiểu tử này là tiểu thư khách nhân? Không thể nào, tiểu tử này thế nào lại là tiểu thư khách nhân? Cái này thoạt nhìn gầy yếu không gì sánh được, quần áo giản dị học sinh trung học đệ nhị cấp, cư nhiên sẽ là tiểu thư khách nhân. Hắn không nghe lầm chứ? Khải Gia lời mới vừa ra khỏi miệng, đầu điện thoại kia giọng nữ lập tức mang lệnh ý, thế nào, tiểu thư muốn thỉnh khách nhân nào, còn cần hướng ngươi xin chỉ thị. Đầu điện thoại kia giọng nữ thanh âm không lớn, nhưng kinh Khải Gia thân thể đột nhiên run lên, nhanh chóng cười làm lành, không dám. Làm phiền tứ cô nương theo tiểu thư nói một tiếng, ta Triệu Khải một hồi đi hội kiến tiểu thư đi. Còn nàng khách nhân, ta sẽ tự thân đưa đến tiểu thư bao phòng, ngài yên tâm. Sau khi nói xong, Khải Gia cung kính đưa điện thoại di động trả lại Diêu Bình. Theo ban nãy tàn nhẫn bá đạo rõ ràng ngược lại thái độ. Trong phòng chung người đã xem sững sờ. Kinh hãi nhất, không ai bằng riêng là Lục Tử Ngang cùng Hầu Thiếu Minh hai người. Họ tự nhiên biết tứ cô nương là ai. Tứ cô nương là Mạc lão gia tử bên cạnh thiếp thân người tâm phúc, nàng nói, cơ bản giống như là Mạc lão gia tử thoại, nàng mệnh lệnh, chẳng khác nào là Mạc lão gia tử mệnh lệnh. Mặc dù là Mạc lão nhi tử cùng nữ nhi, đều phải đối với nàng nhún nhường ba phần. Mà hôm nay, tứ cô nương vì Diêu Bình, lại tự thân gọi điện thoại cho Khải Gia, để cho Khải Gia thả người. Đầy cao cửa nào đánh ngộ, càng làm cho họ hâm mộ và ghen ghét là Mạc Thi Giao cư nhiên thật tại bao phòng chờ Diêu Bình. Loại đãi ngộ này, mặc dù đều thuộc về thượng đẳng phạm vi họ, từ trước đến nay cũng không có hưởng thụ qua. Diêu Binh cái này nghèo phế bật, đến dùng yêu thuật gì, lại để cho Mạc Thi Giao cùng Mạc Gia đều coi trọng như vậy hắn. Lại nói Khải Gia đem điện thoại trả lại Diêu Binh sau, khách khí đưa tay làm mời chạm, ban nãy có nhiều đắc tội, xin mời. Chấm đã. Diêu Binh không hề động thân. Khải Gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diêu Binh, coi là Diêu Binh còn đang bởi vì ban nãy chuyện trách tội hắn. Hắn vừa muốn xin lỗi, đã thấy Diêu Binh chậm rãi hướng đi vẫn đứng tại Vương tổng bên cạnh diễm lệ nữ nhân. Ngay sau đó, Diêu Binh nói một câu làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mù nói, "Ngươi, đem áo cởi." Chương 16, tiểu ca ngươi qua đây diễm lệ nữ nhân mặc rất ít, nửa mình dưới một cái quần sóc, trên thân chỉ mặc hở rốn nhỏ đai đeo. Nếu như cởi áo, vậy thì đồng nghĩa với trước mọi người toàn cởi. Diêu Binh yêu cầu này đã không phải là trước mọi người đùa giỡn, mà giống như trước mọi người nhục nhã. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Diêu Binh muốn làm gì, coi như hắn lại sắc cấp, cũng không chờ ngay trước nhiều người như vậy mặt để cho diễm lệ nữ nhân cởi quần áo chứ. Diêu Binh vừa mở miệng, diễm lệ nữ nhân mặt mạnh mẽ liền trầm xuống, "Ngươi nói cái gì?" Vương tổng cũng là mặt tức giận, nhưng ngại vì Khải Gia tại, hắn cố nén tức giận lạnh lùng mở miệng, "Tiểu huynh đệ, nhiều người như vậy tại, ngươi làm như vậy có lẽ không được tốt chứ?" "Khải Gia, tiểu tử này quá phận." Khải Gia trầm mặc không nói. Hắn tại Mạc lão gia tử bên cạnh nhiều năm, đối Mạc lão gia tử tính cách nhất không hiểu qua. Diêu Binh ban nãy tiểu thí thân thủ, quả thực thân thủ hơn người, liền hắn mấy viên manh tướng đều Diêu Binh thủ hạ chịu thiệt. Nhưng nếu là thật chỉ có thân thủ, tuyệt đối sẽ không chịu lão gia tử chú trọng. Diêu Binh làm như thế, nói vậy có duyên cớ gì? "Tiểu huynh đệ, ngươi làm như vậy quả thực không được tốt." Khải Gia rốt cục mở miệng ngăn cản. Lão Vương là hắn mời tới khách nhân, mặt mũi này lúc nào cũng muốn cho. Đồng thời, hắn cũng ở đây thăm dò Diêu Binh, xem Diêu Binh sẽ phản ứng ra sao. Nếu là lão gia tử vừa ý người, hắn tự nhiên phải nhiều quan sát một chút nhìn một chút. Trước ở đây người sợ đều là Khải Gia, hôm nay Khải Gia lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người chờ xem Diêu Binh chê cười. Quả thực không được tốt. Diêu Binh gật đầu, lại không có kiên trì, vậy cho dù, hay là trước đi tìm tiểu thư đi. Mọi người nhất tề sửng sốt. Diêu Binh đến đang làm cái gì? Vương tổng lại thở phào một cái, liền hướng Khải Gia ban nay trước cứ sau cung kính thái độ, nếu là thật theo Diêu Binh nổi lên va chạm, hắn chỉ sợ thảo không tiện nghi gì. Chỉ có Khải Gia nhãn lướt qua một chút thâm ý. Tiểu tử này, so với hắn dự đoán còn cao thâm hơn nhiều. Diêu Binh dẫn đầu hướng bao phòng đi ra ngoài, chờ hắn theo Vương tổng cùng diễm lệ nữ nhân gặp thoáng qua lúc, Diêu Binh nhàn nhạt nói một câu, nếu các ngươi không đồng ý, vậy thì chờ chỉ có ta thời điểm lại nhìn đi. Mọi người mặt kinh ngạc. Vương tổng nổi dóa, ngươi, Khải Gia. Hầu Thiếu Minh khinh miệt nói thầm một câu, phế vật chính là phế vật, coi như Mạc Gia coi trọng một chút, nhưng thủy chung là bùng não. Lục Tử Ngang xem thường cười cười, là hắn xem trọng Diêu Bình. Nếu muốn Mạc Thi Giao cùng Mạc Gia biết Diêu Bình trước mọi người muốn một nữ nhân cởi quần áo, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lục Tử Ngang cùng Hầu Thiếu Minh lẫn nhau nhìn nhau một cái, nhãn đều là chờ mong. Họ mới vừa rồi còn đấu kỵ Mạc Thi Giao muốn gặp Diêu Bình, nhưng bây giờ hận không thể Mạc Thi Giao nhanh chóng nhìn thấy Diêu Bình. Một đám người theo sát tại Khải Gia cùng Diêu Bình phía sau, nhìn theo Diêu Bình vào kim tức lớn nhất, xa hoa nhất một gian bao phòng. Họ ai cũng không hề rời đi, đều đang đợi lấy Diêu Bình xấu mặt. Kim tước Tôn xa bên trong bao gian, Mạc Lao Gia Tử một thân đường trang, tay chống gậy trượng, ngồi ngay ngắn ở bên trong bao gian trên ghế. Hắn tuy là đã tuổi gần 70, nhưng tinh thần khỏe mạnh, không giận tự uy. Tứ cô nương đứng ở Mạc Lao Gia Tử phía sau, nàng một thân áo dài, dáng người hiểu điệu, liệt diễm môi đỏ mọng, tinh xảo lạnh giá trong mang theo mấy phần ánh khí, để cho người qua xem khó quên. Diêu Minh nghiện lặng đứng ở hai người đối diện. Hắn vừa vào bao phòng cũng biết, hôm nay muốn gặp mình không phải Mạc Thi Giao, mà là Mạc Lao Gia Tử. Tứ cô nương ban nãy điện thoại vang lên vừa đúng. Điều này nói rõ, Mạc Lao Gia Tử đang âm thầm quan sát bản thân. Hôm nay phát sinh tất cả đều Mạc Lao Gia Tử trong khống chế. Hắn không biết Mạc Lao Gia Tử muốn làm cái gì, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Ngươi như thế không hỏi một chút, ta tìm ngươi qua đến có chuyện gì? Hiện lặng quan sát Diêu Bình khoảng khắc, Mạc Lao Gia Tử rốt cục mở miệng hỏi. Trước mắt đứa bé này, so với hắn dự đoán còn muốn trầm chủ khí. Mạc Lao Gia Tử đối Diêu Bình tán thưởng, lại một chút. Diêu Bình mỉm cười, Mạc Gia Gia tìm ta, tự nhiên có Mạc Gia Gia đạo lý, ta không cần nhiều hỏi. Mạc Lao Gia Tử nao nao. Tiếp theo, Mạc Lao Gia Tử cười ha ha, không sai không sai, hài tử này tính cách, ta thích. Thấy Mạc Lao Gia Tử thoải mái, tứ cô nương khuôn mặt khẽ nhúc đích, trung học đệ nhị cấp này sinh, dường như so với nàng dự đoán còn có thực lực, cũng càng có hứng chút. Khó trách Lao Gia Tử sẽ cố ý tới gặp hắn. Mạc Lao Gia Tử ngưng cười, lúc này mới nghiêm mặt nói, ngươi cứu Giao Giao tính mệnh, chúng ta chính là người một nhà. Mấy ngày nữa chính là Giao Giao sinh nhật, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể đến, không biết ngươi có chịu hay không đến. Diêu Bình có một ít ngoài ý muốn, nhưng lập tức đáp ứng, Mạc Gia Gia, ta nhất định sẽ đi tham gia. Nếu là Mạc Thi Giao sinh nhật, hắn tự nhiên là hẳn là tham gia. Mạc Lao Gia Tử thỏa mãn gật đầu, tốt tốt, Gia Gia không có chuyện gì, các ngươi người tuổi trẻ bản thân đi chơi đi. Diêu Bình cung kính gật đầu, sau đó rời đi phòng. Thứ cô nương sắc mặt hơi rung. Phải biết, tại Bân Hải thậm chí tại toàn quốc, thượng đẳng phạm vi cùng đỉnh cấp phạm vi đối Mạc Gia đều là chạy theo như vịt, đào rỗng đầu nghĩ định bợ leo lên Mạc Gia. Mạc Lao Gia Tử một câu nói, có thể để cho toàn bộ phạm vi nhấc lên sóng lớn. Mà vừa mới, Lao Gia Tử lại tự thân mời Diêu Bình tham gia tiểu thư tụ hội. Còn nói, Diêu Bình theo chân bọn họ là người một nhà. Nếu để cho bên ngoài biết, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một trận sóng to gió lớn chứ. Mạc lão, hắn mới bất quá 17-18 tuổi, thật có ý nghĩa ngài coi trọng như vậy. Nhìn theo Diêu Bình sau khi rời khỏi, tứ cô nương rốt cục không nhịn được hỏi. Mạc Thành Tông ánh mắt xuyên thấu qua trong phòng trung màu quýt ngọn đèn nhìn về phía cửa, rất lâu mới nói tám chữ, đợi một thời gian, chúng nhân chi đỉnh. Tứ cô nương sắc mặt hơi đổi một chút. Mạc lão đối cái kia tiểu thí hải, lại có cao như vậy mong đợi. Nàng muốn nói cái gì, đúng là vẫn còn không có há mồm. Tôn Sa phòng bên ngoài, Diêu Bình mới vừa đi ra phòng, mọi người liền chào đón, bảy miệng tám miệng hỏi, ngươi như thế nhanh như vậy đi ra? Tiểu thư người đây. Theo Diêu Bình vào Tôn Sa phòng đến đi ra, chỉ có 5 phút đồng hồ. Thời gian này, ngắn không có khả năng ngắn nữa. Tất cả mọi người muốn biết, tại bên trong bao gian phát sinh cái gì. Diêu Bình không nghĩ rõ thích quá nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, tiểu thư có chuyện không đến được, để cho ta trở về. Nhiều hơn nữa, hắn không cần thiết hướng những người này nói. Diêu Bình vừa mở miệng, mọi người hào hào suy đoán, tiểu thư không ở. Gạt ngươi chứ? Có phải hay không tiểu thư căn bản cũng không muốn gặp hắn? Không sai, tiểu thư lúc đầu muốn gặp hắn, vậy mà hắn nữa thích làm chúng làm cho nhân gian nữ hài tử cởi quần áo, tự nhiên lâu không gặp nữa. Sau cùng, mấy cái cậu ấm cùng đại tiểu thư nhận định, Mạc Thi Giao lúc đầu muốn hẹn Diêu Bình, nhưng Diêu Bình hành vi xấu xa, Mạc Thi Giao trực tiếp rời khỏi. Hầu Thiếu Minh cùng Lục Tử Ngang lẫn nhau nhìn nhau một cái, cả mắt đều là đùa cợt. Lục Tử Ngang cảm giác về sự ưu việt lần nữa trướng lòng tràn đầy ngực. Là hắn biết, chỉ có hắn mới theo Mạc Thi Giao là một thế giới người, mà Diêu Bình căn bản không xứng. Chỉ có Khải Gia xem Diêu Bình ánh mắt, ý vị thâm trường. Trước Diêu Bình bị lão gia tử coi trọng, hắn còn giữ nghi ngờ. Hôm nay Diêu Bình rõ ràng vừa mới gặp qua lão gia tử, bị hiểu lầm nhưng lại không giải thích, không chút nào bày ra vài ba câu, đến để cho Khải Gia đối Diêu Bình có vẻ hảo cảm. Này mới xứng với bị lão gia tử coi trọng. Đã tiểu thư không ở, lưu lại cũng không có ý gì, chúng ta tán đi. Đúng vậy, đi một chút. Mạc Thi Giao cùng người nhà họ Mạc không ở, họ cũng không rỗi danh lưu lại bồi Diêu Bình cái này nghèo phế vật chơi. Ngược lại Diêu Bình khẳng định bị người nhà họ Mạc ghét bỏ, lại ở trên người hắn làm cái gì, đều là lãng phí thời gian. Đám công tử ca này cùng đại tiểu thư, mỗi cái thực tế không gì sánh được. Ngay mọi người dự định lúc rời đi sau, nhất đạo yếu ớt thanh âm thình lình vang lên, đều trở đi. Thanh âm này rất thấp, âm u, để cho người ta nghe cả người lớn nổi da gà. Hành lang đang lốt bút phát ra một trận vang, trong nháy mắt ám hứa nhiều. Mọi người một trận sau khi kinh sợ, ào ào nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ, mới phát hiện này âm u thanh âm, dĩ nhiên là đứng ở Vương tổng bên cạnh Diễm Lệ nữ nhân. Ban nãy bởi vì Diễm Lệ nữ nhân, Hầu Thiếu Minh hai cái đùi kém điểm đường bỏ xuống, sở dĩ hắn tức giận đỉnh một câu, tại sao không để cho chúng ta đi, để cho chúng ta lưu lại chơi người à? Bút chứng này, hắn còn không có theo Diễm Lệ nữ nhân và Vương tổng tính đây. Lạc 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 lạc. Hầu Thiếu Minh mới vừa nói xong, Diễm Lệ nữ nhân khanh khách cười khẽ vài tiếng. Thanh âm y nguyên âm u. Hầu Thiếu Minh vừa muốn tiếp tục mắng, liền thấy Diễm Lệ nữ nhân đột nhiên ngăn trên thân gai đeo, giầm một bà xé ra thắt lưng. U ám hành lang dưới ánh đèn, Diễm Lệ nữ nhân thân thể đầy đủ ngạo nhân. Mẹ nó, này sao lại thế này? Không thể nào, ban nãy Diêu binh tiểu tử kia để cho nàng cởi nàng không chịu, hiện tại cư nhiên bản thân cởi. Ta liền nói, nữ nhân này tao đồng nhất, mới vừa làm ra vẻ thanh thuần để cho này họ Vương đến theo ta tính sổ, cái gì mà hàng? Hầu Thiếu Minh mặt khinh thường mắng. Hắn mới vừa mang xong, Diễm Lệ nữ nhân liền hướng hắn vẫy tay, mị thanh mở miệng, "Tiểu ca ca, ngươi qua đây." Hầu Thiếu Minh kinh nghi nhìn Diễm Lệ nữ nhân, vẫn không nhúc nhích. Thấy hắn không động, Diễm Lệ nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, Diễm Lệ đi tới bên cạnh hắn, dùng cánh tay xả một dạng ôm lấy cổ hắn, bị nhãn như tờ, "Tiểu ca ca, ngươi không phải yêu thích ta sao?" Mọi người kinh trợn mắt hốt hồn. Này Diễm Lệ nữ nhân đây là muốn trước mọi người câu dẫn Hầu Thiếu Minh. Chương 17, nam nhân vô cùng nhục nhã Diễm Lệ nữ nhân động tác lớn mật câu người. Tất cả mọi người xem nghẹn họng nhìn chân chối, mặt đỏ tím run. Hầu Thiếu Minh lại hận không thể đập đầu chết. Bị nhiều người như vậy trước mọi người quan sát, hắn tao đỏ bừng cả khuôn mặt, thô lô thôi táng Diễm Lệ nữ nhân, tính toán đem nàng đẩy ra, lăn ra. Cũng không ngắm nghĩa trong gương nhìn một chút ngươi cái gì mà hàng, bản thiếu làm sao sẽ để ý ngươi. Vương tổng mặt soát một cái liền đen. Bản thân nữ nhân ngay trước bản thân mặt câu dẫn khác nam nhân, còn bị đối phương ghét bỏ, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hắn mới bước cướp được Hầu Thiếu Minh trước mặt, tính toán đem hai người tách ra. Thế nhưng, Diễm Lệ nữ nhân giống như là dính vào Hầu Thiếu Minh trên thân đồng dạng, mặc cho Vương tổng mệnh cả người bốc đổ mồ hôi, đều không còn phương pháp đem bọn họ tách ra. Vương tổng mặt triệt để đen thành nổi. Khải Gia hướng người thủ hạ nháy mắt, mấy người quần áo đen ảo ảo tiến lên tính toán đem Hầu Thiếu Minh cùng Diễm Lệ nữ nhân tách ra. Ai ngờ, không có tác dụng gì. Hai người giống như là sinh trưởng ở cùng nhau, như thế đều không thể tách rời. Quỷ, quỷ a. Có người chỉ vào Diễm Lệ nữ nhân con mắt, run rẩy theo giữa cổ họng nặn ra những lời này. Người khác nhìn qua, liền thấy Diễm Lệ nữ nhân cặp mắt lại toàn bộ trở thành màu đen, nhìn không thấy mảy may tròng trắng mắt. Nhìn một cái, đen kịt mà quỷ dị. Người khác hoảng sợ biến sắc, hoảng sợ lui lại. Lục Tử Ngang cố nén sợ hãi, lạnh giọng mở miệng, "Đây chúng ta, nhất định là Diêu binh ban nay phải muốn nàng cởi y phục xuống, nàng bị kích thích trong người chúng ta. Nhất định là Diêu binh tiểu tử này trong bí mật làm cho thủ đoạn gì để cho nàng trở thành như thế, vì chính là trả thù Hầu Thiếu. Các ngươi chớ quên, ở trường học quét xoáy đắc tội hắn, kết quả quét xoáy trực tiếp đem hắn cậu quần cho phá, náo toàn trường đều biết." "Đúng đúng đúng, bằng không trước hắn tại sao phải nàng cởi quần áo, kết quả ngươi xem, nàng thật đem y phục cho cởi." Mấy người nói có lý có chứng cứ, đem Diễm Lệ nữ nhân dị thường hành vi đều đẩy tới Diêu binh trên đầu. Còn cố ý để cao tiếng nói, họ vì chính là để cho Tôn Sa bên trong phòng người nhà họ Mạc nghe được, sẽ đem chuyện này làm lớn chuyện, đem này bô địa đổ tại Diêu binh trên đầu, đưa hắn cũng nữa không trở thân. Vương tổng quay đầu, phu phu một cái liền quỳ gối Diêu binh phía trước, "Tiểu huynh đệ, ta cũng không có đắc tội qua ngươi, hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua lệ lệ đi." Dễ nhận thấy, hắn cũng nhận định là Diêu binh dở trò quỷ. Diêu binh lười nhác giải thích, Lục Tử Ngang bọn họ là cố ý, coi như hắn nói thẳng ra một mép, cũng không nói rõ ràng. Nàng trở thành như thế không liên quan gì tới ta. Diêu binh nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi nếu muốn cứu nàng, nhất định phải thành thật trả lời ta một vấn đề." Vương tổng nhanh chóng gật đầu, "Tốt tốt, nào là vấn đề?" Diêu binh liếc y nguyên ôm chặt lấy Hầu Thiếu Minh Diễm Lệ nữ nhân, hỏi, "Ngươi hồi tưởng một chút, đoạn thời gian gần nhất, các ngươi làm qua cái gì đặc biệt chuyện không thế?" Diễm Lệ trên người nữ nhân bám bảo, là Quỷ Vương. Màn hình từng gợi ý, Quỷ Vương rất khó thu phục. Huống chi, Quỷ Vương còn bám vào Diễm Lệ trên người nữ nhân, nếu không dùng đặc biệt thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra. Sở dĩ, phải biết vấn đề chỗ ở. Đặc biệt chuyện. Vương tổng cấp đầu đầy mồ hôi, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hỏi, "Trước mấy thiên lệ lệ nhận một cái muội muội kết nghĩa, đây coi là cũng không tính đặc biệt chuyện." "Đúng, nàng nhận muội muội kết nghĩa, ở nơi này cái cờ tờ vờ đi làm." Diễm Lệ nữ nhân nhận muội muội kết nghĩa đi làm ở chỗ này. Diêu binh giật mình, bật thốt lên hỏi, "Cái kia muội muội kết nghĩa tên gọi là gì?" Tình huống quá khẩn cấp, Vương tổng cấp đầu đầy mồ hôi, nhưng sống chết không ngờ cái kia muội muội kết nghĩa tên. Lúc này, Diễm Lệ nữ nhân đã bắt đầu cởi Hầu Thiếu Minh y phục. Khí lực nàng khí lớn không gì sánh được, Hầu Thiếu Minh cực lực chống lại, nhưng vẫn là bị nàng cởi chỉ còn giữ lại một cái nội khố. Hầu Thiếu Minh cấp chửi ầm lên, "Diêu binh ngươi cái nhà bức, đều mẹ hắn đoán ngươi trêu chọc này điên bà nương. Con mẹ nó nhanh lên một chút để cho điên bà nương dừng tay. Ngươi cố ý trả thù bản thiếu gia đúng hay không? Bản thiếu theo ngươi không đội trời chung. Ngươi ngốc, cư nhiên cầu hắn. Hắn nhất định là cố ý. Các ngươi nhanh phụ một tay, chính chúng ta cứu Hầu Thiếu." Lục Tử Ngang nhân cơ hội châm ngòi thổi gió. Khác mấy cái cậu ấm cùng đại tiểu thư hào hào phụ họa. Họ ngôn ngữ khắc bạc các độc, một mực chắc chắn là Diêu binh làm cho thủ đoạn, cố ý để cho Hầu Thiếu Minh trước mọi người xấu mặt. Tình huống hiện trường hỗn loạn. Diêu binh mắt lộ chán ghét, chỉ có thể gợi ý, "Vương tổng, cái kia muội muội kết nghĩa có phải hay không gọi Trương Hiệu Bội?" Vương tổng nhãn tình sáng lên, đột nhiên vô đầu một cái, "Đúng đúng đúng, chính là gọi Trương Hiệu Bội. Tiểu huynh đệ, ngươi nói lệ lệ trở thành như thế, là theo cái kia Trương Hiệu Bội có quan hệ." Diêu binh tâm trong nháy mắt chìm xuống. Trước Trương Hiệu Bội bị lệ quỷ phụ thể, hắn thu trên người nàng lệ quỷ, nhưng phải biết nàng tại Kim Tức đi làm. Hôm nay Diễm Lệ nữ nhân nhận nàng làm cạn muội muội, đã bị Quỷ Vương phụ thể. Này trong, khẳng định có liên hệ gì? Trương Hiệu Bội trên thân khẳng định có bí mật gì? "Tiểu huynh đệ, ngươi nhanh mau cứu lệ lệ đi." Gặp Diêu binh trầm mặc không nói, Vương tổng cấp sắc khóc. Lúc này, Hầu Thiếu Minh nội khố đều sắp bị Diễm Lệ nữ nhân cho gạt đến, nhìn nàng chiến trận này, nhiều đao thật súng thật khúc nhạc dạo. Vương tổng cấp đều nhanh bốc hỏa, đành phải cầu Diêu binh. Diêu binh trấn an Vương tổng một tiếng, sau đó đi nhanh đến Diễm Lệ nữ nhân trước mặt, điểm kích lấy ra kiếm gỗ đào, chọn ngự quỷ phủ, trực tiếp hướng Diễm Lệ nữ nhân ấn đường chém tới. Diễm Lệ nữ nhân người run một cái, thân thể đột nhiên cứng đờ. Diêu binh nhân cơ hội đẩy ra Hầu Thiếu Minh, sau đó phút chốc chuyển tới Diễm Lệ sau lưng đàn bà, đem hiện thân phủ dán tại Diễm Lệ nữ nhân tuyết trắng sau lưng phía trên. Phù chỉ mới vừa dán lên, liền thấy Diễm Lệ nữ nhân tuyết trắng sau lưng phía trên, trong nháy mắt hiện ra nhất đạo thật dài màu đen ấn ký. Ấn ký kia như là một cái hắc xà, vô néo người muốn hướng Diễm Lệ nữ nhân trước ngực chạy trốn. Hừ, còn muốn chạy? Diêu binh hừ lạnh một tiếng, giơ lên kiếm gỗ đảo, chiếu hắc xà đột nhiên đâm tới. A! Diễm Lệ nữ nhân phát ra một trận kêu thảm, quay đầu phút chốc hướng Diêu binh nào tới. Thế tới hung mãnh, khí sắc dữ tợn, thế giống như là muốn đem Diêu binh xé thành mảnh nhỏ. Mà Diêu binh liền đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tiện lặng nhìn Diễm Lệ nữ nhân. Hắn không sẽ là bị sợ ngốc đi, như thế không biết né tránh. Tiểu tử này chỉ thích giả vờ, cái này triệt để đem vị cho chọc giận, bản thân sững sờ. Hiện trường nhất để phát ra một tràng thốt lên. Mấy nữ sinh nhanh chóng che mắt, rất sợ thấy kế tiếp huyết tinh không gì sánh được một màn. Mà Lục Tử Ngang cùng Hầu Thiếu Minh lại trong mắt chờ mong, hận không thể Diễm Lệ nữ nhân lập tức xông lên, đem Diêu binh xé thành mảnh nhỏ. Vương tổng lại mặt gấp gáp, "Tiểu huynh đệ, ngươi mau tránh ra." Khải Gia hướng mấy tên thủ hạ nháy mắt, mấy người quần áo đen hội ý, lập tức hướng Diêu binh xuống lại đi, dự định tại Diễm Lệ nữ nhân xông lên một khắc kia, đi cứu Diêu binh. Diễm Lệ nữ nhân khoảng cách Diêu binh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mãi đến chỉ có một thước xa. Diêu binh rốt cục xuất thủ, tay hắn trên không trung dâng lên, sau đó chiếu Diễm Lệ nữ nhân trực tiếp chặt xuống. Ngay sau đó, Diễm Lệ nữ nhân thân thể lắc lư một cái, mềm ngã trên mặt đất. Tại Diễm Lệ nữ nhân ngã xuống một khắc kia, màn hình gợi ý, chúc mừng ngươi thành công thu phục Quỷ Vương một mạng, Quỷ Vương kèm theo 10 tên tiểu quỷ một tên quỷ tướng, có thể đạt được 100 vạn minh tệ khen thưởng, cũng thành công kiến tạo thứ nhất tòa cung điện, Tiền Minh Điện. Rất nhanh, màn hình phía trên xuất hiện bức kia địa phủ quy hoạch đồ. Quy hoạch đồ ở trên tiếp khách phủ còn có Tiền Minh Điện, đều biến thành màu đen. Điều này đại biểu, tiếp khách phủ cùng Tiền Minh Điện tiến hành. Tiền Minh Điện chủ vị là Quỷ Vương. Trừ Quỷ Vương ở ngoài, màn hình dưới góc phải địa phủ người cửa trong còn nhiều hơn 10 tên tiểu quỷ cùng một tên quỷ tướng. Thấy màn hình phía trên thu hoạch, Diêu binh lộ ra thỏa mãn mỉm cười, cực nhanh điểm kích hối đoái nhân dân tệ, đem 100 vạn minh tệ đều đổi thành nhân dân tệ. Hối đoái hoàn tất sau, hắn mới rốt cục thở phào một cái. Lần này, hắn coi như là trăm vạn phú ông. Ngay hắn ngẩng đầu một khắc kia, liền gặp được tất cả mọi người mắt khiếp sợ nhìn hắn. Riêng là Lục Tử Ngang mấy người bọn hắn. Tại Diễm Lệ nữ nhân hướng Diêu binh tiến lên một khắc kia, họ đều coi là Diêu binh khẳng định nhất định chết. Nhưng để cho bọn họ mở rộng tầm mắt là, Diêu binh chỉ là giơ tay lên, chiếu Diễm Lệ nữ nhân đánh một cái, Diễm Lệ nữ nhân liền té xuống đất. Mà Diễm Lệ nữ nhân lúc đầu có nhất đạo màu đen ấn ký phía sau lưng, cũng thay đổi trắng loá như tuyết. Cho dù đều nhìn ra, Diễm Lệ trên người nữ nhân bậc kia bị Diêu binh thu phục. Đầu tiên là tại phòng ra sức đánh Khải Gia thủ hạng, hôm nay lại làm của bọn hắn mặt thu phục một con quỷ, này Diêu binh đến có nhiều thực lực đáng sợ. Lệ Lệ không có sao chứ? Vương tổng đem Diễm Lệ nữ nhân ôm lấy, khẩn trương hỏi Diêu binh. Mệnh là bảo trụ, chỉ là danh tiếng có tránh. Diêu binh nhàn nhạt mở miệng, nàng ban nay đi cuồng, ở đây người thấy. Vương tổng sầm mặt lại, đen như đít nồi đồng dạng. Bất kỳ người đàn ông nào đều khó dễ dàng tha thứ bản thân nữ nhân bị người khác nhìn hết sạch. Ta có cái phương pháp, có thể để cho ở đây người câm miệng, ai cũng sẽ không đem hôm nay chuyện nói ra. Diêu binh cười ý vị thâm trường. Vương tổng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hoảng sợ mở miệng, biện pháp gì? Đại sư, ngươi không phải là muốn giết nhiều người như vậy diệt khẩu chứ? Nếu muốn để cho người ta câm miệng, chỉ có giết người diệt khẩu. Chúng nhân cả kinh, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diêu binh lắc đầu, không, ta có cái càng dùng được phương pháp. Chương 18, xoay rất đẹp mắt Diễm Lệ nữ nhân trước mọi người cởi quần áo, lại câu dẫn Hầu Thiếu Minh, đây tất cả mọi người chính mắt thấy. Trừ phi giết người diệt khẩu, nếu không tuyệt đối không chặn nổi những người này miệng. Trừ cái đó ra, còn có thể có cái gì càng dùng được phương pháp? Lục Tử ngang mặt cười nhạt. Diêu binh muốn mượn này lung lạc Vương tổng cùng Khải Gia. Vậy cũng phải xem hắn có bản lĩnh hay không ngăn chặn kẻ khác miệng. Hầu Thiếu Minh trầm trọng nói, Diêu binh, ngươi phải thế nào quản được chúng ta miệng? Ngươi cũng không phải là muốn mượn Mạc gia tay chứ? Mạc gia có phân phó, chúng ta tự nhiên làm theo, bất quá. Hắn cố ý kéo dài thanh âm, vậy ngươi được điêm lượng một chút, có hay không mặt mũi này mời được người nhà họ Mạc? Đúng vậy, ngươi ít cố làm ra vẻ huyền bí. Chứ người nhà họ Mạc đứng ra, muốn ngăn chặn kẻ khác miệng, ngươi hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là rút tất cả mọi người đầu lưỡi. Nếu không, nhiều chuyện tại trên người chúng ta thích nói thế nào liền nói như thế nào. Đúng vậy, ta có thể không dám hứa chắc không nói ra. Đối mấy người bọn họ phản ứng, Lục Tử Ngang thỏa mãn cười nhạt, nghĩ ngăn chặn họ miệng, chỉ bằng Diêu binh. Nam mơ. Lục Tử Ngang đang đắc ý, Khải Gia liếc mấy tên thủ hạ một cái, lạnh lùng mở miệng, nghe được tiểu huynh đệ nói không thế, hôm nay chuyện không cho phép nói ra nửa chữ. Khải Gia người nhất để gật đầu, ừ Khải Gia. Khải Gia lại hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có cần hay không hỗ trợ? Ta đây mấy cái huynh đệ cũng đều là có thể để cho người ta câm miệng một tay hảo thủ. Lục Tử Ngang mấy người bọn hắn trong nháy mắt câm miệng, tất cả mọi người mặt đều trướng thành màu gan lợn. Khải Gia đây rõ ràng là cố ý. Họ vừa mới châm chọc Diêu binh người xem thường nhỏ người nhà họ Mạc nhìn không thuận mắt, Khải Gia đảo mắt liền thay hắn lập uy, cái này tỏ rõ Khải Gia là đứng Diêu binh bên kia. Đa tạ Khải Gia hảo ý, vẫn là ta tự mình tới đi. Diêu binh mỉm cười, liếc Lục Tử ngang mấy người bọn hắn một cái, vậy chỉ còn lại mấy người các ngươi. Hầu Thiếu Minh phản xạ có điều kiện lui lại mấy bước, kinh nghi hỏi, ngươi muốn làm gì? Lục Tử Ngang lại cố nén sợ hãi lánh ngạo mở miệng, Khải gia cùng người nhà họ Mạc đều còn ở đây, Diêu Bình, ta khuyên ngươi không nên dính vào. Khác mấy cái cậu ấm đại tiểu thư lại mặt hoảng sợ, ào ào lui lại. Ai cũng không biết Diêu Bình đến muốn làm gì. Diêu Bình cười nhạt. Đều lúc này, mấy cái này cậu ấm đại tiểu thư miệng ý nguyên như vậy ác độc. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Mở ra màn hình, điểm kích triệu quỷ phù. Lại ở trên phủ chỉ viết lên quỷ cởi quần áo. Sau đó đem phủ chỉ phân biệt dán tại Lục Tử Ngang mấy người bọn hắn trên thân. Tiếp đó, Diêu Bình vỗ nhẹ nhẹ tay, bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, Lục Tử Ngang họ trong nháy mắt bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng. Sau đó, một bên uốn éo người, một bên từng cái cởi y phục trên người. Mỗi người động tác đều diễm lệ không gì sánh được, giống như là một loại cô nàng đồng dạng. Trong xinh đẹp nhất, phải kể tới Lục Tử Ngang, hắn một bên cởi một bên xoay, còn thỉnh thoảng hướng người chung quanh bất bị nhãn. Hầu Thiếu Minh trên thân lúc đầu cũng chỉ còn lại có một cái nội khố, hắn thẳng thắn liền nội khố đều cởi, nên ngang cùng theo một lúc xoay. Được, tiếp tục, tiếp tục. Mẹ, xoay thật là đẹp mắt. Mấy người động tác thực sự diễm lệ, Khải gia thủ hạ mấy cái lúc đầu nghiêm túc đại hán, lại không nhịn được đi theo hào hào vỗ tay bảo hay. Hiện trường, quần ma loạn vũ, hỗn loạn. Luôn luôn nghiêm túc Khải gia, trong mắt cũng có tiêu ý. Diêu Bình tiểu tử này có cựu đoán liền báo có thú vị mà, hắn ưa thích. Mà Vương tổng thấy mấy cái này lúc thường cao quý đoan trang cậu ấm đại tiểu thư ở trước mặt mình như vậy xấu xí bất ham, hắn đầu tiên là mặt khiếp sợ, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là đại sư nói tốt biện pháp, cao, thật sự là cao a. Diễm lệ nữ nhân hành vi khó xử, họ nói không quản được bản thân miệng. Mà hôm nay họ hành vi so diễm lệ nữ nhân còn khó hơn có thể mấy trăm lần, có quản hay không được bản thân miệng thì không phải là họ nói coi là. Mắt thấy mấy người đều cởi không sai biệt lắm, Diêu Bình điểm kích triệu hồi phủ. Mấy cái tiểu quỷ ảo trở về vị trí cũ. Lục Tử Ngang họ trong nháy mắt chấm dứt bặm mẹo. Ngay sau đó, chính là một trận gào thét cùng hỗn hện chất vấn, y phục của ta đây, ai đem ta y phục cho cởi? Thảo mẹ hắn, ai mẹ nó đang làm trò quỷ? Diêu Bình, có phải là ngươi hay không tiểu tử dở trò quỷ? Toàn bộ đồng mâu đều nhắm ngay Diêu Bình. Diêu Bình nhìn cũng không nhìn họ một cái, quay đầu không nhanh không chậm hỏi Vương tổng, Vương tổng, ban nãy mấy vị này ngoạn mục biểu diễn ngươi đều đi xuống không thế, nếu là không đủ, chúng ta tiếp theo ghi âm. Vương tổng liên tục gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, ghi âm đến, với lại hình ảnh chất lượng vô cùng rõ ràng. Diêu Bình chẳng những cứu diễm lệ nữ nhân, còn thay hắn đem danh tiếng đều suy nghĩ đến. Vương tổng lúc này đối Diêu Bình tràn đầy cảm kích. Quan trọng hơn, có thể thấy những thứ này lúc thường Diêu Võ Dương ai cậu ấm các đại tiểu thư xấu mặt, thật sự là quá kích động lòng người. Diêu Bình mỉm cười, vậy thì tốt, Vương tổng có thể vô tư. Nay bằng với trực tiếp thừa nhận, ban nãy thì là hắn để cho Lục Tử Ngang mấy người bọn hắn xấu mặt. Trong nháy mắt, mấy cái cậu ấm đại tiểu thư đều nổ, họ mỗi cái xuất thân hậu đãi, thân phận tôn quý, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, lúc nào đã làm khó như vậy có thể chuyện. Diêu Bình cư nhiên để bọn hắn làm chúng làm loại này khó coi chuyện. Một khắc kia, họ hận không thể đem Diêu Bình xé thành mảnh nhỏ. Có thể đang lúc bọn hắn hướng Diêu Bình phóng đi lúc, mới bỗng chốc phát hiện, trên người mình đã chỉ còn lại nội khố, lần nữa muốn gây chiến, chỉ sẽ mất mặt hơn. Diêu Bình, xem như ngươi lợi hại. Hãy đợi đấy. Lục Tử Ngang cùng Hầu Thiếu Minh hung tợn ném hai câu, nhếch nhác nhặt lên trên mặt đất y phục, đội ba hướng cờ tờ vờ bên ngoài chạy đi. Ha 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 ha. Mấy cái đại hán áo đen cất tiếng cười to. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, Vương tổng hướng Diêu Bình sâu không người bái thật sâu, đại sư, lần này chuyện, Vương Mộ vô cùng cảm kích. Sau này có dùng đến trạm đất phương, Vương Mộ bất chấp gian uy, không chối từ. Diêu Bình triệt để đem Vương tổng cho chinh phục. Khải gia lại cung kính nói với Diêu Bình, tiểu huynh đệ, sau này phàm là có dùng đến trạm đất phương, cứ mở miệng, ta Triệu Khải nhất định đem hết khả năng. Hắn cũng minh bạch, lão gia tử tại sao sẽ coi trọng còn chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp Diêu Bình. Bởi vì, Diêu Bình không. Một. Vậy. Diêu Bình nhìn một chút y nguyên hôn mê bất tỉnh diễm lệ nữ nhân, ngưng trọng nói, ta còn thực sự có một sự tình Khải gia hỗ trợ. Ngươi nói, chuyện gì? Ta muốn tỉnh Khải gia giúp ta tìm một cái Vương tổng mới vừa nói cái kia Trương hiệp bội, nàng ngay kim tức đi làm. Cái này tốt nói, mấy người các ngươi, đi trước sân khấu xem một chút, mấy người các ngươi, đẩy bao phòng tìm một lần. Khải gia làm việc lôi lệ phong hành, ngay lập tức sẽ phân phó. Mấy người quần áo đen lập tức bắt đầu hành động. Tôn Sa trong phòng chung, chờ bao phòng bên ngoài tiếng bước chân đi xa lúc, tứ cô nương khẽ mở miệng, lao gia tử. Mặc lao gia tử con mắt chậm rãi mở ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trầm ổn có độ, hữu dung hữu nhu, có thể đảm nhiệm trọng dụng. Nhìn lại, ta không thể nhìn lầm. Nếu được người này, ta Mạc gia có phúc. Vừa mới phát sinh tất cả, Mạc lão gia tại trong phòng chung đều nghe nhất thanh nhị sở. Hắn rốt cục kiên tâm. Được, chúng ta có thể đi, còn lại chuyện để Triệu Khải làm đi. Đúng. Kim tước cờ tờ vờ lầu 1. Mấy người quần áo đen đã đem toàn bộ kim tước cờ tờ vờ tìm một lần, tê tụ tại Khải gia phía sau. Khải gia nhìn Diêu Bình, sắc mặt nghiêm trọng, "Tiểu huynh đệ, cái kia Trương hiệu bội là gì của ngươi?" "Là ta bạn gái cũ, như thế." Khải gia biểu tình, để cho Diêu Bình trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm mọc lên một trận dự cảm bất tường. Ta người vừa mới hỏi qua trước sân khấu, cũng tìm khắp kim tước. Kim tước người ta nói, Trương hiệu bội tự sát, ngay hôm nay gần tối khoảng 7 giờ. Khải gia biểu tình nghiêm túc. Diêu Bình thân thể lắc lư một cái, đầu trống rỗng, cái gì, tự sát? Ngay hôm nay gần tối. Hắn đến kim tước tìm Trương hiệu bội liền tự sát. Trùng hợp như vậy. Rất lâu, Diêu Bình mới tìm hồi bản thân thanh âm, Trương hiệu bội sát chết đây. Trương hiệu bội ba nàng chết sớm, là nàng mẹ một thân một mình đem nàng nuôi lớn, nếu muốn Trương hiệu bội thật tự sát, nàng kia mẹ làm sao sống nổi? Khải Gia quét mắt một vòng bốn phía, khẽ nói, sát chết không thấy. Kim Tước người ta nói, họ đã báo án, ngay cùng cảnh sát đây, sát chết cũng không gặp. Diêu binh đột nhiên sửng sốt. Sát chết không thấy, là có người hay không cho đem đi? Đây Diêu binh phản ứng đầu tiên. Ai ngờ, Khải Gia sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, không, là nàng bản thân đi ra ngoài. Với lại, nàng còn, coi là, ta cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi, vẫn là dẫn ngươi đi xem video theo dõi đi. Khải Gia muốn nói lại thôi. Diêu binh ngây người. Một cỗ thi thể, làm sao có thể bản thân đi ra ngoài? Chương 19, sau cùng giới hạn Diêu binh theo Khải Gia cùng đi gặp video theo dõi. Video theo dõi thời gian, cho thấy là 8 giờ tối. Cách Kim Tức trước sân khấu nói Trương Hiểu Bội tự sát thời gian, trên lệch vài chục phút. Nói cách khác, Trương Hiểu Bội tại tự sát sau vài chục phút, lại bản thân đi ra Kim Tức cờ tờ bờ. Người áo đen cho phụ trách video theo dõi tiểu tử mấy tờ lão nhân đầu, tiểu tử kia thức thời lui ra ngoài, còn thân thiết thay họ đóng lại cửa phòng. Theo dõi phòng bên trong, chỉ còn dư lại Diêu binh, Khải Gia, cùng với Khải Gia thủ hạ. Mấy người đều nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn video. 8 giờ tối, Trương Hiểu Bội y phục Kim Tức cờ tờ vờ quần áo lao động, lung la lung lay theo cờ tờ vờ đi tới. Theo cờ tờ vờ đi sau khi đi ra, Trương Hiểu Bội cũng không có trực tiếp rời khỏi, mà là vòng quanh cờ tờ vờ cửa tiểu quảng trường đi 3 vòng. Tiếp đó, Trương Hiểu Bội quỳ gối cờ tờ vờ cửa, đông 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 dập đầu 3 cái. Nàng mới vừa dập đầu xong, liền thấy theo cờ tờ vờ cửa đậu sáng ngời màu đen xe con xông lên xuống 2 nam nhân, cực nhanh chạy vội tới Trương Hiểu Bội trước mặt, trực tiếp túm Trương Hiểu Bội phía trên màu đen xe con. Sau đó, màu đen xe con nên ngang mà đi. Hai nam nhân bắt đi Trương Hiểu Bội toàn bộ quá trình thẳng thắn lưu loát, vẹn vẹn dùng mấy chục giây. Từ đầu đến cuối, hai nam nhân đều cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Màu đen xe con bảng số xe cũng bị có ý định che đậy. Dễ nhận thấy, hết thảy đều là dự tính trước tốt. Vì chính là bắt đi Trương Hiểu Bội. Một đoạn ngắn video, Diêu binh tới lui lui xem 3 lần. Sau khi xem xong, hắn đầy đầu đều là nỗi băn khoăn, Trương Hiểu Bội tại sao sẽ tự sát? Nàng sát chết tại sao sẽ bản thân đi ra cờ tờ vờ? Trương Hiểu Bội tại cờ tờ vờ cửa quỷ dị động tác là có ý gì? Bắt đi nàng ấy hai nam nhân là lai lịch gì? Xem là cái gì? Trương Hiểu Bội trên thân, đến có bí mật gì? Khải Gia, ngươi có thể tìm được chiếc xe này sao? Diêu binh quay đầu hỏi Khải Gia. Đối phương có ý phải giấu giếm thân phận, tương đối khó khăn. Khải Gia trầm ngâm chốc lát, bất quá ngươi yên tâm, ta tận lực đi thăm dò. Còn nữa, ngươi sẽ giúp ta tra hai người. Một cái được xưng là Trương Tiên Sư, một là Tiền Đại Sư. Được. Đáp ứng sau, Khải Gia tự thân phái người đem Diêu binh đưa về nhà. Diêu binh vốn định liên lạc một chút Trương Hiểu Bội nhà, nhưng hắn chợt phát hiện, theo Trương Hiểu Bội nói 2 năm đối tượng, trừ Trương Hiểu Bội nói cho hắn biết những tình huống kia, hắn đối Trương Hiểu Bội nhà căn bản hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không phương pháp liên lạc với Trương Hiểu Bội người nhà. Hắn chỉ có thể buông tha. Nằm ở trên giường, Diêu binh tới lui lui đem tất cả mọi chuyện cũng muốn một lần, nhưng thủy chung không nghĩ ra Trương Hiểu Bội trên thân đến có bí mật gì. Chẳng lẽ, nói với nàng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm có quan hệ. Ngay Diêu binh khổ sở suy nghĩ Trương Hiểu Bội trước lúc này có cái gì dị thường lúc, trong đầu màn hình tình lình gợi ý, danh nghĩa có sản nghiệp có thể hối đoái, có hay không muốn hối đoái. Diêu binh sững sờ. Danh nghĩa sản nghiệp. Trong nhà duy nhất một sáu phòng tại hắn mẹ danh nghĩa, hắn tên bên dưới có cái gì sản nghiệp. Ôm lòng hiếu kỳ tình, Diêu binh lựa chọn xác nhận. Lựa chọn là sau, màn hình phía trên lại cho thấy, ngài danh nghĩa có tiếp khách phủ cùng tiền minh điện, ngài có phải không muốn hối đoái? Diêu binh kinh ngạc há to mồm, minh tệ có thể hối đoái thành nhân dân tệ. Địa phủ trong tiếp khách phủ cùng tiền minh điện lại cũng có thể hối đoái. Hắn do dự một phen, quyết định trước hối đoái tiếp khách phủ. Trước lựa chọn tiếp khách phủ, sau đó điểm kích hối đoái. Rất nhanh, màn hình nâng lên, chúc mừng người đã thành công hối đoái tiếp khách phủ, danh nghĩa có tiếp khách phủ biệt thự một tòa. Ngay sau đó, màn hình phía trên còn cho thấy tiếp khách phủ chỗ. Chỗ đó, khoảng cách Diêu binh nhà chỉ có một lộ khẩu khoảng cách. Nếu muốn Diêu binh nhớ được không nói bậy, chỗ đó là một khu biệt thự. Cũng liền nói, Diêu binh hiện tại danh nghĩa thật có một tòa biệt thự. Lại nhìn một chút địa phủ quy hoạch đồ ở trên tiếp khách phủ chỗ vẫn là màu đen, điều này đại biểu, mặc dù là Diêu binh tại Dương Gian hối đoái tiếp khách phủ, mà địa phủ tiếp khách phủ vẫn tồn tại như cũ. Này bằng với trắng được lợi một tòa biệt thự. Nếu muốn đổi thành ngày xưa, Diêu binh khẳng định có thể hưng phấn nhảy lên. Chỉ là hôm nay biết Trương Hiểu Bội tự sát, sau lưng nàng còn ẩn nút không muốn người biết bí mật, Diêu binh tâm tình nặng dị thường, một chút cũng không cao hứng nổi. Diêu binh quyết định, hắn nhất định phải tìm được Trương Hiểu Bội sát chết, tìm được sau lưng nàng bí mật. Ngày thứ hai, Diêu binh như thường lệ đến trường. Cho tới chưa giờ học kết thúc, Quách Soái chưa có tới đi học. Hắn đi Hảo Ca lớp xem một chút, Hảo Ca cũng không còn đi lên giờ học. Với lại, theo Quách Soái đồng dạng, Hảo Ca cũng là 2 ngày đều không còn đi lên giờ học. Diêu binh trong đầu thình lình toát ra một cái ý niệm, Trương Hiểu Bội chết, có thể hay không theo Quách Soái cùng Hảo Ca 2 người có quan hệ. Nghĩ lại, hắn lại nghĩ đến xuất hiện ở chuyện trước Trương Hiểu Bội theo Quách Soái ngủ thẳng cùng nhau, bám vào Trương Hiểu Bội trên thân quỷ lớn, còn có tại nhà ma trải qua. Chẳng lẽ, Quách Soái cùng Hảo Ca theo chuyện này có quan hệ? Diêu binh trầm ngâm nói. Rất nhanh thì đến tan học thời gian. Khải Gia bên kia vẫn là không có tin tức gì. Diêu binh chỉ có thể về nhà. Về đến nhà sau, mẹ hắn khẩn trương hỏi hắn, "Tiểu binh, ngươi lúc trở về, có thấy hay không chúng ta lầu bên dưới có cái gì người?" "Người nào?" Diêu binh sững sờ, tức khắc sinh lòng cảnh giác, "Mẹ, xảy ra chuyện gì?" Diêu binh mẹ hắn đi nhanh đến trước cửa sổ liếc dưới lầu một cái, lúc này mới quay người lại khẽ nói, "Hôm nay, nhà chúng ta dưới lầu liên tục có người ở đi dạo, với lại ngay chúng ta cửa sổ chính phía dưới đi bộ. Ngươi cũng biết, chúng ta này tiểu khu vừa cũ lại phá, hộ gia đình cơ bản không có mấy nhà. Tiếp cận cái này cửa sổ, cũng chỉ có chúng ta một nhà. Diêu Binh hơi câu môi. Tình cảm, đây là có người nghĩ tới nhà hắn. Họ còn thật cho là, hắn vẫn là trước Diêu Binh sao? Mẹ, không có việc gì, có lẽ nhân gia ở chỗ này chờ người nào đây? Rất sợ mụ mụ lo lắng hãi hùng, Diêu Binh làm ra vẻ chẳng hề để ý trấn an bản thân mụ mụ, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng. Bất quá, nhất định phải chú ý an toàn, một khi xảy ra chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho ta. Diêu Binh mẹ hắn bán tín bán nghi gật đầu đáp ứng. Diêu Binh nhanh chóng trở về nhà, cho Khải Gia phát cái tin nhắn ngắn, thỉnh Khải Gia phái hai người thủ hạ, hai ngày này trong bí mật đi theo hắn mẹ. Hắn nhất định phải lên học, lại lo lắng mẹ hắn xảy ra sự cố, chỉ có thể cầu trợ ở Khải Gia. Khải Gia không nói hai lời liền đáp ứng phái người qua đến, còn nói Diêu Binh đưa hắn điều tra chuyện đang tiến hành, hai ngày nữa trả lời hắn. Khải Gia, ta thiếu ân tình của ngươi. Diêu Binh nghiêm túc chuyện hồi Khải Gia một cái tin nhắn ngắn, sau đó tắt điện thoại di động. Mặc kệ ở tại bọn hắn nhà dưới lầu đi dạo là ai, hắn đều nước đến đất chặn. Đối phương nhìn chằm chằm là hắn để ý nhất người. Sau một ngày, Diêu Binh đang dậy, thình lình nhận được Khải Gia thủ hạ gọi điện thoại tới, "Tiểu Diêu gia, ngươi mau trở lại đi, trong nhà ra đại sự." Điện thoại bên kia, hỗn loạn các loại ầm ĩ không gì sánh được thanh âm. Còn có Diêu Binh mẹ hắn tiếng cầu khẩn, "Ta van cầu các ngươi, đừng đánh, đừng đánh." Lại nghe một tiếng kêu thảm, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Diêu Binh đi từ từ đứng nổi dậy, thẳng đến phòng học bên ngoài đi. May mắn này lễ là tự học, Chu Hải Ba không ở, Diêu Binh thuận lợi chạy vội tới cửa trường học. Không khéo, hắn ở cửa vừa lúc đụng tới theo ra ngoài trường trở về Nhậm Tất Hành, vừa nhìn thấy Diêu Binh vội vã đi phía ngoài cửa trường hướng, Nhậm Tất Hành lập tức phụng tiểu mắng, "Diêu Binh, bây giờ là thời gian đi học, ngươi đi đâu vậy?" "Này, ta để cho ngươi trở về đi học, ngươi đi nơi nào chạy?" "Ai, ngươi đứng lại đó cho ta." Hắn một câu nói một nửa, Diêu Binh thân ảnh đã một trận gió giống như chạy đi cửa trường. Từ đầu đến cuối, Diêu Binh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp đem hắn làm không khí. "Cái này thằng nhóc, quả thực phản trời." Nhậm Tất Hành khí nổi trận lôi đình, giận dữ hét, "Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi nếu có gan thì đừng trở về đi học." Mới nộ hận cũ cùng nhau xông lên đầu, để cho Nhậm Tất Hành khí sắc mặt tái xanh, mãi đến Diêu Binh thân ảnh biến mất không thấy, hắn mới hùng hùng hổ hổ hồi trường học. Phỉ Thúy tiểu khu. Diêu Binh mới vừa trở lại cửa tiểu khu, liền thấy một đám người chính vây quanh ở tiểu khu số 3 lầu bên ngoài, ngửa đầu nhìn trên lầu, chỉ trò nghị luận. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đối diện lầu 3 trong cửa sổ, có một đám người tại xoay đánh. Mà một người trung niên nữ nhân chính khóc trời đập đất tại lôi kéo họ. Một cái sơ sẩy, cái kia phụ nữ trung niên bị thổi táng tới đất ở trên hù dọa cả người run, trong miệng liên tục kêu cứu mạng. Một người mặc màu đen tây trang người tuổi trẻ một cước đạp về phía phụ nữ trung niên. Thấy như vậy một màn, Diêu Binh toàn thân huyết, trong nháy mắt nảy lên đầu. Hiện tại đối diện, đúng là hắn nhà cửa sổ. Mà cái kia chân tay luôn cuốn phụ nữ trung niên, đúng là hắn mẹ. Diêu Binh không nói hai lời, như một cơn gió hướng trên lầu phóng đi. Hướng khi đi tới cửa, Diêu Binh giơ chân lên, một cước đá văng cửa phòng. Ầm. Cửa phòng đụng tới trên tường, phát ra nổ vang. Trận này nổ kinh động phòng trong người đồng loạt hướng phía cửa Diêu Binh nhìn lại. Trừ Khải Gia hai người thủ hạ bên ngoài, trong phòng còn có mười mấy mặc màu đen tây trang. Thấy đứng ở cửa Diêu Binh, một cái mặc màu đen tây trang lạnh lùng mở miệng, "Trở về vừa lúc, một nhà cho ta mang." Bản thân muốn đi trên lưới đao đụng, không oán được kẻ khác. Diêu Binh mẹ hắn lảo đảo từ dưới đất bò dậy, khập khiễng vọt tới cửa, thúc Diêu Binh liền hướng cửa đẩy, "Tiểu Binh, ngươi mau đi ra, đừng làm cho họ đánh tới ngươi." Diêu Binh liếc mắt nhìn mẹ hắn, chỉ nhìn một cái, hắn liền cảm thấy tâm hung hăng bị nhéo đau. Mẹ hắn đầu tóc rối bời, y phục trên người bị xé rách hết mấy chỗ, khóe mắt có một mảnh máu ứ đọng, khóe miệng còn chảy máu, sắc mặt hoảng sợ mà nhếch nhác. Có thể mặc dù là như thế, nàng vẫn là cực lực muốn bảo vệ mình hài tử không bị thương tổn. "Mẹ, xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai?" Diêu Binh chỉ phòng trong đang theo Khải Gia hai người thủ hạ xoay đánh một đám người, thanh âm băng lãnh. "Mẹ hắn, là hắn trên cái thế giới này duy nhất một thân nhân, cũng là hắn sau cùng giới hạn. Dám động mẹ hắn, hắn tuyệt không khoan thứ. Họ muốn dỡ bỏ nhà chúng ta nhà cửa, còn nói đem toàn bộ tiểu khu đất đều mua. Chúng ta nhà cửa không đủ bồi thường tiêu chuẩn, sở dĩ họ mạnh hơn hủy đi. Tiểu Binh, ngươi mau trở lại, họ quá hung, ngươi đánh không lại bọn hắn, nhanh lên một chút báo nguy đi." Gặp Diêu Binh muốn đi trong phòng đi, Diêu Binh mẹ hắn hù dọa sắc mặt trắng bệch, gắt gao túm Diêu Binh cánh tay không cho hắn vào nhà. Bảo vệ mình hài tử là một cái làm mẫu thân bản năng, nàng không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn mình hài tử bị đánh. "Mẹ." Diêu Binh nghiện lặng nhìn mẹ hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra mẹ tay, "Ta đã lớn lên, có một số việc ta nên mang trên lưng đến. Ngươi thả tay, ta không sao." Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng trầm ổn mạnh mẽ, an nói mạnh mẽ. Mẹ hắn sững sờ, có trong nháy mắt hoảng thần. Nàng hoảng thần một khắc kia, Diêu Binh đẩy ra tay nàng, quay đầu hướng phòng trong đi tới. Hắn đi rất chậm, cước bộ rất ổn, ánh mắt cũng rất lạnh. Chương 20, không chỉ có khuôn mặt đẹp phòng trong một mảnh hỗn độn. Khải Gia người chỉ có hai cái, mà đối phương có mười mấy người. Mười mấy người mỗi cái người mặc tây trang, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn qua đó là có thể đánh có thể chịu tinh nhuệ. Vô luận là về số lượng hay là khí thế ở trên này, mười mấy mặc tây trang đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Tại Diêu Binh đá tung cửa một khắc kia, đám đổ tây đen cũng cho là như vậy. Mãi đến Diêu Binh chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Diêu Binh rõ ràng còn là một học sinh trung học đệ nhị cấp bộ dáng, nhưng hắn nhưng thần sắc lăng liệt, ánh mắt băng lãnh, cả người như theo trong địa ngục đi tới La Sát Tát Ma. Cương đại cảm giác các bách, siêu bẹo ra. Sau đó, từng điểm đem mười mấy mặc tây trang bào phủ trong. Chưa giao thủ, đám đổ tây đen tâm lại có sợ hãi. Đây chưa bao giờ có. Mắt thấy Diêu binh từng bước tới gần, dẫn đầu mặc tây trang quát chói tai một tiếng, cho ta cùng tiến lên. Hạ thủ trước. Họ mười mấy đều là theo quân đội đi ra tinh anh, chẳng lẽ còn thật sợ cái chưa đủ lông đủ cánh hải tử không được. Dẫn đầu mặc tây trang ra lệnh một tiếng, mười mấy mặc tây trang trong nháy mắt liền xông lên. Diêu binh lạnh lùng liếc mắt xông lại mặc tây trang. Sau đó, xoay người, không chút hoang mang đóng lại cửa phòng. Mẹ hắn vẫn còn ở ngoài phòng, hắn không có khả năng đưa hắn mẹ thấy kế tiếp một màn. Mẹ hắn, mười mấy người khi dễ một đứa bé, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đưu tử, hôm nay chính là chết, cũng phải bảo hộ tiểu Diêu gia an toàn. Gặp mười mấy mặc tây trang nhất để hướng Diêu binh phóng đi, Khải gia hai người thủ hạ Bưu Tử cùng Tiểu Toàn lẫn nhau nhìn nhau một cái, không quan tâm họ đã sớm bị thương thật mệt mỏi, hét lớn một tiếng, mỗi cái xốc lên một cái ghế, chiếu mười mấy mặc tây trang liền tiến lên. Khải gia để cho bọn họ bảo hộ Diêu binh mẹ con. Họ chính là cái chết, cũng phải xông về phía trước. Trong nháy mắt, mười mấy mặc tây trang đã vọt tới Diêu binh trước mặt. Bưu Tử cùng Tiểu Toàn vung cái ghế, không quan tâm hướng trên người bọn họ ném tới. Diêu binh đóng kín cửa, xoay người, chậm rãi liếc mười mấy mặc tây trang một cái, thanh âm băng lãnh, mẹ ta tay không tấc sắt, các ngươi cũng xuống tay, thật là đáng chết. Diêu binh xuất thủ, một cổ tràn đầy hủy diệt tính hàn ý, trong nháy mắt ở bên trong phòng bá phủ. Mười mấy mặc tây trang chỉ thấy Diêu binh thân ảnh tại giữa bọn họ hiện lên, nhanh như thiểm điện, như giống như quỷ mị. Điện thạch hỏa hoa giữa, họ liền cảm thụ được khí tức tử vong. Ngay sau đó, vài tiếng kêu thảm ở bên trong phòng vang lên. Mới vừa rồi còn Diêu Võ Dương ai mười mấy mặc tây trang, đã có một nửa ngã nhào trên đất, hoặc khoanh tay cổ tay, hoặc che chân, kêu thảm không thôi. Đạp Diêu binh mẹ hắn mặc tây trang đang muốn lui lại, liền thấy Diêu binh một tay phút chốc lướt qua. Ngay sau đó, chân hắn mắt cá đã bị một con kìm sắt giống như tay nứt ở. Lại sau đó, chính là một trận tê tâm liệt phế đau đớn trong nháy mắt đánh tới. Diêu binh cứng rắn xé rách hắn một chân, mà cái chân kia, đúng là hắn đạp Diêu binh mẹ hắn chân. A! Một trận kêu thảm, theo mặc tây trang trong miệng bộc phát ra. Hắn đau đột nhiên lật tới trên mặt đất, lăn lộn đầy đất. Hắc tây trang giáp sợ hãi giá trị 1000. Hắc tây trang ất sợ hãi giá trị 1000. Hắc tây trang bính sợ hãi giá trị 1000. Mười mấy người mặc tây trang hoảng sợ lui lại, trong mắt tràn đầy nồng đậm hoảng sợ cùng khó có thể tin. Này Diêu binh căn bản không phải người, hắn căn bản là ma quỷ. Tiểu Liên Khải ra hai người thủ hạ cũng mặt khiếp sợ. Diêu binh thực lực đã cường đại đến để cho người ta sợ hãi. Gọi điện thoại, gọi chủ tử các ngươi qua đến. Diêu binh lạnh giọng mở miệng. Đám đồ tây đen này bất quá là tay sai, chủ sử sau màn mới phải đầu sỏ gây nên. Diêu binh từ trên cao, ánh mắt lạnh lạnh, những thứ kia mặc tây trang không dám vi phạm, cầm điện thoại di động lên, thần tốc gọi một cú điện thoại. Họ đến đây, bất quá là xung phong. Tuần mũi này mới vừa bắt đầu. Diêu binh đi ra cửa phòng, đem Y Nguyên vẻ mặt hoảng sợ mẹ hắn đưa đến lầu hai nhà hàng xóm. Sau đó, mang theo Khải gia người chậm rãi xuống lầu, kiên trì chờ đợi. Đại khái sau nửa giờ, bên ngoài tiểu khu thình lình vang lên một trận tiếng còi xe cảnh sát. Một cái mập lùn nam nhân tại một đám cảnh sát vây quanh, đi nhanh vào tiểu khu. Tiếng còi xe cảnh sát kinh động tiểu khu toàn bộ hộ gia đình, họ ào ào xuống lầu xuống lại đi qua, kinh nghi nhìn mập lùn nam nhân cùng một đám cảnh sát. Ai là Diêu binh? Mập lùn nam nhân vừa đi vào tiểu khu, lập tức lên mặt nạt người mở miệng. Diêu binh đi về phía trước một bước, nhàn nhạt mở miệng, ta là. Hắn vừa mở miệng, những thứ kia cảnh sát liền bao quanh đem hắn vây vào giữa. Mập lùn nam nhân cười nhạt, mảnh đất này bạn tập đoàn đã mua, với lại chính căn theo phía trên phê chỉ thị bắt đầu tháo nhà. Tiểu tử ngươi trở ngại tháo nhà, còn đánh nhau nhân viên công tác, đã nghiêm trọng gây trở ngại công trình tiến độ. Cao đội, người như vậy có phải hay không nên mang vào thật tốt thẩm vấn? Mập lùn nam nhân máy mắt. Cao đội trưởng lập tức tiến lên, phân phó hai người thủ hạ đỡ Diêu binh sẽ đi trong xe cảnh sát luôn. Mập lùn nam nhân mặt lạnh ý, chăm chú nhìn Diêu binh, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cái này mập lùn nam nhân, đúng là Hoành Kiến tập đoàn lão tổng, Hầu Thiếu Minh phụ thân Hầu Vượng Tài. Hầu Thiếu Minh trở về sẽ tại cờ tờ vợ chuyện thêm mắm thêm muối cái từ này, Hầu Vượng Tài khí tức sủi bọt mép, tim gan đều đau. Hắn giả mới có con, đối Hầu Thiếu Minh cưng chịu dị thường, từ trước đến nay là muốn đốn nhỏ không cho ánh trăng. Hôm nay nhi tử chịu vô cùng nhục nhã, Hầu Vượng Tài dĩ nhiên là nổi trận lôi đình, lập tức muốn thay con trai bảo bối xuất ngụ hắc khí. Hắn điều tra đến, Diêu binh mẹ con sẽ ngủ ở họ đang định bắt tay Phỉ Thúy tiểu khu trong. Rất nhanh, một cái ác độc tính toán liền tạo thành, Hầu Vượng Tài trước cho Diêu binh mẹ con chụp đỉnh đầu gây trở ngại phá bỏ và rời đi nơi khác ngủ, trước hết để cho hắn mười mấy cái thủ hạ thật tốt giáo huấn Diêu binh mẹ con một trận, sau đó hắn mang cảnh sát xuất hiện. Diêu binh nếu là dám phản kháng, hắn lại cho Diêu binh chụp nhất định gây trở ngại công vụ cùng công trình tội danh. Đến thời điểm, Diêu binh liền trực tiếp đi vào ăn cơm tù. Đúng lúc này, một cái lanh diễm thanh âm thình lình cắm vào, Hầu tổng thệ là Huy Phong. Sau đó, một người mặc áo dài, dáng người yểu điệu nữ nhân thành thực đi tới trước mặt mọi người. Trước mắt mọi người sáng ngời, trước mắt nữ nhân liệt diễm môi đỏ mọng, khuôn mặt lanh diễm, riêng là một đôi mắt như là càng câu nhân đồng dạng. Nhìn người tới, Diêu binh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền biết, vừa rồi tại tranh đấu lúc, Khải gia người khẳng định mật báo. Nhìn lại, hắn hôm nay không cần xuất thủ, chỉ dùng nhìn là được. Có thể Hầu Vượng Tài gặp nữ nhân này, lại hù dọa cả người run run một cái, nhanh chóng điên điên cười làm lành chào hỏi. Tứ cô nương, trận gió kia đem ngài cho thổi qua đến, ngài cũng không sớm lên tiếng chào hỏi. Tâm hắn âm thầm bồn chồn, này tứ cô nương là Mạc lao gia tử bên cạnh người tâm phúc, nàng làm sao tới? Nhi tử Hầu Thiếu Minh rõ ràng nói với hắn, người nhà họ Mạc ghét bỏ Diêu binh nhà. Hầu tổng, tứ cô nương một đôi phong tình đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc Hầu Vượng Tài một cái, đường đường Hoành Kiến tập đoàn lão tổng, thủ hạ trông coi mấy ngàn người, lúc nào chợt bắt đầu khi dễ một đứa bé. Xem Diêu Bình đang sắp bị lôi kéo vào xe cảnh sát, tứ cô nương cũng biết, nàng đến đúng là thời điểm. Tứ cô nương ngữ khí lấp lửng khó dò, hầu vượng tài trên trán tỏa ra mồ hôi lạnh, nói láo, tứ cô nương, đây là nơi nào nói? Chúng ta này muốn dỡ bỏ lầu đây, hai tử này mẹ con sống chết không chịu xuống, thực sự quá nguy hiểm, sở dĩ ta người mới độc thủ. Ngoài miệng như vậy biện giải, hầu vượng tài trong lòng nhưng âm thầm tiêu khổ. Hắn khi dễ một đứa bé, hắn mười mấy cái thủ hạ mỗi cái bị thương, Diêu Bình toàn thân một cây lông tơ đều không còn rớt. Đây rõ ràng là Diêu Bình khi dễ hắn mười mấy cái thủ hạ có biết hay không? Nhưng này câu, hắn không dám nói. Tháo nhà. Tứ cô nương đôi mắt đẹp lưu chuyển, hiếu kỳ hỏi, hầu tổng dự định như thế nào bồi thường ở đây nghiệp chủ? Bất quá, hầu tổng từ trước đến nay phóng khoáng, bồi thường tiêu chuẩn nhất định phải cao hơn nghiệp giới tiêu chuẩn, đúng hay không? Tứ cô nương nói nghiêm trang. Hầu vượng tài sợ không chúng tứ cô nương dụng ý, buộc lòng phải cười làm lành gật đầu, dân chúng không dễ dàng, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Còn ở đây cư trú hộ gia đình, ta sẽ dựa theo một điểm 4 tính ra bồi thường tiêu chuẩn, sau đó ngang nhau dựa theo cao hơn giá thị trường 1 vạn giá bồi thường tiền mặt, bỏ trống không được hộ gia đình, ta cũng sẽ dựa theo một điểm 4 tiêu chuẩn cơ bản bồi thường. Hầu vượng tài cố ý đem bồi thường tiêu chuẩn nhắc tới nghiệp giới đỉnh. Nếu muốn tứ cô nương là tới thay Diêu Bình xuất đầu, kia bồi thường tiêu chuẩn nàng hẳn là thỏa mãn. Hắn trước ứng phó tứ cô nương, sẽ chậm chậm theo Diêu Bình tính sổ. Tất cả mọi người nghe được chứ? Như thế này cứ dựa theo hầu tổng nói bồi thường tiêu chuẩn muốn tiền. Tứ cô nương sáng sủa hướng chung quanh hộ gia đình nói một câu, lại khen, này phỉ thúy tiểu khu sau này thế nhưng cái vượng tại chỗ, hầu tổng mắt thật là tốt. Đã hầu đều hào phóng như vậy, chúng ta nơi đó có đứng nhìn không đạo lý. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, hướng về phía nói điện thoại một câu, được, các ngươi có thể vào đây. Ùng ùng, ùng ùng. Tứ cô nương nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, chúng nhân liền nghe được một trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm chậm rãi hướng phỉ thúy tiểu khu tiếp cận. Ngay sau đó, hai mươi mấy đài lớn vô cùng tháo nhà máy móc và quật cơ ầm ầm lái tới. Xem, đúng là phỉ thúy tiểu khu. Nhìn qua tháo nhà cơ cùng đào móc máy, hầu vượng tài trong nháy mắt sững sờ, lắp bắp mở miệng, tứ cô nương, ngươi đây, đây là? Tứ cô nương nhuận miệng cười, hầu tổng không phải muốn dỡ bỏ lầu nhà, ta dĩ nhiên là tìm người giúp ngươi tháo nhà à? Hầu vượng tài một cái mặt béo, trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh. Thật, hắn căn bản là không có dự định tháo nhà, hắn chỉ là muốn mua toàn bộ phỉ thúy tiểu khu. Nay phỉ thúy tiểu khu là một già trẻ khu, họ Hoành Kiến tập đoàn nghe được bên trong tin tức, nói lên đầu muốn đem trọng công khu di chuyển phỉ thúy tiểu khu vùng này. Ý hắn là đem phỉ thúy tiểu khu toàn bộ giá thấp mua, bảo lưu phỉ thúy tiểu khu nguyên trạng, lại trang bị thêm một ít hạng mục, sau đó chờ đợi phía trên phá bỏ và rời đi nơi khác. Nay phỉ thúy tiểu khu cơ bản hoàn toàn bỏ trống, chỉ còn dư lại mười mấy nhà ở. Hầu vượng tài dùng một khoản món tiền nhỏ thì có khả năng đem toàn bộ phỉ thúy tiểu khu mua. Chờ đến phía trên xây trọng công hắn lúc, toàn bộ phỉ thúy tiểu khu phòng ốc lại thêm trang bị thêm hạng mục, hắn sẽ hung hăng từ trung gian kiếm một món tiền tiền. Hắn nói tháo nhà, bất quá là cho Diêu Binh mẹ con đập bẫy, muốn đem Diêu Binh đưa vào ngục giam mà thôi. Nếu là lầu bị hủy đi, đất cũng không phải hắn, hắn còn được lợi cái gì? Ai có thể nghĩ đến, tứ cô nương lại thật muốn giúp hắn tháo nhà. Hầu vượng tài rất nhanh thì minh bạch. Tứ cô nương đây tương kế tự kế, ngoài sáng vào chỗ chết chỉnh hắn a. Này, loại chuyện nhỏ này, liền cũng không nhọc đến phiền tứ cô nương. Hầu vượng tài cấp đầu đầy mồ hôi, nói đều không lanh lẹ. Nếu là thật đem lầu hủy đi, lại dựa theo hắn mới vừa nói bồi thường tiêu chuẩn bồi thường, hắn một mao tiền không được lợi không nói, còn có thể bồi rất Hoành Kiến tập đoàn 1/3. Vậy coi như thật thương cân độ cốt. Hầu vượng tài hướng cao đội trưởng nháy mắt. Cao đội trưởng hội ý, lập tức phân phó người thủ hạ ngăn lại muốn vào tiểu khu tháo nhà cơ cùng bạt quật cơ. Tứ cô nương mỉm cười, thế nào, hầu tổng là khi dễ chúng ta không người sao? Nàng vừa dứt lời, liền nghe lại một trận đùng đùng thanh âm tới gần. Ngay sau đó, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, mười mấy chiếc xe thiết giáp chính đùng đùng hướng tiểu khu chạy vào. Chương 21, không theo đùa người khác như vậy, mười mấy chiếc xe thiết giáp chậm rãi lái vào phỉ thúy tiểu khu. Ùng ùng vang, điếc tai dục quỷ. Vài xe cảnh sát lúc đầu ngăn ở tiểu khu cửa vào, xe thiết giáp căn bản nhìn như không thấy, hoặc là trực tiếp đụng vỡ, hoặc là thẳng thắn trực tiếp theo trên xe cảnh sát nghiền ép mà qua. Thế tới hung mãnh, khí thế bưu hãn. Ban này những thứ kia diều võ dương ai cảnh sát, mỗi cái xem sững sờ, ai cũng không dám tiến lên. Vào tiểu khu sau, tại chúng nhân kinh ngạc trong ánh mắt, những thứ này xe thiết giáp ùng ùng lái vào tiểu khu. Tiếp đó, theo xe thiết giáp phía trên nhảy xuống rất nhiều quân nhân, những quân nhân này mỗi cái người mặc đồ rằn gì, võ trang đầy đủ, sắc mặt nghiêm túc, trong tay cũng còn bưng đồ nóng. Họ theo xe thiết giáp trong nhảy đi ra, nhanh chóng làm thành một cái vòng tròn, trong tay đồ nóng nhắm ngay hầu vượng tài họ. Thân thủ mạnh mẽ, hành động nhanh chóng. Hầu vượng tài cùng một đám cảnh sát toàn bộ hành trình một bước. Này, chuyện này. Thứ cô đương, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ngài làm cái gì vậy? Hầu vượng tài coi như là có nhiều va chạm xã hội người, có thể nhìn thấy chiến trận này, lại hù dọa hai chân đều mềm. Thật không thua thiệt là Mạc lão bên cạnh người tâm phúc, tứ cô nương làm việc ngon độc. Hắn kêu một đám cảnh sát, tứ cô nương lại trực tiếp gọi mười mấy xe thiết giáp quân nhân. Cường hãn quân mạnh tướng, quân đội lệ thuộc trực tiếp cấp trên, làm việc tàn nhẫn bưu hãn, căn bản không ai dám trêu chọc. Cũng chỉ có Mạc lão gia tử mới có thể trấn được họ. Một đám cảnh sát cũng mỗi cái mặt lộ kinh nghi, ai cũng không dám nói thêm nửa câu. Hầu vượng tài báo án nói muốn phỉ thúy tiểu khu kéo bè kéo lũ đánh nhau, muốn ra mạng người, sở dĩ trong cục phái họ đến. Không nghĩ tới lại đụng với như vậy một đám không dám trêu chọc gốc cứng. Theo đám này quân nhân cứng đối cứng. Họ đốc. Cao đội trưởng giả bộ nhận cú điện thoại, quay đầu nói với Hầu Vũ Tài, "Hầu tổng, chúng ta cục trưởng muốn họp, chúng ta được chạy về trong cục." "Cao đội, ngươi, các ngươi không thể đi a." Hầu Vượng Tài kém điểm không có khóc. Hắn hiện tại toàn dựa vào những thứ này cảnh sát đánh bạo đây, họ nếu muốn đi, hắn không được hủ chết. "Không được, đây là mệnh lệnh. Các minh đệ, rút lui." Cao đội trưởng ra lệnh một tiếng, những thứ kia cảnh sát như nhặt được đại xá, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong chốc lát, đi sạch sẽ, chỉ còn Hầu Vượng Tài một người. Hầu Vượng Tài mồ hôi như mưa rơi, khí sắc trắng bệnh. Tứ cô nương nhìn theo những thứ kia cảnh sát rời khỏi, quay đầu nhìn về phía Hầu Vượng Tài, mỉm cười, làm ra vẻ kinh nghi hỏi, "Hầu tổng, ngươi rất nóng." "Không nóng không nóng. Vậy ngươi vì sao ra nhiều như vậy đổ mồ hôi?" Tứ cô nương nói vân đạm phong khinh, "Ngươi đừng khẩn trương, bình thường diễn tập quân sự mà thôi." Dẫn đầu nhất quan quân trẻ tuổi ngạo nghễ mở miệng, "Không sai, diễn tập mà thôi, không cần khẩn trương." "Dự bị, lên đạn." Soát soát soát. Hắn ra lệnh một tiếng, nhất bang quân nhân đồng loạt cầm trong tay đổ nóng đẩy lên ngực. Tối om xuống miệng, chỉnh thể chỉnh hướng về phía Hầu Vượng Tài một người. Hầu Vượng Tài hai chân như nhũ ra, phú phù một cái quỳ trên mặt đất. Hắn thật muốn khóc. Mở ra xe thiết giáp tới đây mông lớn địa phương tiểu khu diễn tập. Còn có thể có so với cái này càng bụng về mượn cớ sao? Nếu là diễn tập, tại sao phải đem miệng súng nhắm ngay hắn? Không theo đùa người khác như vậy. "Hầu tổng, ta là tiểu bối, ngài hướng ta đi như vậy đại lễ, thật sự là khách khí." Tứ cô nương cười rất quyến rũ, "Đối Hầu tổng, ta người đến đều đến, ngươi nói hủy đi không hủy đi này tiểu khu." "Hủy đi hủy đi hủy đi." Hầu Vượng Tài đều quỳ trên mặt đất, nào dám nói nữa chứ không, làm phiền tứ cô nương. "Bồi thường còn đây. Ta đây thì liền điện thoại gọi bí thư đến đưa tiền." Hầu Vượng Tài cố nén nhức nhối, thần tốc cho bí thư gọi điện thoại, để cho bí thư nhanh chóng đưa tiền, không được có nửa phần làm lỡ. Mà một bên, tháo nhà máy móc cùng đào móc máy đã ùng ùng bắt đầu khởi động. Ầm, ầm. Mười mấy đài tháo nhà máy móc cùng đào móc máy đồng thời công tác, mấy tòa nhà trong nháy mắt trở thành phế tích. Vốn là phải đến tay một khoản bồi thường kết sổ khoản, tại trong khoảnh khắc thay đổi hồi phiên diện, hơn nữa còn muốn thanh toán một số lớn bồi thường khoản, Hầu Vượng Tài không nỡ kém điểm không có đã bất tỉnh. Có thể tứ cô nương hết lần này tới lần khác còn câu được câu không với hắn thảo luận tháo nhà tình huống, những tòa lầu dỡ sạch, những tòa cũng dỡ sạch, tốc độ còn rất nhanh. Tứ cô nương môi nói một câu, chẳng khác nào cứng rắn tại Hầu Vượng Tài trong lòng quét một đao. Đao đao chí mạng, máu me đồng địa. Hầu Vượng Tài còn ra sao vẻ mặt cười làm lành, đúng đúng đúng, tốc độ rất nhanh. Sau cùng, chỉ còn giữ lại số 3 lầu. Tứ cô nương phất tay một cái, những thứ kia tháo nhà máy móc cùng đào móc máy đều rời đi. Hầu Vượng Tài nhìn còn lại số 3 lầu, vừa mừng vừa sợ, "Tứ cô nương, tòa nhà này không hủy đi, coi như chỉ có số 3 lầu, cũng có thể bù đắp khác một ít tổn thất." Tứ cô nương gật đầu, "Không hủy đi." "Đa tạ tứ cô nương. Nhân gia mẹ con không có đáp ứng bán cho ngươi phòng ở, lầu này tự nhiên không có khả năng hủy đi. Số 3 trên lầu hắn đã bán cho ta phòng ở đây, có phải hay không về ta?" "Không, những phòng ốc kia Mạc lão mua, ngày khác tiền sẽ đánh đến ngươi tài khoản." Cấp trên phá bỏ và rời đi nơi khác chính sách sẽ xuống, Diêu binh mẹ con tuyệt đối có thể lĩnh một khoản khả quan bồi thường. Đây chính là tứ cô nương bảo lưu số 3 lầu nguyên nhân. Mà Hầu Vượng Tài lại khí kém điểm thổ huyết. Số 3 trên lầu, trừ Diêu binh nhà ở ngoài, hắn phòng ở hắn đã bồi thường qua. Mà tứ cô nương một câu Mạc lão mua, này số 3 lầu lúc này hắn Hầu Vượng Tài không hề có một chút quan hệ. Đây điển hình ép mua mua bán. Có thể mặc dù biết bị tứ cô nương vào chỗ chết chỉnh một lần, Hầu Vượng Tài còn chỉ có thể vẻ mặt cười làm lành, cắn răng cùng máu mướt. Mặc ra, hắn không thể trêu vào. Huống chi, hôm nay tứ cô nương là quyết tâm phải che chở Diêu binh mẹ con. Thậm chí, còn vận dụng quân đội quan hệ. Tứ cô nương một cái tương kế tiểu kế giúp hắn tháo nhà, để hắn không công ném xuống 1/3 kiến hành. Hắn mưu đồ lâu như vậy, kết quả là cũng là chúc lam múc nước, công dã tràng. Hầu Vượng Tài không nỡ kém điểm thổ huyết, nhưng không dám chống lại. Hôm nay tứ cô nương có thể để cho hắn ném xuống 1/3 kiến hành, ngày mai sẽ có thể để cho hắn táng ra bại sản. "Tứ cô nương, tiền ta để cho bí thư đã cho. Nếu muốn không có chuyện gì nói, ta có hay không có thể về trước đi?" Hầu Vượng Tài đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị tứ cô nương. Một tòa này tòa ngã xuống lầu, đều là tiền hắn. Nếu là hắn nhìn tiếp nữa, không phải không nợ không chết không được. "Chấm đã." Liên tục mắt lạnh nhìn Lăng đoàn trưởng tình lình mở miệng. Hắn chỉ Diêu binh nói, "Ban nãy vị tiểu huynh đệ này phản ứng, ngươi người đã thương mẹ hắn, có chuyện này hay không?" "Cái này" Hầu Vượng Tài trên trán mồ hôi lạnh lại bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Hắn thủ hạ là đả thương Diêu binh mẹ hắn, có thể Diêu binh đả thương hắn mười mấy cái thủ hạ, còn tháo xuống trong một cái một chân. Hắn tìm ai tính sổ đi? "Trưởng quan, ta đưa nàng đi bệnh viện, đi tốt nhất y viện, tìm tốt nhất bác sĩ, ở tốt nhất phòng bệnh." Hầu Vượng Tài nhanh chóng tỏ thái độ. Hôm nay, hắn đành phải nhận thức. Đả thương kẻ khác, tự nhiên muốn đưa bệnh viện trị liệu. Lăng đoàn trưởng rút ra một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói với Hầu Vượng Tài, "Bất quá, đã đả thương kẻ khác, liền phải thành tâm thành ý hướng kẻ khác xin lỗi, đúng hay không?" Một câu cuối cùng, Lăng đoàn trưởng thanh âm đột nhiên lạnh lẽo. Hắn đuổi hạ một đám binh trong tay đồ nóng, đồng loạt nhắm ngay Hầu Vượng Tài. "Nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi." Hầu Vượng Tài vừa mới đứng lên, lại hai chân mềm nhũn, phù phù một cái quỳ gối Diêu binh phía trước, "Tiểu huynh đệ, ta sau này cũng không dám nữa, ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua ta đây một lần đi." Mấy chục cái súng hướng về phía hắn, hắn dám không xin lỗi. Diêu binh lạnh lùng mở miệng, "Ngươi nên xin lỗi không phải ta, mà là ta mẹ." Khải ra hai người thủ hạ, đã sớm đem Diêu binh mẹ hắn nâng đi ra, tại Hầu Vượng Tài trước mặt chạm định. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Hầu Vượng Tài liên tục xin lỗi. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Nếu sớm biết Diêu binh hậu trường cứng như thế, đừng nói đánh con của hắn, coi như Diêu binh đem hắn Kiến Hoành tập đoàn cho hủy đi, hắn đều không dám tính toán Diêu binh. Hầu Vượng Tài quỳ xuống sau, mười mấy mặc tây trang đi theo đồng loạt quỳ xuống. Lão bản đều quỳ xuống, họ nơi dám đứng. Diêu binh mẹ hắn nhìn trên mặt đất quỳ mười mấy người, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diêu binh, lệ nóng doanh trọng. Từ lúc chồng của nàng sau khi chết, nàng từ trước đến nay cũng không có khóc qua. Lúc này đây, nàng khóc. Nàng khóc là bởi vì nàng kiêu ngạo. Con trai mình rốt cục lớn lên. Với lại, đã cường đại đến nàng không dám tưởng tượng tình trạng. Vân Hải thứ nhất phụ thuộc y viện. Nhìn tự thân chạy tới viện trưởng còn có mấy vị bác sĩ chủ nhiệm, Hầu Vượng Tài kinh trận mắt hốt mồm. Diêu binh mẹ hắn bất quá là bị thương ngoài da mà thôi, cư nhiên đem viện trưởng đều kinh động. Phải biết, giống như hắn loại này thượng tầng phạm vi người đến y viện, đều khó để cho viện trưởng tự thân tiếp đãi. Mà Diêu binh mẹ hắn một cái bình thường dân chúng có thể làm được. Dễ nhận thấy, là người nhà họ Mạc có tác dụng. Có thể nghĩ, người nhà họ Mạc đối Diêu binh có nhiều coi trọng. Tại chẩn đoán qua trình trong, Hầu Vượng Tài thủy chung cầm một vệt mồ hôi lạnh. Hắn rất sợ Diêu binh mẹ con nhà một cổ nóng, đến thời điểm hung hăng dọa dẫm hắn một khoản. Cũng may một phen đi qua đi lại sau, Diêu binh mẹ hắn trừ chút ra ngoại thương ở ngoài, cũng không có vấn đề lớn lao gì, Hầu Vượng Tài lúc này mới lớn thở phào một hơi, tâm lại sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngày kế, Diêu binh đưa đi đến y viện vấn an mẹ hắn Khải Gia, trở lại phòng bệnh sau, thấy tại giường bệnh trên ngăn tủ đầu giường, để một bó hoa. Khải Gia lúc tới, cầm làm một hộp giỏ trái cây, không phải hoa. Diêu binh hiếu kỳ hỏi, "Mẹ, hoa này ai đưa?" Diêu binh mẹ hắn cười dài mở miệng nói, "Còn có thể là ai đưa?" Hiểu bội đưa chứ, cô nương kia là cô nương tốt, chính là khí sắc không tốt lắm. Hiểu bội, Trương hiểu bội, mẹ, hiểu bội lúc nào tới? Diêu binh cắt đứt mẹ hắn nói, cấp thiết truy vấn. Mới vừa đi, Diêu binh mẹ hắn chú ý tới Diêu binh dị thường, kinh ngạc hỏi, tiểu binh, ngươi như thế? Không đợi hắn mẹ nói xong, Diêu binh quay đầu liền hướng phòng bệnh bên ngoài chạy đi. Chạy đi phòng bệnh không bao xa, hắn liền thấy nhất đạo thân ảnh quen thuộc, tới lúc gấp rút cấp hướng y viện đại sảnh đi ra ngoài. Người nọ trên tay còn cầm một vật. Chương 22, Hồng Nhan, thần tượng tới lúc gấp rút cấp hướng y viện bên ngoài đi thân ảnh. Đúng là Trương Hiểu Bội. Mà Trương Hiểu Bội cầm trên tay lại là Diêu binh mẹ hắn nhất kiện áo khoác. Diêu binh hơi nhíu cao mày, Trương Hiểu Bội thình lình xuất hiện chính là vì lấy đi mẹ hắn nhất kiện cũ áo khoác. Các nàng thân cao hình thể chênh lệch khá xa, chung quy không đến mức là lấy đến mặc chứ. Huống chi Trương Hiểu Bội hiện tại là một người chết. Còn nữa, Trương Hiểu Bội chết rồi sống lại sau lưng đến có bí mật gì? Diêu binh trong lòng một đoàn nghi vấn, dưới chân nhưng không có ngừng lại, bước đi như bay đuổi theo. Mẹ hắn ở là đặc biệt cấp cho phòng bệnh, có bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn, còn có Khải Gia người lén lút trong bảo hộ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sở dĩ hắn bây giờ có thể nhất tâm đuổi theo Trương Hiểu Bội, tìm được trên người nàng bí mật. Trương Hiểu Bội từ bệnh viện sau khi đi ra, trực tiếp chuyển tới y viện sau một cái hoang vu trên đường, vội vã đi phía trước hướng. Tiếp kiện áo khoác, nàng thủy chung lấy một cái tư thế cầm ở trong tay. Diêu binh đuổi sau. Tại truy Trương Hiểu Bội lúc, Diêu binh thình lình nghĩ đến đã sớm mua qua sách sinh tử. Nếu như kiểm tra sách sinh tử, có phải hay không có thể phát hiện điểm theo Trương Hiểu Bội có quan hệ sự tình. Hắn mừng rỡ, lập tức điểm kích sách sinh tử mở ra, ở phía trên viết xuống Trương Hiểu Bội tên. Kỳ quái là, hắn vừa mới đem Trương Hiểu Bội ba chữ này viết lên, ba chữ này giống như là ngâm nước đồng dạng, từng điểm trở thành nhạt, từng điểm biến mất. Sau cùng, trở thành trống rỗng. Diêu binh lại thử viết khác mấy cái tên người chữ. Khác mấy cái tên người chữ chỉ cần một viết lên, sẽ hiện ra sinh thời chết thời, thậm chí còn có khi đó vật thế. Duy chỉ có Trương Hiểu Bội, vô luận viết bao nhiêu lần, cũng sẽ trở thành trống rỗng. Rõ là nhược cầu. Diêu binh đành phải bỏ đi dùng sách sinh tử ý niệm trong đầu, tiếp tục chuyên tâm truy tung Trương Hiểu Bội. Lúc này, sắc trời đã từ từ tối lại. Trương Hiểu Bội bước đi càng ngày càng hoang vu, cảnh sắc cũng càng ngày càng hoang vắng, cộng thêm màn đêm tiệm tre, càng cho người ta một loại âm u quỷ dị cảm giác. Diêu binh không có lùi bước. Hôm nay Diêu binh đã không phải là trước đây Diêu binh. Tại Kim Tức Cờ Tờ Vờ ngày ấy, hắn chán đến chết lật xem thương thành, lại phát hiện có thể mua quỷ vật chi lực, mượn lực đến thân mình. Đối phó Khải Gia người, hắn sử dụng một cái đại quỷ chi lực, ung dung liền đánh Khải Gia người. Mà đối phó Hầu Vượng Tài thủ hạ mười mấy mặc tây trang, hắn lại mượn dùng quỷ tướng lực, trong khoảnh khắc liền dây mười mấy mặc tây trang. Giữ ngự âm lực, như biển vào mênh mông vạn trượng. Sở dĩ, mặc dù hắn biết phía trước nguy hiểm trọng trọng, nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào, xúc động đi tới. Sát trời, rốt cục toàn bộ ám trầm xuống. Như mực đậm mắt sái, che kín trời trăng, đen kịt tâm u. Trương Hiểu Bội rốt cục đến xem, sơn môn cao vót, kiến trúc nguy nga cao vút. Dĩ nhiên là một tòa chùa miếu. Diêu binh có một ít ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đi theo Trương Hiểu Bội chẳng chọc đi lâu như vậy, Trương Hiểu Bội cư nhiên sẽ đem hắn mang tới một tòa chùa miếu đến. Lại nhìn Trương Hiểu Bội, vào sơn môn sau, nàng thẳng đến chính điện, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Diêu binh không dám thở ơ, lập tức bạt cước đuổi theo. Đuổi tới chùa miếu cửa, đống chốc thấy trên cửa treo một khối biển, biển trên viết Tần Quảng Vương Điện. Diêu binh đẩy cửa mà vào. Ngay hắn đẩy cửa mà vào một khắc kia, trong đầu hắn màn hình cho thấy, bắt cấp nhiệm vụ, thu phục một điện Diêm Vương Tần Quảng Vương. Độ khó chỉ số, bắt cấp. Ghi chú, Tần Quảng Vương là thập điện Diêm Vương một trong, nắm giữ nhân gian hiệu thọ sinh tử, quản lý u minh các hùng, người lương thiện thọ. Gợi ý, vượt đẳng cấp quá lớn, độ khó hệ số cực cao. Thận trọng cân nhắc. Thận trọng cân nhắc bốn chữ, trở thành màu đỏ tươi, phía sau mang theo ba cái dấu chấm than. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đúng lúc này, Diêu binh điện thoại di động tích tích vang hai tiếng, gợi ý nhận được một cái tin tức. Mở ra một cái, là Khải Gia phát tới, ngựa khí vô cùng lo lắng khẩn cấp, "Tiểu Diêu gia, cậu Nhật Tiền đại sư họ muốn hại ngươi. Ngươi ở địa phương nào, ta lập tức đi tìm ngươi." Một câu nói, Khải Gia dùng hai cái dấu chấm than, hết sức khẩn trương. Diêu Minh vừa muốn hồi âm tức, liền nghe xì xì vài tiếng, trong tay hắn điện thoại di động thình lình toát ra một trận khói đen, sau đó nổ lớn nổ tung. Ầm. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Diêu Minh phía sau cửa chính, tại điện thoại nổ tung trong nháy mắt, nổ lớn đóng lại. Ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, trong đại điện toàn bộ cửa sổ trong nháy mắt toàn bộ đóng. Toàn bộ trong đại điện, một mảnh đen nhánh. Đại điện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, như mùa đông khắc nghiệt. Diêu Minh thoáng vững vàng tâm trạng, điểm kích mua U Minh Đăng. Một bình bắt giác U Minh Đăng, huyền phù ở trước mặt hắn, phát ra thanh lũ quang mang, đem bốn phía hết thảy đều bao phủ tại thanh lũ quang mang phía dưới. Bụp bụp bụp. Hắn mới vừa lấy ra U Minh Đăng, liền nghe trong đại điện vang lên một trận cười khẽ. Là nữ nhân tiếng cười. Quyến rũ, diễm lệ, phóng đãng. Với lại, không là một cái cá nhân đang cười, mà là một đám. Diêu Minh ngẩng đầu nhìn lên, đống chốc thấy trong đại điện bốn cái cây cột bên cạnh, đứng thẳng bốn vị người mặc sa mỏng, thân thể diễm lệ nữ tử. Mà Tần Quảng Vương giống như đứng trước tại đại điện ở giữa, mắt báo mũi lân, lạc ti râu dài, đầu đội phương quan, âm u trang nghiêm, hồng nhan, thần tượng, không hợp nhau, quỷ dị dị thường, nhưng không có Trương Hiểu Bội. Ngay Diêu Minh tìm kiếm Trương Hiểu Bội thân ảnh một khắc kia, bốn cái người mặc sa mỏng nữ tử động, nhất thể hướng Diêu Minh nào tới. Thế như kinh lôi, rất mạnh dị thường. Diêu Minh không hề động, hắn yên lặng chờ đợi. Ở ngay tại bốn cái nữ tử nhào tới bên cạnh hắn trong nháy mắt đó, thân hình hắn thình lình tăng gọn, toàn thân cao thấp có xương trắng vươn ra, song trưởng chất lên, ầm ầm đẩy về phía hướng hắn nhào tới bốn cái nữ tử. Ầm, ầm. Vài tiếng nổ, vô căn cứ nổ tung. Lúc đầu đánh về phía Diêu Minh bốn cái nữ tử, bị đồng loạt nổ bay. Tại nổ bay trong nháy mắt, bốn cái sa mỏng nữ tử đột nhiên trở thành một đống cô lâu. Tất tất tốt tốt. Bốn cái sa mỏng nữ tử mới vừa mới bị tạt bay, liền thấy bốn phía đại điện nơi chân tường phun ra rất nhiều con trắng bệnh xanh trắng tay khô, rất nhiều khô lâu theo nơi chân tường nặn ra thân thể, thần tốc hướng Diêu Minh bỏ tới. Hàng trăm hàng ngàn. Khô lâu hiện thân. Nhìn một chút theo góc nhà nặn đi ra khô lâu, Diêu Minh thỉnh lình minh bạch cái gì? Hừ, đã muốn ta mệnh, ngươi cần gì phải lẩn trốn? Diêu Minh hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ bệ nghệ đại điện ở giữa Tần Quảng Vương giống như, đường đường Tần Quảng Vương, lại cũng cùng ác nhân cấu kết hại người, muốn ngươi để làm gì? Nói xong, hắn thiệt bản thân đi tới một cây điện trụ trước, phi trưởng như sắc bén đao, một trường cắt về phía điện trụ. Ầm. Điện trụ từ trong mà đứt. Diêu Minh hơi chầm eo, một cánh tay hơi cong, ầm ầm rút lên cái kia điện trụ, bước đi hướng Tần Quảng Vương giống như, giơ lên điện trụ, ầm ầm đập về phía Tần Quảng Vương giống như. Quỷ vương lực, hoành không sai bạo phát. Ầm. Tần Quảng Vương giống như theo tiếng mà sập. Đại điện hơi chao đảo một cái, suy nhược trầm xuống một góc. Có một phần ba đại điện, tại trong khoảnh khắc liền vùi sâu vào phế tích bên trong. Vừa mới bỏ ra ngoài khô lâu, trong chốc lát liền đập vụn gần một nửa. Hắn khô lâu sững sờ, chợt bắt đầu hơi lui lại. Cái này phàm nhân, dường như có chút đáng sợ. Hừ, còn không nhiệt thân. Diêu Minh lại hướng đi mặt khác một cây điện trụ, bắt trước làm theo, ầm ầm chặt đứt cái thứ hai điện trụ, ngươi khoảnh khắc không nhiệt thân, ta liền đoạn ngươi một cây điện trụ, đập ngươi một phương miếu điện. Ngươi hai khắc không nhiệt thân, ta liền hủy ngươi toàn bộ. Theo hắn nhận được Khải Gia tin tức một khắc kia, là hắn biết hôm nay đây là một cục. Trương Hiểu Bội chỉ là mồi. Mà hậu trường là tiền đại sư họ, xem chính là muốn Diêu Minh mệnh. Nhưng này trong điện xa mỏng nữ tử còn có góc nhà bỏ ra ngoài khô lâu, đều cho thấy một điện Diêm Vương Tần Quảng Vương theo tiền đại sư họ cấu kết thành gian, cùng nhau muốn Diêu Minh mệnh. Bởi vì tiền đại sư họ chính là phàm nhân, là triệu không ra vạn khô lâu. Diêu Minh cảnh cáo sau, lại phi trưởng chặt đứt cái thứ hai điện trụ. Ngươi nếu hôm nay chịu thần phục với ta, ta liền không truy cứu ngươi cấu kết ác nhân muốn giết ta. Bằng không, thứ hử. Hắn bắt trước làm theo, con cánh tay giơ lên trong tay điện trụ, không chút do dự sẽ đập về phía đại điện sáng ngang. Đúng lúc này, màn hình thình lình gợi ý, Tần Quảng Vương nhận thua, cam nguyện thần phục. Thu phục một điện Diêm Vương Tần Quảng Vương cùng với danh nghĩa vài quỷ vương, quỷ tướng, lệ quỷ, lấy được khen thưởng 100 triệu minh tệ, kiến thành một điện Diêm La điện. Tần Quảng Vương điện bên ngoài cách đó không xa, một chiếc lộ hổ bên trên. Trương Thiên Sư cùng Tiền đại sư ngồi ở trong xe, chăm chú nhìn cách đó không xa Tần Quảng Vương điện. Sư Minh, Tần Quảng Vương thật chịu giúp chúng ta bận điệu. Trương Thiên Sư vẫn là có chút không yên lòng. Trước hắn tại Diêu Minh trên thân thua thiệt quỷ lớn cùng mẫu tự song sát, tại Kim Tức Cờ Tờ vừa muốn dùng quỷ vương diệt trừ Diêu Minh, kết quả lại thua thiệt một tên quỷ vương, điều này làm cho Trương Thiên Sư đối Diêu Minh hận nghiến răng. Hắn biết Sư Minh Tiền đại sư đến đây, liền cố ý đi tìm Tiền đại sư, hy vọng Tiền đại sư báo thù cho mình. Không nghĩ tới, Tiền đại sư lại cũng theo Diêu Minh kết thành hận thù án. Hai người ăn nhịp với nhau, định dùng Trương Hiểu Bội đem Diêu Minh đưa tới Tần Quảng Vương điện, mượn Tần Quảng Vương tay, đem Diêu Minh chém thành muôn mảnh. Tiền đại sư ngạo nghễ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta đã chuẩn Tần Quảng Vương 10 đôi đồng nam đồng nữ, trùng tu Tần Quảng Vương điện, trọng tố kim thân. Nặng như thế dụ phía dưới, Tần Quảng Vương nào có không đáp ứng lý lẽ. Hắn mới vừa nói xong, liền nghe cách đó không xa truyền đến oanh một tiếng. Tiền đại sư trên mặt lộ ra cười nhạt, yên tâm, tiểu tử kia rất nhanh thì mất mạng. Trương Thiên Sư lúc này mới yên tâm, cười gần nói, tiểu tử kia không biết lượng sức, cũng dám cản ngươi sư minh đệ ta tài lộ cùng tiền đồ, đáng đời chém thành muôn mảnh. Không, như thế này ta muốn tự mình đi tìm đến hắn, đem hắn đang sống đánh chết, lại đem hắn dưỡng thành âm thi, nhìn hắn còn dám hay không lớn lối như vậy. Bởi vì Diêu Minh, họ sư minh đệ hôm nay đều bị thượng tầng phạm vi chố ghét bỏ, hai người bọn họ đem Diêu Minh hận đến trong xương. Ầm. Phía trước lại là một tiếng vang thật lớn. Tần Quảng Vương điện đột nhiên sụp đổ một góc. "Sư Minh, tiểu tử kia còn chưa có chết." Trương Thiên Sư tâm lần nữa treo lên. "Ngươi yên tâm đi, hắn hôm nay chắc chắn phải chết." Tiền đại sư nhìn thời gian một chút, cười gần nói, "Trừ Tần Quảng Vương xuất thủ bên ngoài, ta còn ở trong điện, thả một cái lựu đạn, thời gian thì sẽ đến, ha ha ha." Tiếng cười mới vừa lên, Trương Thiên Sư bỗng nhiên từ phía sau coi kính liếc về ngồi phía sau. Trong mấy mắt, hắn như gặp ác quỷ một dạng, khí sắc đột nhiên đại biến, chỉ ngồi phía sau, thanh âm run rẩy mở miệng, sư minh. Tiền đại sư không rõ vì sao, không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau, như thế, ta muốn nhìn tận mắt tiểu tử kia là thế nào chết. Hắn nói, hơi ngừng. Sau đó, mặt biến sắc trắng bệch không gì sánh được. Bởi vì, chỗ ngồi phía sau không biết lúc nào thêm một người.